Chương 20, thử thuốc. Chương 20, thử thuốc. Đứng trước cửa một căn phòng có mã số MV009. Thanh Tâm gõ 3 lần, chờ 1 giây thì cậu lại gõ lần thứ 4, chờ 3 giây sau thì cậu gõ lần thứ 5. Sau khi nghe mật mã của Thanh Tâm, người bên trong đã biết người bên ngoài là ai. Vào đi. Thanh Tâm đẩy cửa vào. Bên trong phòng vô cùng sáng. Ở giữa phòng có một nam nhân đang cho vài giọt gì đó vào trong ống nghiệm. Nam nhân lắc vài cái thì ống nghiệm từ màu đỏ hóa thành màu xanh lam. Nam nhân mặc chiếc áo bờ lọc dài, đeo một găng tay trắng, một tay cầm ống nghiệm, một tay cầm đồ nhỏ giọt. Cậu ta có một đôi tai dài, đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt rất đẹp trai. Chỉ là làn da của cậu ta màu đen, đặc trưng của tộc đặc. Nhưng một tộc chuyên về ám sát, lần trốn, thám thính sao lại ở đây cầm ống nghiệm mà chế thuốc? Đã thế đặc được biết là một tộc không thích ở nơi có ánh sáng, thì nam nhân này lại bật đèn sáng trưng. Hôm nay anh chưa đăng nhiệm vụ mà nhỉ? Đến đây làm gì? Nam nhân cất ống nghiệm vào giá, quay lưng lại nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm đóng cửa lại, cậu tự nhiên như không nằm trên ghế sofa gần đó. Có gì đâu, em muốn có chỗ ngủ trưa thôi mà. Nam nhân cởi chiếc găng tay cùng chiếc áo bờ lật của mình ra, cầm theo hai ống nghiệm màu xanh lục, ngồi xuống cạnh chiếc ghế sofa mà Thanh Tâm đang nằm. Nam nhân cầm một ống nghiệm đưa cho Thanh Tâm. Thanh Tâm tiếp lấy, không nghi ngờ mà nhấp một ngụm. Vị táo xanh à? Ngon thật. Nam nhân khẽ mỉm cười, khi cậu ta cười lên liền có thể khiến vô số cô gái đổ cậu ta, ra vị táo xanh à? Vậy là lần này thành công rồi. Thanh Tâm nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, bởi vì quan hệ của hai người vốn dĩ là hợp tác với nhau. Anh ta phụ trách tạo thuốc mới, cậu phụ trách làm chuột bạch. Nói đi, lần này đến đây có việc gì? Chắc không phải tìm chỗ ngủ trưa đâu nhỉ? Nam nhân nhấp một ngụm ống nghiệm của mình rồi nhìn sang hỏi cậu. Thứ tư sắp tới em có tham gia hoạt động trường, nên đến thông báo trước. Ồ thế giờ đến đây để bù trước à? Đúng. Anh có 50 phút. Nghe xong, nam nhân nhanh nhẹn bước đến tủ đựng mà lấy giá đựng có hơn 10 loại ống nghiệm khác nhau xuống, rồi trở lại đặt ở trên bàn, sau đó lại lấy từ ngăn kéo một quyển vở ghi chép. Chuẩn bị xong xuôi anh ra trở lại chỗ mà ra hiệu cho Thanh Tâm nhanh chóng uống thuốc. Thanh Tâm ngồi dậy, cầm một ống nghiệm có màu đen lẫn màu đỏ trông vô cùng khả nghi. Cậu ngước đầu uống hết trong một ngụm, sau đó lại nằm im tại chỗ. Cảm giác có chút chóng mặt, buồn nôn, nhưng khả năng hồi phục có tăng lên một chút nghe lời Thanh Tâm nói, nam nhân liền ghi chép vào quyển vở của mình. Tiếp đó Thanh Tâm lại lấy thêm một ống nghiệm màu hồng mà uống hết. Cảm giác người hơi lâng lâng, hình như có chút buồn ngủ, Thanh Tâm mắt díu lại. Nam nhân thấy thế liền ra hiệu bảo cậu uống ống nghiệm màu xanh mà cậu ta đưa. Đó là thuốc giải hiệu ứng xấu, loại thuốc đắt đỏ như vậy mà anh ta dùng để tiếp khách. Chắc hẳn nam nhân này là một người có rất nhiều tiền. Thanh Tâm cố gắng thử nốt 8 loại ống nghiệm còn lại. Nam nhân thì hào hứng ghi chép lại từng đặc điểm của từng loại thuốc. Sau khi dùng xong tất cả ống nghiệm, giờ sắc mặt của Thanh Tâm xanh xao vô cùng, như thể cậu có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Đây, uống đi. Thuốc hồi phục tinh thần và thuốc giải độc. Tinh điểm anh chuyển cho chú rồi. Nhưng lần này chỉ có chừng này nên hơi ít nhé. Nam nhân đưa cho Thanh Tâm 2 lọ thuốc để hồi phục. Thanh Tâm run rẩy tiếp lấy 2 lọ thuốc rồi uống sạch. Sau khi thuốc vào người thì sắc mặt của cậu mới hồng hào trở lại. Hai người họ quen nhau nhờ hệ thống nhiệm vụ của trường học, nơi mà nhà trường sẽ ban bố nhiệm vụ hoặc đàn anh, đàn chị sẽ treo nhiệm vụ của mình lên cho sinh viên tiếp nhận. Hệ thống nhiệm vụ này là một dạng thu nhỏ của hệ thống ủy thác của Hiệp hội Nguyên tố. Thường thì năm nhất không được nhận những nhiệm vụ đánh đấm được đề ra, nên họ chỉ được chọn những nhiệm vụ loanh quanh trường như hỗ trợ dạy học, giúp đỡ lau dọn, hay mấy nhiệm vụ lặt vặt để kiếm tinh điểm. Tinh điểm là một loại điểm do Bộ Giáo dục đề ra. Chúng được dùng để đổi tài nguyên hoặc vũ khí của nhà trường. Có một vài thứ mà ngay cả các loại tiền tài bên ngoài cũng không mua được, thì trong trường lại trao đổi bằng tinh điểm. Lúc mới vào được một tháng, khi đó trường mới cho phép tiếp nhận nhiệm vụ. Thì Thanh Tâm thử xem có loại nhiệm vụ nào nhận được không, cậu gặp được một nhiệm vụ do đàn anh treo lên. Cần người thử thuốc. Giới hạn, hệ một càng tốt. Phần thưởng, 10 tinh điểm, thuốc. Người treo, Dạ Ảnh Quang. Thời gian, đã treo 1 tuần 3 ngày 4 tiếng. Thanh Tâm nghi ngờ. Tại sao một nhiệm vụ thử thuốc lại có nhiều tinh điểm như vậy? Vì thường mấy nhiệm vụ như này sẽ nêu rõ bao nhiêu tinh điểm luôn, còn nhiệm vụ này thì 10 tinh điểm trên một lọ thuốc. Không những thế, nhiệm vụ này treo đã hơn 1 tuần rồi sao không có ai tiếp nhận? Cậu đánh liều thử tiếp nhận nhiệm vụ này, thì người quản lý nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Lúc đó cậu không hiểu là gì, cho đến khi thử thuốc cho Dạ Ảnh Quang. Dạ Ảnh Quang là một đại. Cậu ta có khuôn mặt đẹp trai như được ưu ái của trời đất. Chỉ là cậu ta tính cách rất quái gở, thường nốt mình trong phòng để điều chế ma dược hoặc trộn các loại ma dược với nhau. Dạ Ảnh Quang có thể xem là một thiên tài về ma dược. Nhưng với cái cách chế và trộn thuốc của anh ta, đã khiến vô số đàn em phải nhập viện rồi. Mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng tiếng xấu đã bay xa, khiến cho vô số người tránh né nhiệm vụ của anh ta. Nếu như bạn hỏi vì sao Dạ Ảnh Quang không bị cấm treo nhiệm vụ hay gì khác, đó là vì anh ta không vi phạm quy tắc của trường. Tuy đôi khi anh ta chế các loại thuốc kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn có giới hạn để cho chúng không nguy hiểm tới tính mạng người dùng. Còn Thanh Tâm của chúng ta chỉ vì lúc mới vào trường được một tháng không biết rõ ngọn ngành, nên ngu ngơ chọn chúng túi mù độc mà thôi. Tuy mới đầu không tốt cho lắm, nhưng ai ngờ Thanh Tâm lại là trụ được đến bây giờ. Từ đó Thanh Tâm và Dạ Ảnh Quang đã làm đối tác thân thiết của nhau. Anh ta treo nhiệm vụ, cậu tiếp. Anh ta tạo ra thuốc mới, cậu uống. Nhờ đó mà không chỉ tinh điểm của Thanh Tâm tăng, mà khả năng kháng độc của cậu cũng được tăng đáng kể. Vẫn còn thừa hơn 10 phút. Chú cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh đi sửa lại công thức cái. Nói xong Dạ Ảnh Quang liền trở lại chỗ cũ, mặc áo bờ lật và đeo găng tay vào mà bắt đầu chỉnh sửa lại công thức thuốc. Anh Quang. Gì? Dạ Ảnh Quang vẫn tiếp tục làm công việc ở trong tay. Hôm qua em mới đọc được một tổ kịch khác hay. Nó nói về việc hai thế giới dung hợp và xuất hiện một mình khác giới. Mình đấy cũng giống mình, chúng bố mẹ, anh chị em, chúng gia tộc, lối sống và một vài thứ. Mặc dù cả hai vẫn có hành động khác nhau vì khác giới tính. Sau đó cả hai bất đắc dĩ phải sống cùng nhau. Vậy nếu như anh cũng xuất hiện một mình như vậy, thì anh sẽ làm gì? Thanh Tâm thử hỏi về trường hợp của mình. Cậu cũng hay nói về mấy thứ kỳ quái như này với Dạ Ảnh Quang nên anh ta cũng sẽ không nghi ngờ gì. Có lẽ sẽ khá thú vị đấy. Thú vị như nào? Thanh Tâm trở mình nằm nghiêng nhìn vào Dạ Ảnh Quang. Nếu như tính cách giống anh thì anh sẽ tìm cách cơ đổ chính mình chăng? Dù gì thêm một người là nữ điều chế thuốc cùng thì quá tuyệt còn gì. Dạ Ảnh Quang cười cười nửa đùa nửa thật nói. Cơ mà nếu giống như anh thì chắc chắn phiên bản nữ cũng rất đẹp rồi. Dạ Ảnh Quang đuốt tóc tự luyến. Thanh Tâm cũng không phản bác, vì Dạ Ảnh Quang thực sự rất đẹp trai. Nhưng nếu thế thì nó có vô số vấn đề lòi ra còn gì? Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Dạ Ảnh Quang cũng biết cậu đang hỏi gì, anh ta đặt đồ trong tay xuống bàn rồi xoay ghế qua nhìn cậu. Cái vấn đề mà chú hỏi thì đúng là nghiêm trọng và hỗn loạn thật. Nhưng chú có phải hay không quá chú trọng vào nguyên tắc? Em á? Thanh Tâm chỉ về mình ngạc nhiên hỏi. Ừ, theo như tổ tiệp chú nói thì cả hai người vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, vậy thì mấy cái nguyên tắc về di chuyển hay gì đấy đại loại vậy gần như không áp dụng được rồi. Dạ Ảnh Quang dùng tay đẩy một chiếc kính vô hình trên mặt, anh ta tựa lưng một cách thoải mái vào ghế nói, làm gì có ai chắc chắn rằng cả hai là người nhân bản của người kia hay làm gì có ai chắc chắn cả hai trùng 100. Thanh Tâm nhìn Dạ Ảnh Quang bắt đầu nói một cách kỳ quái liền muốn dừng cuộc trò chuyện này lại. Đừng nghiêm túc quá, em hỏi chơi thôi mà. Không đâu. Giờ anh đang nghĩ, nếu như anh với mình phiên bản nữ có con, thì nó sẽ là thiên tài khi sở hữu bộ não của cả hai hay nó sẽ như một đứa trẻ bị trùng dịn của nguyên tắc di chuyển. Ê Quang Quang. Điều này đi hơi xa rồi đấy. Thanh Tâm ngồi bật dậy kinh hoàng nhìn Dạ Ảnh Quang. Không đâu Tâm. Những người như anh thường muốn tìm kiếm thêm những điều mình chưa biết. Và cả tổ này, nó càng cấm kỵ thì càng thú vị. Dạ Ảnh Quang bắt đầu cười một cách điên rồ. Điều đó khiến Thanh Tâm có chút hối hận khi hỏi anh ta. Thôi đến giờ rồi. Em đi đây. Nếu như ở lại đây nữa thì câu chuyện sẽ càng ngang càng xa. Nên giờ cậu chuẩn là tốt nhất. Thanh Tâm liền chạy nhanh ra ngoài không tiếp tục ở lại. Dạ Ảnh Quang thấy vậy liền thu hồi lại dáng vẻ điên rồ của mình mà tiếp tục điều chế thuốc. Nếu ở lại thì cuộc trò chuyện chắc sang bước vũ trụ luôn quá. Thanh Tâm hít thở lấy lại bình tĩnh. Cậu đi từ từ về phía lớp học. Cơ mà tán tỉnh chính mình sao? Cước bộ của cậu bắt đầu chậm lại. Nhưng cậu lại nhanh chóng lắc đầu bác bỏ. Không. Qua vụ đấy thì mình vẫn không nên có suy nghĩ yêu đương. Dù là chính mình đi nữa. Cậu lấy hai tay vỗ mạnh vào má mình. Được rồi. Lý trí lên. Tỉnh táo lên. Không suy nghĩ lung tung nữa. Nói xong cậu liền bắt đầu tăng tốc chạy. Để lại mọi người xung quanh nhìn cậu như một thằng dở hơi. Vừa đi đâu thế? Nguyễn Bình Minh nhìn sang Thanh Tâm đang ngồi xuống bên cạnh mình hỏi. Tập thể dục. Thanh Tâm bình tĩnh trả lời, giờ người cậu trên dưới đều là mồ hôi. Nguyễn Bình Minh thấy vậy cũng ngồi cách xa cậu một khoảng. Lát nữa đến tiết thể dục. Mà giờ mày tập thể dục sớm. Nguyễn Bình Minh nhìn Thanh Tâm như thể thằng hâm mới trốn ra ngoài. Kệ tao mày. Thanh Tâm thẹn quá hóa giận liền quát Nguyễn Bình Minh. Cả hai người liền đôi co với nhau. Hai tên kia lại bị sao nữa vậy? Bùi Trương Tú kỳ quái nhìn Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh. Không biết nữa, Thanh Linh cùng hai cô gái còn lại đều im lặng trước sự dở người của mấy tên nam sinh. Được rồi, đến giờ học rồi, cả lớp đi xuống sân tập. Thầy giáo bụng bia đứng ở trước lớp gọi vào trong. Nói xong ông thầy liền vác cái bụng bia của mình đi trước. Cả lớp kéo nhau xuống sân tập và đứng thành hàng. Thầy giáo sờ vào cái bụng của mình rồi nói, lớp trưởng cho cả lớp khởi động cơ thể rồi tự quản. Nói xong ông thấy liền đi đến một góc rồi ngồi xuống, ở đó cũng có thầy giáo của lớp khác đang ngồi. Hai người liền vừa nói chuyện vừa xem điện thoại với nhau. Sao ông thầy không cho tự quản ngay từ đầu có phải nhanh không? Nguyễn Bình Minh khẽ thì thầm to nhỏ. Đám nam sinh đứng cạnh cũng gật đầu đồng ý cho có lễ nghi. Thanh Tâm vừa làm theo động tác vừa nói. Sau khi lớp đã giãn cơ xong, mấy nhóm nam sinh bắt đầu rủ nhau chơi bóng rổ, bóng chuyền, còn mấy bạn nữ thì chọn chạy bộ hoặc rủ nhau nói chuyện. Sao, đấu không? Hay mày sợ thua? Sợ cái bể ít. Vào. Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh cùng một vài nam sinh đang đứng ở đường chạy đua. Cả đám thách thức nhau xem thằng nào chạy nhanh nhất. Vốn dĩ Nguyễn Bình Minh định rủ Thanh Tâm đấu bóng chuyền, môn sở trường của hắn. Nhưng Thanh Tâm thấy thế liền khinh bị từ chối, đồng ý để rước đục hay gì. Vậy nên đám con trai mới rủ nhau chạy đua. Nói trước thằng nào mà dùng nguyên tố là chó. 3, 2, 1, bắt đầu. Một nam sinh đứng ở ngoài ra hiệu bắt đầu. Cả đám lao đi như thể đang thi Olympic. Tao đi trước nhá. Mấy con gà hạ hạ hạ. Một nam sinh bọc cơ thể bằng nguyên tố phong. Cậu ta lao đi như tên bắn. Mẹ thằng chó kia. Sau khi có một tên dùng nguyên tố để tăng tốc, thì cả đấm liền nhao nhao vận nguyên tố của mình lên. Đủ loại nguyên tố, đủ loại ma pháp được sử dụng. Chủ yếu là các loại ma pháp sơ cấp để tăng tốc hoặc gây cản trở, nên bọn họ không bị nhắc nhở. Đám con trai dở hơi thật. Ừ, Bùi Trương Tú cùng Thanh Linh đang đối đầu luyện tập với nhau trên sân tập. Họ nhìn sang khu chạy bộ thấy một đám con trai đang làm trò con bò. Đôi khi tớ không biết Tâm là loại người nào nữa. Lúc thì đáng tin cậy, lúc thì bí ẩn, lúc thì như mấy tên dở hơi kia. Lê Phương Anh thở dài bất lực. Cô đang ngồi ở bên dưới bấm điện thoại, bên cạnh là Đặng Linh Lam đang đọc sách ma pháp. Đặng Linh Lam ngóc đầu lên nhìn về phía Thanh Tâm, cô im lặng không nói. Không biết cô nàng đang suy tư việc gì nữa. Chương 21, đồng đội tạm thời. Chương 21, đồng đội tạm thời. Tiết thể dục kết thúc trong những tiếng ồn ào nói chuyện hoặc cười đùa của các nam sinh. họ đang cãi nhau xem ai giỏi hơn, ai kém hơn. Tâm cho xin cái hảo quang hồi phục Nguyễn Bình Minh cùng một nhóm nam sinh đi xiên bẹo đến trước mặt Thanh Tâm. Bọn mày thật sự coi tao là cái bình hồi phục di động à? Hảo quang hồi phục. Thanh Tâm bất lực đưa tay hướng về đám nam sinh mà niệm phép. Cả đám đều có một hảo quang màu xanh lục bao quanh người. Hảo quang hồi phục là một phép chữa trị sơ cấp. Nó sẽ bám vào người đối tượng chỉ định mà từ từ hồi phục thương thế và thể chất của họ. Sướng về đám nam sinh bắt đầu rên rỉ những tiếng không phù hợp chút nào. Thanh Tâm che mặt không muốn chấp nhận rằng mình là bạn của lũ này. Cho. Một nam sinh cầm một chai nước khoáng ném cho Thanh Tâm. Cậu bắt lấy rồi mở ra uống không khách sáo. Khá mát. Tốt lắm sơn con. Cút cút. Người vừa ném nước cho Thanh Tâm tên là Phạm Hùng Sơn. Cũng là nam sinh cầm khiên đuổi theo cậu lúc đấu đội, chặt bốn. Ê còn bọn tao. Tự mua đê. Đám nam sinh kêu gạo. Bọn họ nhìn vào chai nước trên tay Thanh Tâm. Cậu thấy vậy liền xoáy nắp vào ném vào đám nam sinh. Cả đám liền như cá vồ mồi mà chen nhau bắt lấy chai nước. Thanh Tâm thì phủi mông chạy xa khỏi đám này. Cậu tỏ ra mình không quen biết hay liên quan đến đám này. Sau một hồi làm trò con bọ thì bọn họ mới vào trong lớp. Cả đám nam sinh đều bị bên con gái nhìn bằng ánh mắt quái dị, mặc dù không phải ai cũng bị nhưng cũng có vài người bị vạ lây. Quá mệt. Nguyễn Bình Minh cùng một vài nam sinh gục mặt xuống bàn. Trên người họ đầy mồ hôi do tiết thể dục mà ra. Mẹ nó. Bọn mày tránh xa tao ra chút. Thanh Tâm ghét bỏ ngồi dịch sang một bên. Mày ngồi đây thì phải chịu thôi con. Nguyễn Bình Minh cố ý nhích lại gần cậu. Tờ cờ thờ hương một mạng. Thanh Tâm tặc lưỡi. Cậu xuê tay ra, có một dải hào quang màu lục bao trùm lấy đám nam sinh bên cậu. Phép gì đây? Mùi dễ chịu phết. Nguyễn Bình Minh hít hà mùi hương từ phép hương một mạng. Nó có mùi hương nhẹ nhẹ của gỗ, khiến cho người khác hít vào có chút dễ chịu. Ma pháp cấp thấp hệ mục. Hương một mạng. Khá rẻ. Giá 30 tinh điểm. Tác dụng là tạm thời khử mùi, khi giải trừ thì mùi hôi sẽ trở lại. Mới nãy tao tạt qua phòng đổi đồ để đổi. May thưa điểm nhỉ, Nguyễn Bình Minh sốc nhẹ trước giá của hương một mạng. Ma pháp được chia ra các cấp độ như sau: cấp thấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp và thiên cấp. Các loại ma pháp cấp thấp giá thường không cao vì chúng thường chỉ hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Mặc dù tiện lợi nhưng mọi người thường không mua chúng. Vì chúng chỉ dành cho một số hệ tương ứng hoặc không cần chúng thì ma pháp sư vẫn làm được. Ví dụ như hệ phong, thay vì mua ma pháp cấp thấp quét dọn nhà, thì họ chỉ cần dùng nguyên tố phong thổi trong nhà là được rồi. Hoặc nguyên tố hỏa, thay vì mua ma pháp cấp thấp làm ấm quần áo, thì họ chỉ cần dùng nguyên tố hỏa hơ qua là xong. Hương một mạc khá tốt đấy chứ. Ví dụ như bây giờ này. Thanh Tâm không tỏ vẻ gì tiếc nuối. Với cả cậu ta mới kiếm 100 tinh điểm từ dạ ánh quang nên 30 điểm này chả bỏ gì cả. Thanh Tâm nhìn vào thẻ sinh viên có hiện số 2,375 tinh điểm của mình liền cười khẽ. Vốn dĩ với 7 tháng làm nhiệm vụ của dạ ánh quang thì số điểm của cậu rất nhiều. Nhưng vì thuê phòng tu luyện và mua tài nguyên của trường thì số điểm cũng còn từng đấy. Nhưng như vậy cũng vô cùng nhiều với một sinh viên năm nhất rồi. Mà thôi kệ. Giờ đang là giờ tự học. Tao ngủ cái, lát đến giờ về thì gọi tao dậy. Nói xong Nguyễn Bình Minh liền gục xuống bàn mà ngủ. Thanh Tâm thấy vậy liền thở dài. Cậu liền nhắm mắt lại, tập trung mà vào trong không gian tâm linh. Mới được 1/3 của một nửa à, nếu 3 ngày được 1/3 thì chắc đến thứ 7 là xong chăng. Thanh Tâm ngước lên nhìn hai cái lõi của cậu và Thanh Linh. Lõi của cả hai đang dần hình thành lên nguyên tố khác của nhau. Có lẽ như vậy cũng đủ dùng rồi nhỉ. Thử xem nào. Thanh Tâm xuề tay ra, bắt đầu ngưng tụ một quả cầu bằng nước. Nhưng cậu cứ như một đứa trẻ đang tập bò vậy, thủy cầu của cậu xiên mẹo một hồi liền vỡ ra. Không phải hệ nguyên tố lúc đầu của mình thì dùng đúng là khó thật. Thanh Tâm nhìn vào bàn tay ướt nhẹp của mình. Cậu vung vậy để nước bay ra rồi tiếp tục ngưng tụ thủy cầu. Cậu liên tục cho vỡ và ngưng tụ đến lần thứ 12 thì mới thành công ngưng tụ một thủy cầu to bằng nắm tay. Phiệu cuối cùng cũng được. Thanh Tâm thích thú ngắm thủy cầu mà cậu đã ngưng tụ thành công. Cậu thử đưa tay qua lại, thủy cầu cũng vì thế mà bay qua bay lại theo hướng tay của cậu. Thử xem có tạo hình được không? Nói xong liền làm, Thanh Tâm từ thủy cầu từ trước liền rôi nó thành một cây vậy. Nhưng cậu mới chỉ truyền mã nạ tác động một chút thì nó liền vỡ. Không làm được. Thanh Tâm khẽ nhíu mày. Không ngờ hệ thủy lại mỏng manh như vậy. Với hệ mộc thì cậu đã vô cùng dễ dàng ngưng tụ thành một cây vậy rồi. Hay là do trình độ mình thấp, hoặc cũng có thể là do đặc tính của hai hệ nguyên tố khác biệt chăng. Cậu đưa tay lên che miệng chìm vào suy tư. Với hệ mộc vốn có đặc tính rắn từ đầu, nên thường tạo ra gậy hoặc kiếm gỗ vô cùng dễ. Nhưng hệ thủy thì không, chúng có đặc tính là lỏng nên vô cùng khó tạo hình. À đúng, thử kết hợp cả hai xem. Thanh Tâm như có sáng kiến, cậu liền ngưng tụ một cái khuôn kiếm bằng hệ mộc, sau đó ngưng tụ mạ nạ hệ thủy bằng cái khuôn đó. Sau một hồi loay hoay, cậu từ từ giải trừ cái khuôn bằng hệ mộc đi. Trên tay cậu xuất hiện một thanh kiếm bằng nước. Cậu thử vung vậy thanh kiếm và bất ngờ là nó khá tốt. Mặc dù có thể dễ dàng ngưng tụ thủy kiếm, nhưng mỗi lần ngưng tụ lại phải dùng nguyên tố hệ mộc làm khuôn. Như này không tốt cho lắm. Với cả chưa nói xong thì thanh thủy kiếm của cậu đã vỡ tan mà hóa thành nước rơi xuống. Mạ nạ hệ thủy của mình ít quá, Thanh Tâm ngước lên nhìn lõi của mình, thấy phần nguyên tố hệ thủy đang yếu đi trông thấy. Đúng là không có kinh nghiệm thực hành và kỹ năng ma pháp thì tự tìm hiểu tiêu hao quá lớn. Chắc vẫn nên mua thêm vài sách ma pháp hoặc hỏi linh về thủy hệ vậy. Thanh Tâm đang đứng trầm ngâm nghiên cứu về nguyên tố hệ thủy. Nhưng cậu không hề biết rằng, có một ánh mắt dưới hồ đang cực kỳ khinh thường nhìn cậu. Thanh Tâm có cảm giác bị theo dõi, cậu liền nhìn xung quanh. Nhưng cho dù nhìn ở bất kỳ nơi nào thì cậu cũng không thấy ai cả. Cậu sởn da gà bắt đầu sợ hãi. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Mà nãy giờ nghiên cứu cũng được rồi, đi ra ngoài thôi. Thanh Tâm bắt đầu trấn an mình, nhưng cảm giác vẫn còn nên cậu quyết định đi ra bên ngoài. Sau khi cậu biến mất, bóng trắng liền xuất hiện đứng ở mép hồ chờ đợi. Bóng đen từ từ trồi lên, thì bóng trắng liền giơ tay đánh vào bóng đen. Bóng đen chỉ ôm đầu không đánh trả, mặc cho bóng trắng đánh vào mình. Sau một hồi thì bóng trắng mới dừng lại. Thấy bóng đen đang run rẩy thì bóng trắng liền đưa tay ra truyền năng lượng màu trắng vào bóng đen. Bóng đen đứng dậy lung lay như đang định nọt bóng trắng thì bóng trắng liền quay người biến mất. Bóng đen thấy vậy liền hiểu xỉu biến mất dưới hồ. Bên ngoài Thanh Tâm mở mắt nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng nói của mọi người và tiếng lạch cạch của bàn phím, hay tiếng xào xạc viết chữ lên mở. Cậu liền thở phào bình tĩnh lại. Có lẽ bên trong có một mình cộng thêm xung quanh yên tĩnh nên xuất hiện ảo giác mà thôi. Cậu nhìn sang nhóm thanh linh đang nói chuyện với nhau. Chắc lần sau vẫn nên rủ Linh vào cùng cho đỡ sợ vậy. Thấy cậu nhìn bọn họ, cả bốn liền chào hỏi cậu. Cậu gật đầu một cái rồi lại quay đầu trở lại, điều đó khiến bọn họ có chút khó hiểu. Thời gian trôi qua cũng nhanh, đã hết tiết học. Mọi người thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Cậu cũng thuận tiện cùng tổ đội của mình tiếp tục đến trung tâm tiếp tục tập luyện. Thanh Tâm giờ có chút cảm giác hối hận. Đang yên đang lành có nhiều thời gian tự do thì cậu lại chọn tham gia tổ đội làm gì cơ chứ? Tổ đội này thực sự nghiện chiến đấu mà. Đến trung tâm, mọi người đi vào thì thấy Long Linh Tuyết đang đứng cùng hai cô nàng. Một người thuộc tộc sói, người còn lại thuộc tộc rồng. Cô nàng tộc sói có mái tóc dài được tết ở sau, ánh mắt cô nàng sắc sảo, đôi tai cô nàng bệnh lên đầy cảnh giác, cái đuôi cô phe phẩy ở đằng sau. Cô nàng có khí thế sắc bén như một con thú săn mồi. Còn cô nàng thuộc tộc rồng thì có khí chất lạnh lùng cao ngạo. Cô nàng giống như Long Linh Tuyết, trên đầu có một cặp sừng rồng, phần tay được bao phủ bởi vảy rồng vô cùng chắc chắn. Khuôn mặt cô xinh đẹp trời sinh, ánh mắt cô như thể lạnh lùng khinh thường mọi thứ. Cả hai cô nàng đều đứng ở bên cạnh Long Linh Tuyết. Khi cả nhóm đến thì cả hai đều liếc mắt đánh giá bọn họ. Các em đến rồi. Long Linh Tuyết lạnh lùng chào hỏi. Cả nhóm ngoại trừ Thanh Tâm đều bất ngờ trước sự lạnh lùng của Long Linh Tuyết. Trước khi đến đây thì Long Linh Tuyết có nhắn tin hỏi Thanh Tâm xem hôm nay bọn họ có đến không. Sau khi biết cả nhóm sẽ tới thì Long Linh Tuyết liền dẫn người đứng ở đây chờ. Thấy cả nhóm đang ngơ ngác trước sự lạnh lùng của Long Linh Tuyết thì Thanh Tâm liền thở dài trong lòng. Cũng phải thôi, lần đầu họ gặp Long Linh Tuyết thì cô nàng vô cùng năng động. Nhưng giờ cô nàng lại vô cùng lạnh lùng thì sốc là đúng rồi. Cậu liền đứng lên gật đầu trả lời, bọn em đến rồi đây. Hai cô nàng thấy Thanh Tâm là nam nhân liền nhíu mày. Có lẽ họ mới đến đây nên không quen cậu ta. Nhưng cậu ta trả lời Long Linh Tuyết thì chắc hẳn hai người có quen nhau. Hai cô nàng liền dò xét cậu. Cảm giác bị dò xét này có vẻ như Thanh Tâm đã quen thuộc, cậu để mặc hai cô nàng kia nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mọi người đông đủ rồi nên chị sẽ nói luôn. Mọi người đều biết sắp tới chị sẽ dẫn các em đi tham gia trận đấu do bạn chị tổ chức, trong ban tổ chức có cả chị. Mọi người sắp tới sẽ là đồng đội nên chị mong mọi người sẽ hòa hợp hơn với nhau. Long Linh Tuyết lạnh lùng cất tiếng. Hai cô nàng nghe vậy liền bỏ qua Thanh Tâm mà dò xét bốn cô gái ở đằng sau, bốn cô gái cùng dò xét hai cô nàng đứng cạnh Long Linh Tuyết. Hai người này là Lang Thiên Nguyệt và Long Huyền Vi, hai người họ đều ngang tuổi bọn em. Nguyệt Vi, bọn họ là Long Linh Tuyết từ giới thiệu từng người một trong nhóm. Cậu ta tên Nguyễn Thanh Tâm, sẽ là hậu cần trị liệu sư cho hai em. Nghe thấy Thanh Tâm là hậu cần trị liệu sư thì hai cô nàng liền nhíu mày sâu nhìn thẳng vào cậu. Thanh Tâm nhìn hai cô nàng có vẻ khó chịu liền thở dài. Có vẻ hai cô nàng này không thích nam nhân cho lắm. Chị Tuyết, em có câu hỏi. Đặng Linh Lam đứng ra giơ tay lên tạo sự chú ý nói đi. Chị lúc đầu nói là đấu đơn, thì tại sao lại có đồng đội ạ? Đặng Linh Lam mặt đơ khó hiểu hỏi Long Linh Tuyết. Tuy là đồng đội nhưng khi em vào chiến đấu thì sẽ thành đấu đơn. Nói trước thể lệ thì không tốt. Các em chỉ cần biết các em tuy là đồng đội nhưng khi thi đấu thì sẽ phải đấu đơn là được. Long Linh Tuyết có chút nhu hòa trả lời Đặng Linh Lam. Thanh Tâm thấy vậy liền đứng chắn khiến Long Linh Tuyết lạnh lùng chừng cậu. Nhưng cậu lại tỏ ra như không. Từ giờ cho đến ngày thi đấu thì chị mong các em sẽ tập và làm quen với nhau. Phương Anh tuy không tham gia nhưng cũng có thể tập cùng nhé. Còn Tâm thì bây giờ đi cùng chị. Được thôi. Long Linh Tuyết xoay người đi ra ngoài, Thanh Tâm liền đi theo sau. Trước khi đi thì cậu có khích lệ với cả nhóm là cứ bình tĩnh không cần gấp gáp, nếu cần gì thì nhắn tin cho cậu để cậu chuyển lời cho Long Linh Tuyết. Sau khi hai người Long Linh Tuyết và Thanh Tâm đều đi mất, sáu cô gái như mất đi người làm trung gian mà im lặng nhìn nhau. Cuối cùng thì Lang Thiên Nguyệt lên tiếng trước. Chào. Giới thiệu lại, tôi tên Lang Thiên Nguyệt thuộc tộc sói, nguyên tố hệ là phòng, cấp bậc ngưng tụ đỉnh phòng, 10 sao, là một cung thủ. Long Huyền Vi. Tộc rồng. Hệ thủy. Tinh luyện một sao. Kiếm sĩ. Mặc dù đã được Long Linh Tuyết giới thiệu, nhưng tự mình giới thiệu làm quen vẫn hiệu quả hơn. Trái ngược với Lang Thiên Nguyệt khá thoải mái thì Long Huyền Vi có vẻ hơi kiệm lời và lạnh lùng. Thấy hai người họ giới thiệu thì bốn cô gái cũng giới thiệu. Đặng Linh Lam. Hệ băng. Ngưng tụ 9 sao. Chức vụ khống chế sư. Nguyễn Thanh Linh. Hệ thủy cấp độ ngưng tụ 8 sao, là một kiếm sĩ. Tôi là Bùi Trương Tú, chiến binh hệ hỏa, cấp độ ngưng tụ 8 sao. Tớ là Lê Phương Anh, là một cường hóa sư ngưng tụ 7 sao. Tớ không tham gia nên có lẽ hơi thừa. Sau khi giới thiệu xong thì có vẻ bọn họ bất ngượng ngùng đôi chút. Chỉ là khi biết nhau là kiếm sĩ hệ thủy thì Long Huyền Vi và Thanh Linh đều nhìn vào mắt nhau, bên trong mắt hai người họ đều là chiến ý hừng hực. Chương 22, kết bạn chương 22, kết bạn Thanh Linh cùng Long Huyền Vi đứng đối diện nhau. Cả hai đều cầm trong tay một thanh kiếm tập luyện. Nguyễn Thanh Linh, kiếm sĩ hệ thủy, mong chỉ giáo. Long Huyền Vi, kiếm sĩ hệ thủy, mong chỉ giáo. Hai người không hề vận sức mạnh nguyên tố, sử dụng thuần túy là kỹ thuật dùng kiếm và sức mạnh cơ thể. 3, 2, 1, bắt đầu. Soạn. Bảng thông báo hiện lên đếm ngược bắt đầu. Cả hai người đều cùng lúc rút kiếm lao lên, hai lưỡi kiếm va chạm nhau tạo ra âm thanh leng keng giòn vang. Tuy nhiên tộc rồng vốn có sức mạnh thuần túy trời sinh, nên có thể thấy rõ thanh linh đang bị áp đảo về khoản này. Biết không thể đọ được về sức mạnh, thanh linh liền sử dụng kỹ thuật và kiếm kỹ từ thủy lưu phái để bù đắp vào. Cô lập tức điều hướng cả hai lưỡi kiếm chém xuống đất, sau đó xoay lưỡi kiếm chém từ dưới lên. Thủy lưu phái thức thứ ba, cá nhảy. Không có một hư ảo cá bằng nước nào cả, thanh linh chỉ đơn thuần dùng kiếm chiêu từ thủy lưu phái để chém. Long Huyền Vi thấy vậy liền nhanh chóng xoay một vòng cổ tay để đỡ kiếm. Mặc dù đỡ như vậy có thể khiến phần cổ tay bị chấn động bởi tác động bên ngoài vào lưỡi kiếm, nhưng với tộc rồng thì không. Keng, mũi kiếm của cả hai chạm vào nhau. Mặc dù có bị run rẩy do kiếm chiêu của thanh linh, nhưng Long Huyền Vi lại có thể thành công đỡ lấy nhát chém. Thanh linh ngạc nhiên, không bàn về cấp độ giữa hai người, mà sức lực của tộc rồng lại mạnh như vậy. Cô liền nhảy lui ra xa ba bước. Long Huyền Vi lạnh lùng nhìn về phía thanh linh, sau đó liền nhìn về phần cổ tay có phần run rẩy của mình. Khóe miệng cô nhếch lên một chút không rõ vì gì. Linh đang bị áp đảo sao? Bùi Trương Tú đứng ở trên khán đài nhìn xuống sân ở dưới. Cô bạn Linh kia cũng giỏi thật, không ngờ lại có thể để Huyền Vi có chút chật vật. Lang Thiên Nguyệt bất ngờ nhìn xuống bên dưới. Chật vật sao? Sao tớ thấy Linh đang bị áp đảo mà? Lê Phương Anh meo mắt lại nhìn xuống bên dưới. Lang Thiên Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp. Bên dưới, hai người Thanh Linh cùng Long Huyền Vi đang đứng cách nhau một khoảng để thăm dò đối phương. Thanh Linh mỉm cười nhìn vào Long Huyền Vi. Với mỗi kiếm sĩ thì gặp đối thủ xứng tầm là điều rất tuyệt vời. Đặc biệt là đối thủ vừa có kỹ thuật vừa có sức mạnh như Long Huyền Vi. Tiếp, Thanh Linh lao lên đâm thẳng mũi kiếm. Long Huyền Vi thấy vậy liền dùng kiếm chém từ trái sang phải nhằm làm lệch mũi kiếm. Nhưng trước khi hai thanh kiếm chạm vào nhau thì Thanh Linh liền biến hóa lưỡi kiếm theo hướng đi mòn mẹo. Thủy lưu phái thức thứ tư, nước chảy mây trôi. Đường kiếm của Thanh Linh biến ảo khôn lường, cô đang từ đâm thẳng thành chém theo vô số hướng không dễ nắm bắt. Thanh Linh thành công chém trúng Long Huyền Vi một nhát. Long Huyền Vi trên khuôn mặt thoáng bất ngờ khi mình bị chém trúng, cô liền lui ra xa. Cô không bị thương vì hai người dùng kiếm luyện tập, nhưng cũng đủ khiến không khí trở nên căng thẳng. Cô, tuyệt thật. Long Huyền Vi mỉm cười, ánh mắt cô sáng rực. Giờ, đến tôi. Cơ thể Long Huyền Vi hơi trùng xuống, đưa mũi kiếm ngang ra phía sau. Hàn Thủy kiếm pháp Hồ Thủy Nguyệt. Long Huyền Vi lao lên chém ngang về phía Thanh Linh. Lưỡi kiếm của cô tĩnh lặng như ánh trăng dưới mặt hồ không gợn sóng. Long Huyền Vi lao lên vô cùng nhanh, không những thế cô nàng gì chuyển rất tĩnh lặng. Thanh Linh cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cô lập tức đưa thanh kiếm lên đỡ. Keng, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Tuy đã thành công chặn được lưỡi kiếm của Long Huyền Vi, nhưng tay của Thanh Linh như mất đi cảm giác. Thanh Linh như hít phải khí lạnh, hai tay cô tê dần không phải vì sức mạnh, mà là vì kiếm chiêu của Long Huyền Vi khiến cô có cảm giác lạnh lẽo của hàn thủy ban đêm. Tôi nhận thua, cô tuyệt thật đấy. Thanh Linh sờ vào cánh tay của mình, tuy không bị sao nhưng cô có cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy. Cô cứ có cảm giác như cánh tay mình đang ngâm dưới hồ nước lạnh vậy. Mặc dù không vận sức mạnh nguyên tố nhưng đã khiến não bộ của mình sinh ra hào giác. Trình độ cô ấy cao hơn mình một bậc dù bằng tuổi. Thật đáng nể. Thanh Linh nhìn chằm chằm Long Huyền Vi. Hai người dù gì cũng chỉ luận kiếm nên không nhất thiết phải cố chấp đánh thêm. Cô cũng tuyệt lắm. Long Huyền Vi thu kiếm, thần sắc lạnh nhạt không rõ vui buồn. Trên khán đài. Hả? Là sao? Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh đồng loạt hỏi. Hai người chỉ thấy Long Huyền Vi chém ngang và Thanh Linh đỡ đòn thành công, sau đó Thanh Linh liền nhận thua. Lạnh lẽo thật. Đặng Linh Lam lẩm bẩm nhìn xuống bên dưới, mặc dù cô không trực tiếp cảm nhận, nhưng với hệ nguyên tố là băng của mình, thì Đặng Linh Lam vẫn cảm nhận được một chút khí lạnh từ kiếm chiêu của Long Huyền Vi. Mới chỉ kiếm chiêu thôi mà có thể tạo ra hàn khí, nếu vận dụng nguyên tố thì không biết nó lạnh như nào. Đặng Linh Lam nghĩ thầm, không ngờ cô bạn Linh đó có thể ép Huyền Vi dùng hàn thủy kiếm pháp, thật muốn so tài cùng quá. Lang Thiên Nguyệt chiến ý bừng bừng, cái đuôi cô phe phẩy thể hiện rằng cô thực sự rất muốn chiến đấu. Cả hai người Thanh Linh cùng Long Huyền Vi đã trở lại lên khán đài. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh kéo Thanh Linh ra một góc để hỏi vì sao lại nhận thua. Còn Long Huyền Vi thì đứng bên cạnh Lang Thiên Nguyệt nói chuyện, đa phần là Lang Thiên Nguyệt nói còn Long Huyền Vi thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cô ấy mạnh vậy sao? Nếu so với tớ thì rất mạnh. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh nhìn nhau. Hai người không thể ngờ rằng một người tài giỏi như Thanh Linh có thể thua một người bằng tuổi. Không phải họ không tin, mà là họ đã thấy Thanh Linh đánh thắng rất nhiều đàn anh, đàn chị năm 2, năm 3 nếu so về kiếm thuật rồi. Và thậm chí nếu dùng cả nguyên tố thì cấp bậc tinh luyện chưa đến mức khiến Thanh Linh khổ sở như vậy. Vậy mà giờ xuất hiện một người bằng tuổi, không những trình độ cao hơn mà thậm chí cả cấp bậc cũng cao hơn. Thiên tài, đó là suy nghĩ của hai người họ đối với Long Huyền Vi. Không ngờ mình lại gặp một thiên tài khác ngoài chị Tuyết đấy. Bùi Trương Tú cảm khái nói. Lê Phương Anh thì bên cạnh gật đầu đồng tình. Ở đây không ai nghĩ do Long Huyền Vi thuộc tộc rồng nên chiếm ưu thế hơn cả. Mỗi người, mỗi chủng tộc đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Và mọi người ở đây đều là người có tri thức, nên cũng sẽ không đổ lỗi chỉ vì mình thuộc tộc nào hay gì cả. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh tiếp tục liễu díu hỏi Thanh Linh. Đặng Linh Lam bên cạnh không nói gì, thi thoảng cô liếc qua Lang Thiên Nguyệt và Long Huyền Vi. Cảm giác thế nào? Vui. Gật đầu. Cô ấy mạnh không? Gật đầu. Nếu dùng nguyên tố thì cậu nghĩ mình thắng dễ dàng không? Gật rồi lắc. Nếu tớ đánh thì cậu nghĩ tớ thắng được không? Im lặng. Ồ, Lang Thiên Nguyệt càng hỏi càng hứng thú với Thanh Linh. Cô với Long Huyền Vi là bạn nên rất rõ bạn của mình như nào. Long Huyền Vi tuy đang rất hứng thú với Thanh Linh, cậu muốn làm bạn với cô ấy không? Nhưng cậu phải tự làm. Lang Thiên Nguyệt nghĩ một hồi rồi hỏi. Long Huyền Vi thoáng bất ngờ, cô suy tư một chút rồi gật nhẹ đầu. Điều này làm tớ hơi ghen đấy. Lang Thiên Nguyệt nửa đùa nửa thật khiến Long Huyền Vi có chút lúng túng. Sau một hồi hỏi Thanh Linh cũng không có thêm điều gì, hai người Bùi Trường Tú cùng Lê Phương Anh mới thả Thanh Linh đi. Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm khi họ không cố hỏi nữa. Lúc này, Lang Thiên Nguyệt tiến đến gần họ, còn Long Huyền Vi vẫn đứng ở chỗ cũ. Linh này, cô có thể bớt chút thời gian được không? Thử. Huyền Vi muốn một mình nói chuyện với cô về trận đấu vừa nãy, không biết cô có thể bớt chút thời gian với cô ấy được không? Thanh Linh hơi bất ngờ, cô liếc qua thấy Long Huyền Vi đang đứng ở xa, chỉ là cô nàng có vẻ lạnh lùng hơn. Cô liếc qua nhìn bạn bè của mình, thấy họ gật đầu tỏ vẻ không sao thì cô liền đồng ý. Lang Thiên Nguyệt mỉm cười, cô liền kéo theo ba người còn lại đi. Trước khi đi thì cô có nháy mắt khích lệ về phía Long Huyền Vi. Đặng Linh Lam cũng quay lại liếc nhìn qua Thanh Linh rồi nhìn chằm chằm Long Huyền Vi, đến khi Bùi Trường Tú gọi thì cô mới quay đầu rời đi. Giờ chỉ còn lại hai người. Thanh Linh tiến lại gần Long Huyền Vi. Cô muốn nói chuyện với tôi sao? Đúng. Im lặng. Sau khi Long Huyền Vi trả lời thì cả hai không nói gì thêm. Thanh Linh lúng túng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Long Huyền Vi, lúc cô định mở miệng thì Long Huyền Vi đã nói trước. Cô. Kiếm thuật. Tuyệt lắm. Sao cô ấy toàn nói ngắt quãng vậy nhỉ? Thanh Linh nghiêng đầu nghi hoặc. Cô cũng vậy. Im lặng. Hai người lại tiếp tục im lặng, không khí dần trở nên căng thẳng. Thanh Linh không hiểu sao có một áp lực vô hình khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Long Huyền Vi. Cô. Đấu lại. Không. Thanh Linh ngày càng nghi hoặc, hẹn cô một mình chỉ để đấu lại với cô. À thì chỉ vậy thôi sao? Long Huyền Vi sắc mặt lạnh thêm vài phần. Thanh Linh thấy vậy lui lại nửa bước. Không hả? Ở một góc khuất nào đấy mà hai người không thấy được. Sao hai người họ lại im lặng rồi? Chẳng nhẽ lại đỏ xem ai nhìn lâu hơn? Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh nhắm mắt, cố nhìn hai người kia. Đặng Linh Lam thì không nói gì, cô im lặng quan sát. Huyền Vi cứ như này thì làm sao kết bạn được chứ? Lang Thiên Nguyệt cắn móng tay, hận sắt không thành thép. Tuy cô muốn giúp Long Huyền Vi nhưng nếu làm vậy thì không tốt. Kết bạn? Đặng Linh Lam nhíu mày nhìn sang Lang Thiên Nguyệt. Xin lỗi vì không nói trước nhé. Thực ra là Lang Thiên Nguyệt kể lại vì sao cô lại dẫn ba người họ trốn ra góc này để lại không gian cho hai cô nàng kia. Kém giao tiếp. Lê Phương Anh bất ngờ thốt lên, sau đó liền bịt miệng lại. Cô không ngờ Long Huyền Vi có khuôn mặt và khí chất lạnh lùng là do kém giao tiếp mà tạo thành. Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú nhìn nhau, sau đó cả hai liền nhìn về phía Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam thấy hai người họ nhìn mình thì nhíu mày. Hai người nhìn gì? Nghe thấy Đặng Linh Lam hỏi thì cả hai người liền thu hồi lại ánh mắt. Huyền Vi do từ nhỏ thường xuyên phải tập kiếm cùng sư phụ, nên số người cô ấy nói chuyện được đếm trên đầu ngón tay. Lang Thiên Nguyệt không chú ý đến hành động của ba người kia mà bắt đầu chìm vào hồi ức. Vì điều đó nên cô ấy vô hình trung tạo thành bệnh kém giao tiếp. Tôi gặp Huyền Vi từ khi lên cấp 3, lúc đấy tôi cứ nghĩ cô ấy lạnh lùng không thích giao tiếp. Mãi về sau làm bạn thì tôi mới biết là do cô ấy kém giao tiếp mà thôi. Lang Thiên Nguyệt nhìn về phía Thanh Linh. May mà lần này có người bằng tuổi khiến cô ấy hứng thú, nên tôi muốn hai người họ kết bạn. Vô cùng xin lỗi vì kéo mọi người vào việc này. Lang Thiên Nguyệt cúi đầu về phía ba người. Đặng Linh Lam không nói gì, cô chỉ liếc nhìn hai người đang cố nói chuyện với nhau. Còn Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh thì dịu dít nói không sao. Trở lại phía Thanh Linh. Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí xung quanh hai người càng ngày càng căng thẳng. Tôi Long Huyền Vi lúng túng không biết nói gì thêm, khuôn mặt lạnh lùng của cô thoáng ửng hồng, cô có chút gấp gáp, chỉ nói được một từ rồi im lặng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Long Huyền Vi cùng hành vi vừa rồi, không hiểu sao trong đầu Thanh Linh lại hiện lên một bóng hình, cô đành thử hỏi, có phải cô có ý gì khác ngoài đấu lại với tôi? Long Huyền Vi nghe vậy thì mắt hơi sáng rồi gật đầu. Đúng. Vậy thì là chuyện gì vậy? Thanh Linh nghe vậy liền thở phào, cô nhìn Long Huyền Vi xem cô ấy định nói gì. Chúng ta làm bạn, được không? Long Huyền Vi lấy hết can đảm nói ra từ trong lòng, khuôn mặt của cô hơi đỏ. Nói xong cô nhìn về phía Thanh Linh xem phản ứng của cô ấy. Thanh Linh bất ngờ, thì ra Long Huyền Vi chỉ đang cố kết bạn với cô. Tập hợp những hành vi từ trước, không quá khó để Thanh Linh kết luận rằng Long Huyền Vi kém giao tiếp. Thanh Linh mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai đối với Long Huyền Vi. Được thôi, nếu cô muốn làm bạn thì tôi vô cùng sẵn lòng. Cảm ơn. Thanh Linh nghe vậy liền cười hì hì, cô chạy đến trước mặt Long Huyền Vi rồi cầm tay cô nàng kéo về phía sân mô phỏng. Bạn bè thì cần gì cảm ơn? Nếu muốn cảm ơn thì đấu lại với tớ đi, với kiếm sĩ thì nói chuyện bằng kiếm sẽ dễ hiểu hơn đấy. Long Huyền Vi mỉm cười. Khuôn mặt cô bây giờ như màn băng mỏng bị tan chảy bởi ánh ban mai. Cô thoải mái cười và luận kiếm cùng Thanh Linh, hai người vui vẻ khua kiếm ở dưới sân tập, điều đó giúp cả hai dần hiểu nhau hơn. Ở góc khuất, tuyệt, cô ấy thành công rồi. Lang Thiên Nguyệt mỉm cười vui vẻ khi Long Huyền Vi thành công kết bạn với Thanh Linh. Đặng Linh Lam thì sắc mặt có chút âm trầm không rõ lý do. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh thì có chút sợ sệt nhìn Đặng Linh Lam, cả hai người họ cố ý đứng cách xa Đặng Linh Lam thêm vài bước. Để ăn mừng Huyền Vi thành công kết thêm bạn mới. Mọi người xuống căng tin chọn đồ đi, tôi mời. Lang Thiên Nguyệt hào sảng vỗ ngực, có vẻ cô không thấy được sắc mặt của Đặng Linh Lam lúc này. Mấy người cứ đi đi, để tôi ở lại là được. Đặng Linh Lam lạnh lùng lên tiếng. Lam Lê Phương Anh định nói gì đó thì liền bị Đặng Linh Lam nhìn, tuy không phải ánh nhìn lạnh lùng nhưng cũng đủ Lê Phương Anh có chút sợ sệt. Cứ đi đi. Tớ đang giảm cân, cứ để tớ xem bọn họ là được rồi. Tiện thể phân tích kỹ năng cho toàn thể luôn. Đặng Linh Lam nói với khuôn mặt không cảm xúc, tuy giọng nói không còn lạnh lùng nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ. Vậy được rồi. Hai người đi với tôi nhé. Lam Thiên Nguyệt không cảm thấy gì, cô liền mỉm nở nhìn hai người còn lại. Cả hai người có chút lo lắng nhìn Đặng Linh Lam, nhưng nhận lại ánh mắt của cô nàng thì cả hai người đành đồng ý lời cửa Lang Thiên Nguyệt. Cả ba người đi ra thang máy bấm xuống tầng, để lại Đặng Linh Lam nhìn vào hai người đang tập kiếm vui vẻ với nhau. Cô không thể hiện ra cảm xúc gì cả, cô chỉ đơn thuần là nhìn vào hai người mà thôi. Chương 23, chữa bệnh ánh hoàng hôn dần dần khuất bóng, nhường chỗ lại cho ánh trăng lên cao. Ánh đèn từ đèn đường bắt đầu được bật, báo hiệu rằng buổi tối đã đến. Tại tầng sảnh của trung tâm huấn luyện, cả 6 cô gái đều đã tập luyện xong và ngồi tại khu nghỉ ngơi ở tầng lễ tân. Họ nói chuyện rôm rả với nhau, chỉ có điều Thanh Linh bị kẹp giữa Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam. Long Huyền Vi thì chủ yếu là nghe rồi lâu lâu gật hoặc lắc đầu, Đặng Linh Lam thì vẫn đáp lời được vài lần. Không khí có chút căng thẳng. May sao cánh cửa chính được mở ra, Long Linh Tuyết bước vào, tiến đến gần khu nghỉ ngơi của họ. Thanh Linh chú ý thấy Long Linh Tuyết đi về một mình liền thấy nghi hoặc. "Chị Tuyết, Tâm đâu ạ?" "Tâm chị đưa về nhà rồi, nếu mấy em đang đợi thì không cần đâu." Long Linh Tuyết lạnh lùng trả lời, cô ra hiệu cho Long Huyền Vi cùng Lang Thiên Nguyệt. Hiểu ý, cả hai liền đi ra đứng ở sau lưng Long Linh Tuyết. Bốn người nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, họ tạm biệt Long Linh Tuyết cùng hai người kia rồi đi ra ngoài. Trước khi đi thì Long Huyền Vi nhìn vào bóng lưng của Thanh Linh, nhưng cô nhận lại là ánh mắt kỳ lạ của Đặng Linh Lam. Sau khi bốn người kia đi mất thì Long Linh Tuyết mới quay qua nói chuyện với hai người. Cảm thấy đồng đội sắp tới thế nào? Nhưng thay vì thể hiện ra nét năng động đối với đồng đội của Thanh Tâm, thì Long Linh Tuyết lại vô cùng lạnh lùng khi nói chuyện với Long Huyền Vi cùng Lang Thiên Nguyệt. Mạnh! Rất tốt! Bọn họ đều rất ổn thưa đội trưởng. Long Linh Tuyết nghe vậy liền gật đầu, cô không nói gì thêm mà bước về phía thang máy. Hai người họ thấy Long Linh Tuyết không nói gì liền im lặng đi theo sau lưng cô. Chiếc xe dừng lại trước chung cư của Thanh Linh, cô bước xuống rồi chào tạm biệt với bạn bè. Chỉ là lần này Đặng Linh Lam định nói gì đó rồi thôi, cô nàng nhìn Thanh Linh một lúc rồi mới chào tạm biệt. Cảm giác hôm nay Lam hơi lạ. Thanh Linh lẩm bẩm nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh mà đi. Sau khi thấy chiếc xe đi xa thì cô mới đi về phía chung cư. Sau một hồi di chuyển thì cô cũng đứng trước cửa phòng của mình. Cô mở cửa và không quên nói một câu. Tôi về rồi đây. Chỉ là không có ai đáp lại cô cả. Thanh Linh cảm thấy kỳ lạ. Thanh Tâm bây giờ phải ở nhà rồi chứ? Căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Thanh Linh nhíu mày, bước chậm vào trong, bật công tắc đèn. Cơ lắc. Ánh sáng phủ khắp căn phòng, nhưng trống trải một cách kỳ lạ. Không có giày của Thanh Tâm để ở lối vào. Lạ thật, chẳng phải chị Tuyết nói đã đưa Tâm về rồi sao? Hay là cậu ta đi ra ngoài rồi? Cô lẩm bẩm đi vào bên trong, cô ngồi xuống ghế sofa rồi bật điện thoại lên nhắn tin. Thanh Linh, này, cậu đi đâu rồi? Chờ đợi vài phút không thấy Thanh Tâm trả lời, Thanh Linh nhíu mày lại suy nghĩ. Cậu ta không cầm theo điện thoại sao? Thanh Linh đứng dậy mở cửa phòng tu luyện ra. Căn phòng tối om, chăn gối được gấp gọn để ở góc phòng, cô tìm quanh không hề thấy chiếc điện thoại nào cả, thậm chí không có cả ba lô. Thanh Linh nhíu mày sâu, trong lòng cô dần dần trở nên bất an. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn không gian tâm linh. Cô nhắm mắt tập trung. Mở mắt ra cô liền thấy mình xuất hiện ở bên trong không gian tâm linh. Cô chụm tay vào hét lớn. Tâm, cậu có ở đây không? Không có ai trả lời. Thanh Linh liền đi vào bên trong nhà cây, cô tìm khắp phòng sau đó liền ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh cũng không thấy được hình bóng của Thanh Tâm. Chẳng lẽ chị Tuyết bắt cóc cậu ta? Thanh Linh nghĩ xong liền lắc đầu phủ nhận. Tuy cô không biết quan hệ giữa Long Linh Tuyết cùng Thanh Tâm thực sự như nào, nhưng với cử chỉ của hai người thì cô chắc chắn rằng Long Linh Tuyết sẽ không làm như vậy. Hay là Thanh Linh đưa tay điều khiển cho lõi của Thanh Tâm bay xuống gần cô? Cô nhớ rằng lúc Thanh Tâm sờ vào thì lõi mình chuyển cảm giác cho mình, có lẽ nó là một dạng thông báo ở bên trong chăng? Xin lỗi nhé, giờ chỉ còn cách này thôi. Cô đưa tay chạm vào lõi của Thanh Tâm, cảm giác như đang sờ vào một quả cầu thủy tinh dễ vỡ vậy. Nhưng sau một hồi chạm rồi xoa, cô không thấy Thanh Tâm xuất hiện liền vô cùng bất an. Chắc cậu ta không cảm nhận được thôi. Cô buông tay ra để cái lõi bay lên lơ lửng bên cạnh cái lõi của cô. Thanh Linh thấy bên trong không có tác dụng gì thì cô liền trở lại bên ngoài. Cô ngồi thẫn thờ ở ghế sofa. Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu? Thanh Linh có gối lại ôm chân mình như thể sợ hãi điều gì đó. Trong đầu cô đang vang lên câu nói của Long Linh Tuyết, Tâm chị đưa về nhà rồi, nếu chị Tuyết thực sự đã đưa Tâm về thì tại sao cậu ấy không có ở nhà? Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc trải dài, phủ xuống cả căn phòng vốn trống rỗng. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn qua từng nơi trong phòng. Ở phía bếp vốn dĩ bây giờ đang có người nấu ăn ở đó, cô chỉ cần thay quần áo rồi ngồi ở ghế sofa mà chờ đợi. Sau đó cả hai liền ăn uống cùng nhau rồi ngồi nói chuyện, xem phim, chơi game hoặc vào không gian tâm linh tu luyện. Thanh Linh không nhận ra rằng, cả hai người dù mới chỉ gặp và ở cùng nhau 5 ngày, nhưng với 5 ngày đấy thì luôn có thêm một người nấu ăn cho cô, giúp đỡ cô, tu luyện cùng cô bên trong không gian. Cá, tính từ chắc 1 đến hiện tại thì thời gian trong chuyện trôi qua đúng 5 ngày, từ thứ 5 đến thứ 2. Thanh Linh vẫn chưa biết rằng, Thanh Tâm đang ngày càng len lỏi vào trong cuộc sống của cô. Cô luôn nghĩ rằng do cậu ta là cô nên hai người mới ở chung bình thường. Cậu ta và cô, hai người mặc dù là mình ở thế giới song song, nhưng suy cho cùng thì cậu ta không phải nhân bản của cô và ngược lại. Hai người luôn là hai cá thể độc lập riêng, có ý chí, kiến thức và trải nghiệm riêng. Thanh Linh co gối ôm chân, ánh mắt cô mở mịt nhìn về phía cánh cửa như đang chờ đợi ai đó mở ra. Cô cứ như vậy chờ mãi, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi không biết. Sáng hôm sau, Thanh Tâm cực độ mệt mỏi vịn tường lê từng bước nặng nhọc bước về phía phòng của mình. Chỉ có điều, vốn dĩ cậu có một nhúm tóc mái màu trắng ở trên đầu thì giờ đã đen hoàn toàn. Cá, bỏ cái ý nghĩ của mấy người đi, tôi biết đấy. Thanh Tâm khó nhọc mở cửa ra, cậu vịn tường rồi đóng cửa lại. Thanh Linh, người đang ngồi dựa vào ghế sofa ngủ nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn về phía cửa và bắt gặp được thân ảnh mà cô mong chờ. Thanh Tâm thấy phía sofa có tiếng động, cậu thấy Thanh Linh đang đứng hướng về phía cậu, đầu cô hơi cúi, tóc cô che lấy khuôn mặt khiến cậu không thấy được biểu cảm của cô. Giọng cậu mệt mỏi vang lên, "Chào tôi không làm ổn chứ?" Thanh Linh không trả lời, cô đứng im như trời trồng ở đấy, Thanh Tâm thấy vậy cũng đứng im tại chỗ. Sau một hồi thì Thanh Linh mới có động tĩnh, cô lao nhanh lên ôm chầm lấy cậu. Thanh Tâm đang cực độ mệt mỏi, cậu không giữ được trọng tâm, cả hai người liền ngã ra sau. "Hự!" Thanh Tâm bị ngã một phát đau điếng, cậu kêu lên một tiếng, mồ hôi trên đầu lấm tấm xuất hiện. Cậu đang muốn nói gì đó nhưng cảm nhận được ở trước ngực ướt nước và cơ thể của Thanh Linh đang run rẩy thì cậu liền im lặng. "Sao hôm qua cậu không về?" Thanh Linh giọng khàn khàn cất tiếng hỏi. "Xin lỗi nhé, tôi không thông báo cho cậu." Thanh Tâm cố nặn ra từng từ để trả lời, giờ cậu như thể có thể ngất bất cứ lúc nào. Thanh Linh bây giờ mới nhận ra tình trạng của Thanh Tâm, cô ngước mặt lên, tuy đôi mắt đã bị nhòe bởi nước mắt, nhưng cô vẫn thấy khuôn mặt tiểu tụy xen lẫn mệt mỏi của cậu ta. "Cậu sao vậy?" Thanh Linh hoảng hốt đứng dậy, cô không kịp lau đi nước mắt mà đỡ cậu dựa vào tay cô. "Hơi mệt, để tôi ngủ chút đã." Như chút hết sức lực, cậu từ từ nhắm mắt ngủ. Thanh Linh có chút sợ hãi lay lay cậu, cô thấy cậu ta chỉ thở đều đều ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy không nên để cậu ta ngủ ở đây, cô liền bế Thanh Tâm theo kiểu công chúa lên. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào phòng, cô không suy nghĩ gì mà đặt Thanh Tâm lên giường, điều chỉnh điều hòa mức vừa đủ rồi đắp chăn cho cậu. Làm xong xuôi cô liền ngồi ở cạnh giường nhìn cậu. "Sao cậu ta lại mệt mỏi như vậy?" Thanh Linh nhíu mày nhìn vào khuôn mặt tiểu tụy của Thanh Tâm. Cô hiện tại đang vô cùng lo lắng cho cậu và cực kỳ muốn biết tối qua cậu ta ở đâu. Lúc này, điện thoại cô reo lên tiếng chuông báo thức, cô giật mình nhanh chóng chạy ra tắt báo thức. Trở lại thấy có vẻ Thanh Tâm không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức thì cô liền thở phào. Nhưng bụng cô lại bắt đầu kêu lên kháng nghị, lúc này cô mới nhận ra rằng mình tối qua chưa ăn gì cả. Cô liền đi vệ sinh cá nhân rồi mới nấu gì đó ăn, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi kèm theo nước mắt của mình, nhớ lại hành động vừa nãy thì mặt cô liền đỏ tới mang tai. Cô đánh răng rửa mặt, nước lạnh khiến cô tỉnh táo thêm phần nào. Đi ra ngoài, cô mở cửa phòng ngủ xem Thanh Tâm như nào rồi đóng cửa đứng ở trước bếp. Nhìn cậu ta như vậy có lẽ hôm nay không đi học được rồi, vậy thì nấu cháo cho cậu ta vậy. Nghĩ liền làm, cô sắn tay lấy gạo, lấy thịt bắt đầu nấu một nồi cháo thịt dinh dưỡng. Không biết đã qua bao lâu, Thanh Tâm từ từ tỉnh dậy, cậu cảm thấy mình đang ở một nơi êm ái và mát mẻ. "Mấy giờ rồi?" Thanh Tâm mò mẫm chiếc điện thoại của mình, cậu mở ra thấy điện thoại hiện 18 giờ 48 phút. "Muộn như vậy rồi sao?" Có vẻ như Thanh Tâm không quan tâm rằng mình đã nghỉ học hôm nay, như thể cậu đã làm như vậy vài lần rồi. Cách. Tiếng cửa phòng mở ra, Thanh Linh lo lắng cẩn thận bước vào. Khi thấy Thanh Tâm tỉnh dậy thì cô liền vui vẻ. "Cậu tỉnh dậy rồi." Thanh Linh tiến đến ngồi ở cạnh giường. "Bây giờ còn mệt không? Có thấy cơ thể khó chịu hay gì không? Hay có bị gì không?" Thanh Linh liên tục hỏi một tràng dài. A Thanh Tâm không biết trả lời từ đâu, cậu liền a một tiếng rồi im lặng. "À có lẽ cậu đói rồi nhỉ? Để tôi đi lấy cho cậu ít cháo." Nói xong cô liền đứng dậy đi ra ngoài, Thanh Tâm thì ngơ ngác nhìn vào bóng lưng của cô. Sau khi trở lại thì Thanh Linh có cầm theo một bát cháo và một cốc nước. Cô để cốc nước ở tủ bên cạnh rồi múc một thìa cháo đưa lên miệng tuổi, xong lại đưa đến miệng Thanh Tâm. A Thanh Linh chìa thìa cháo đến, cô mở miệng a một tiếng như muốn nói cậu mở miệng ra ăn. Thanh Tâm ngơ ngác nhìn lấy hành động này của cô. "Cậu không ăn sao?" Thanh Linh ngơ ngác hỏi Thanh Tâm, cậu nghe vậy liền vô thức mở miệng ăn thìa cháo do cô đút. "Ngon không?" Thanh Tâm gật đầu một cái, cậu chìa tay ra như muốn cầm lấy tự mình ăn. Thanh Linh thấy vậy liền thu hồi lại tay, Thanh Tâm liền nghi hoặc. "Cậu hiện tại là bệnh nhân nên để tôi làm cho." "Ngoan." Thanh Tâm muốn nói gì đó nhưng nghe thấy cậu sau liền im lặng. Cậu ngơ ngác ăn từng thìa cháo mà Thanh Linh đút cho cậu. "Ồ hết rồi. Cậu còn đói không để tôi lấy thêm?" Thanh Tâm lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần nữa. Thanh Linh thấy vậy liền để bát cháo ở tủ bên cạnh. "Cậu hôm qua cậu đi đâu vậy?" "Tôi xin lỗi. Tối hôm qua tôi không thông báo, để cô lo lắng rồi." Thanh Tâm cúi đầu xin lỗi, cậu nhớ lại buổi sáng Thanh Linh ôm chầm lấy cậu mà khóc, điều đó khiến cậu có tội lỗi đầy mình. "Không sao đâu. Có thể nói tối hôm qua cậu ở đâu không?" "Hôm qua tôi đi chữa bệnh." "Chữa bệnh? Cậu bị bệnh gì sao?" Thanh Linh lo lắng hỏi lại, cô sờ vào người cậu xem cậu có bị mất miếng thịt nào không. Thanh Tâm cảm thấy cơ thể buồn buồn liền nắm lấy tay cô nàng, không cho cô nàng tiếp tục sờ loạn. "Không sao. Hôm qua là đợt cuối chữa trị rồi. Cô nhìn xem trên đầu tôi có phải mất đi nhún tóc trắng không?" Thanh Linh khi bị Thanh Tâm nắm lấy tay thì không thể hiện cảm xúc gì, cô nhìn lên trên đầu cậu thì thấy tóc của cậu đã hoàn toàn đen. "Khi xưa tôi dùng một loại ma pháp và cái giá là tóc của tôi trắng hoàn toàn. Phải từ từ chữa trị, và giờ đã được chữa khỏi hoàn toàn di chứng của nó rồi." Thanh Tâm vui vẻ kể với Thanh Linh, dù gì việc chữa khỏi bệnh thì ai cũng vui mà. "Ồ, à vậy sáng nay cậu..." "À thì chữa trị cũng có tác dụng phụ, đó là khiến tôi mất hết sức lực như sáng nay vậy." Thanh Tâm xấu hổ nghĩ lại mình sáng nay như nào. "Vậy được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Để tôi đi rửa bát." Không chờ Thanh Tâm trả lời, Thanh Linh liền cầm theo bát và cốc ra ngoài. Thanh Tâm muốn nói gì đó nhưng không kịp liền thôi. Bên ngoài ở khu bếp, Thanh Linh để bát với cốc vào bồn rửa, sau đó cô dựa vào tường mà từ từ trượt xuống. Hiện tại mặt của cô đỏ phừng như quả cà chua. "A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a." Thanh Linh gào thét trong lòng. Cô nhớ lại cảnh mình đút cháo cho Thanh Tâm và đưa tay ra sờ khắp người cậu ta. Bây giờ cô muốn cho mình lúc đấy một cái tát thật mạnh. Thanh Linh nhìn vào bàn tay của mình, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà cô lại đưa tay lên mũi người. Sau khi ngửi thì cô mới nhận ra hành động của mình tồi tệ như nào, cô lập tức ôm đầu gối không muốn tiếp nhận sự thật. Qua hơn vài phút đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng lý trí cũng chiến thắng, cô đưa tay lên rửa bát sau đó liền rửa tay của mình vài lần. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút tiếc nuối. Thanh Linh vừa rửa bát vừa nghĩ về lý do cậu ta chữa bệnh, cô biết cái giá mà Thành Tâm nói nó lớn hơn nhiều. Nếu chỉ bạc trắng đầu thì hoàn toàn không cần phải chữa trị làm gì, chỉ cần nhuộm lại là xong. Nhưng nếu cậu ta chưa muốn nói thì cô cũng không ép, vì nếu cậu muốn thì tương lai cũng sẽ nói cho cô mà thôi. Chương 24, đấu đôi, 1, chương 24, đấu đôi, 1, xin chào ai đó, tôi tên Nguyễn Thanh Tâm. Tôi viết những lời này trong lòng để có thể hỏi ai đó một điều. Nếu như sáng dậy thấy mình bị chính mình ôm chặt thì phải làm thế nào? Cần gấp cần gấp. Thanh Tâm nhắm chặt mắt, cậu ta cố gắng không hít thở quá sâu. Đầu óc cậu vận chuyển hết sức để có thể tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Thanh Tâm nhớ lại tối hôm qua. Sau khi được Thanh Linh đút cháo cho ăn và nằm nghỉ được một lúc thì Thanh Linh đã rửa bát xong mà vào phòng. Hai người nói chuyện với nhau như bình thường, Thanh Linh có nói rằng cô đã nói trước cho tổ đội rằng cô và cậu có việc nên không thể tham gia tập luyện. Cả hai người nói chuyện với nhau cho đến khuya, và không biết vô tình hay cố ý, cả hai đều không hề nói về chuyện chữa bệnh của Thanh Tâm. Chỉ là đến giờ đi ngủ thì Thanh Linh kiên quyết giữ Thanh Tâm ở lại. Cô nói rằng cậu có lẽ vẫn còn lưu lại tác dụng phụ và không thể để người bị bệnh ngủ dưới sàn được. Cô nàng cưỡng ép cậu ngủ trên giường cùng cô ấy. Thanh Tâm có hỏi thì Thanh Linh chỉ trả lời là cô chỉ đang trông người bệnh mà thôi. Thấy sai nhưng không biết sai ở đâu, Thanh Tâm cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đồng ý mà ngủ cùng Thanh Linh. Cậu nghĩ rằng hai người xét theo phương diện nào đấy là một nên sẽ không sao cả, nó chỉ là ngủ với chính mình thôi. Trở lại hiện tại. Không ổn. Không ổn. Không ổn. Thanh Tâm gào thét trong lòng, hiện tại khuôn mặt của cậu đang áp gần cổ của Thanh Linh. Thanh Linh ôm chặt Thanh Tâm không muốn buông, cô như thể sợ cậu biến mất. Thanh Tâm nuốt nước bọt, cậu cố gắng nín thở mà từ từ xê dịch cơ thể để thoát ra. Nhưng ý nghĩ của cậu không được như ý, Thanh Linh nhíu mày cảm thấy khó chịu, cô vô thức ôm chặt hơn thứ trong lòng mình. Chỉ lần này cả khuôn mặt của cậu đã chạm vào phần ngực của cô nàng. A a a a a a a a. Thanh Tâm tiếp tục gào thét, cậu căng cứng người, bất lực trước hành động vô thức của Thanh Linh. Nhưng có vẻ sau khi cô vô thức ôm cậu thì cô biểu hiện như sắp tỉnh dậy. Thanh Tâm cảm nhận cơ thể của Thanh Linh hơi run, cậu nhận ra rằng cô nàng sắp tỉnh dậy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền nhắm mắt điều hòa hơi thở giả vờ ngủ. Thanh Linh tỉnh dậy, cô rủi rủi mắt, có cảm giác như đang ôm gì đó. Cô cúi xuống thì thấy Thanh Tâm đang bị cô ôm chặt. Trong khoảng khắc đó, cô đầu góc trống rỗng, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng bịt miệng của mình để không kêu lên thành tiếng. Nhìn thấy Thanh Tâm có vẻ như chưa tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng thả cậu ra rồi rón rén chạy ra ngoài. Thanh Tâm chờ một lúc thì mới mở mắt, cậu không thấy Thanh Linh ở trong phòng thì mới thở ra một hơi. Nhớ lại mùi hương của cô cùng cảm giác mềm mại đó, cậu lấy gối che lấy khuôn mặt của mình. Bây giờ cậu cảm thấy cả người của mình nóng bừng, nếu ai đó nhìn thấy thì có lẽ tưởng cậu là người da đỏ mất. Tại nhà vệ sinh, Thanh Linh đang dùng nước liên tục rửa mặt mình. Cậu ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, thì chỉ thấy có một người cả khuôn mặt lan xuống cổ đỏ bừng. Thật may là cậu ta chưa tỉnh dậy. Cô trấn an mình rằng Thanh Tâm chưa biết những điều cô làm với cậu ấy. Cô run rẩy che lấy khuôn mặt của mình, nhớ lại cảm giác ôm cậu ta như vậy, không hiểu sao cô lại có chút thích thú. Cảm thấy suy nghĩ như vậy là hoàn toàn không tốt, cô dùng hai tay vỗ mạnh vào khuôn mặt của mình khiến nó hằn hai vết tay đỏ ửng. Không được, không được Thanh Linh, mày không nên có suy nghĩ như vậy. Sau vài phút điều chỉnh lại tâm trạng, cả hai người cùng lúc đi ra và đụng mặt nhau. Cả hai đưa tay ra sau lưng véo mình thật mạnh để không thể hiện cảm xúc khác trên khuôn mặt. Chào Tâm, cậu ngủ ngon không? Chào buổi sáng Linh, cảm ơn vì hôm qua nhé. Cả hai người mỉm cười khách sáo chào nhau, nhưng phần thịt bị véo thì đang dần ngày càng đỏ. Tuy bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong cả hai đều như sóng biển cuộn cuộn. Thanh Linh đi trước, cô ra phía bếp để nấu ăn, vốn dĩ việc đó sẽ là Thanh Tâm làm nhưng hôm nay vai trò đã được thay đổi cho nhau. Thanh Tâm thì đi vệ sinh cá nhân. Cả hai đều có một điểm chung là che mặt của mình rồi dựa lưng vào tường. Xấu hổ quá, ít hay. Thanh Tâm vệ sinh cá nhân xong liền ra ghế sofa ngồi, cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Thanh Linh, vốn dĩ người đứng đó nên là cậu. Khu đồ ăn xong rồi. Thanh Linh quay qua thấy Thanh Tâm đang ngẩn tò te nhìn mình, cô cảm thấy xấu hổ liền ho một tiếng. Thanh Linh nấu hai bát mì tôm có đủ rau với thịt, cô từ từ cầm hai cái bát ra đặt lên bàn ăn. Cả hai người im lặng ăn phần mì của mình, chỉ là không khí xung quanh họ có hơi ám muội. Khu hình như hôm nay hơi nóng. Ừ, cả hai người xấu hổ trong lòng không biết làm gì, đành phải im lặng ăn hết phần mì của mình. Ăn xong Thanh Tâm xung phong rửa bát, rửa xong lau tay thì cậu đã thấy Thanh Linh cầm theo bạ lộ của cậu chờ sẵn. Hai người ngầm hiểu ý, suốt con đường thì cả hai luôn giữ im lặng với nhau. Có nên nói với cô ấy việc sáng nay không nhỉ? Có lẽ sáng nay cậu ta không phát hiện đâu nhỉ? Cả hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, đi không lâu thì cả hai đã đến cổng trường học. Có vẻ như cả hai đã quá tập trung suy nghĩ mà vô tình đi cạnh nhau vào lớp học. Cho đến khi bị bạn mình gọi thì mới tỉnh lại. Ê Tâm! Ê! Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm như đang ở 9 tầng mây liền đấm vào bụng cậu một cú. Thự! Mày làm gì thế? Tao hỏi mày mới đúng, mới sáng sớm đã thân thờ rồi. Lại đang mơ tưởng cô bạn Linh kia à? Hôm nay hai đứa mày còn đi cạnh nhau cơ mà. Có hả? Thanh Tâm mờ mịt, cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy Thanh Linh đang bị nhóm chị em hỏi tội. Chính mắt tao thấy còn chối. Nguyễn Bình Minh nhíu mày nhìn Thanh Tâm, con hàng này thường ngày nhanh nhậu lắm mà. Sao nay lại ngu ngơ thế? Thế nào? Mày còn nhớ hôm nay là ngày gì không đấy? À hả? Ngày gì? Nguyễn Bình Minh thở dài. Ngày đấu đôi chứ sao? Đừng nói là mày bùng kẹo nhá. À? Không, mấy giờ đấu? Nguyễn Bình Minh nghe vậy mới thở phào, miễn con hàng này còn nhớ là được, nếu không thì bốn băng đạn thưởng của cậu không cánh mà bay. Sắp rồi, giờ xuống sân tập mà chờ thôi. Nói xong chưa kịp để Thanh Tâm trả lời thì Nguyễn Bình Minh đã vác cậu ta lên rồi đi. Thanh Tâm muốn quẫy người nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu để im cho Nguyễn Bình Minh vác cậu trên vai như vác thi thể. Bên phía Thanh Linh, hai người thật sự không phải yêu nhau thật đấy chứ?
Không có.
Thật không? Thanh Linh im lặng, cô muốn phủ nhận nhưng lời đến miệng lại không biết thốt ra như nào. Chưa phải người yêu cũng chưa đến mức yêu nhau. Thanh Linh túi đầu đưa tay ra sau, cơ thể hơi lắc nhẹ, hiện tại cô không biết mình đang nói gì nữa. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh nhìn nhau sau đó lại nhìn qua Đặng Linh Lam để trao đổi bằng ánh mắt. Lê Phương Anh, cậu nghĩ hai người họ đến mức nào rồi? Bùi Trương Tú, chắc ở mức trên tình bạn dưới tình yêu chăng? Đặng Linh Lam, đừng lôi tớ vào, vậy cậu có thích cậu ấy không? Lê Phương Anh ngóc đầu lên hỏi.
Không biết nữa.
Có lẽ là không thích cũng không ghét chăng? Thanh Linh ánh mắt có chút lảng tránh.
Ồ vậy là yêu hả?
Không. Thanh Linh vành tai hơi đỏ, cô lúng túng không biết nói gì cho phải. Lại nhớ đến lúc sáng nay thì khuôn mặt cô lại hồng hồng. Cả ba người lại trao đổi ánh mắt. Lê Phương Anh, như này chắc chắn dính rồi.
Bùi Trương Tú, đúng đúng.
Đặng Linh Lam, lúc hai người kia đang định hỏi tiếp thì Đặng Linh Lam đã đứng ra dừng cuộc trò chuyện này lại. Như vậy đủ rồi, giờ xuống dưới sân tập để tham gia hoạt động thôi. Thanh Linh nghe thấy Đặng Linh Lam đang cứu mình thì đôi mắt long lanh xen lẫn cảm ơn nhìn cô nàng. Đặng Linh Lam thấy Thanh Linh nhìn mình như vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ có điều khỏe miệng cô hơi nết rồi trở lại như cũ. Cả bốn người xuống dưới sân tập, ở góc phòng có để một hàng ghế để ngồi. Bọn họ thấy Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh đã ngồi đó và nói chuyện cùng vài người khác. Bọn họ liền tiến đến ngồi ở ghế gần đó. Cả đám chào hỏi lẫn nhau, chỉ có điều Thanh Tâm cùng Thanh Linh nói chuyện với nhau có chút lúng túng, khiến bọn họ cảm thấy hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Chờ đợi không bao lâu thì họ đã thấy Giang Linh Tuyết đứng lên chủ trì hoạt động lần này. Chào các em, mọi người cũng biết cô rồi nhưng cô sẽ giới thiệu lại, cô tên Giang Linh Tuyết. Điều đầu tiên là cảm ơn các em vì đã tham gia vào hoạt động đấu đôi lần này. Giang Linh Tuyết nói một tràng để khai mạc hoạt động đấu đôi, tuy phần thưởng không quá cao cũng không quá thấp nhưng số người tham gia cũng không ít, họ cũng sẽ tham gia vì điều khác chứ không chỉ phần thưởng. Với cả, hiện tại số người tham gia đã nhiều hơn dự tính, nên phần thưởng top 1 vốn dĩ là thuốc tu luyện sơ cấp sẽ được đổi thành cao cấp. Top 2 và top 3 sẽ lần lượt thành thuốc tu luyện trung cấp và sơ cấp. Còn phần thưởng khuyến khích sẽ chỉ được tặng cho top 8 trở lên. Nguyễn Bình Minh nghe tin tức này liền chấn động, cậu ta bỗng nhiên hiểu xỉu mất đi sự tự tin ban đầu. Nguyễn Bình Minh gục mặt xuống tay lẩm bẩm. Đạn băng đạn của tao. Thanh Tâm ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. Vốn dĩ hai người chỉ cần tham gia vòng đầu cho có rồi lấy 4 băng đạn xong phủi mông về, ai ngờ ban tổ chức lại thay đổi như này. Không sao đâu con, cố vào top 8 rồi thua là được. Thanh Tâm vô vai Nguyễn Bình Minh để an ủi, Nguyễn Bình Minh sắc mặt như nuốt phải con rồi. Một thằng xạ thủ với một thằng trị liệu sư thì thắng thế quái nào được.
Hê, tưởng lúc đầu hùng hổ lắm mà.
Sao giờ hiểu xỉu rồi?
Cút đi, đừng khiêu khích tao.
Nguyễn Bình Minh khó chịu hất tay của Thanh Tâm ra khỏi vai mình. Hiện tại ở đây đang có 62 người tượng trưng cho 31 đội, sẽ có một đội được miễn vòng đầu. Giờ cô sẽ quay ngẫu nhiên, nếu đội nào trúng thì sẽ được miễn vòng này. Giang Linh Tuyết ra hiệu cho người điều khiển bấm quay ngẫu nhiên. Trên màn hình lớn các con số từ từ lướt qua rồi dừng ở con số 13. Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh trố mắt nhìn con số ở trên màn hình, sau đó cả hai nhìn xuống vòng tay vài lần. Kết quả đã có, mời đội số 13 đứng lên để cô biết. Thanh Tâm cũng Nguyễn Bình Minh đứng lên trước ánh nhìn của mọi người, có người ghen tị, có người không quan tâm, cũng có người thầm chửi hai người may mắn. Sau khi được Giang Linh Tuyết mời ngồi xuống thì Nguyễn Bình Minh cười toe toét khoác vai Thanh Tâm. Mày đúng là bữa may mắn của tao, không ngờ con số mày chọn lại may mắn như thế.
Cút đi, còn một vòng nữa cơ con, nếu không thì cũng chả được gì.
Thanh Tâm ghét bỏ gạt tay con hàng này ra.
Giám ba, tao với mày kết hợp thì là vô đối.
Nguyễn Bình Minh tựa lưng vào ghế, thoải mái vắt chéo rồi rung chân.
Hai cậu may mắn thật đấy.
Lê Phương Anh thò đầu lên phía hai người, Nguyễn Bình Minh khẽ giật mình rồi tỏ vẻ nói, nếu không phải do cái này thì tôi đã tỏa sáng từ vòng đầu rồi he he he. Sau đó Nguyễn Bình Minh tiếp tục khoác lác với hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú về sức mạnh của mình. Thanh Tâm khỏe miệng giật giật nhìn độ mặt dày của con hàng này, cậu liếc qua Thanh Linh thấy cô nàng đang mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng gật đầu một cái rồi quay lại. Thanh Linh khi thấy cậu ta quay qua nhìn mình thì cũng xấu hổ qua mặt trở lại. Nếu không phải do chuyện sáng nay thì có lẽ hai người không đến mức lúng túng như này. Đặng Linh Lam nhìn hết thể tương tác giữa hai người, cô không thể hiện ra cảm xúc gì cả mà chỉ đưa tay che miệng suy nghĩ điều gì đó.
Được rồi, vậy đội số 13 sẽ được miễn vòng này, tiến thẳng vào vòng 2. Các đội còn lại chuẩn bị.
Trận đấu sẽ tiến hành theo thứ tự, bảng chia đã được hiện trên màn hình lớn. Sau khi Giang Linh Tuyết nói xong, trên màn hình bắt đầu xuất hiện những đội nào đấu với đội nào. Thanh Linh nhìn lên thấy đội mình đấu đầu tiên thì cũng hơi bất ngờ, cô vỗ vai ra hiệu với Lê Phương Anh rồi cả hai người cùng hai người khác đứng dậy tiến đến sân đấu. Chương 25, đấu đôi 2, chương 25, đấu đôi 2, đối thủ của Thanh Linh là một người cầm súng và một người cầm thương, cả hai bên nhìn nhau để dò xét đối phương. Bên kia khi thấy bên Thanh Linh là một kiếm sĩ cùng một cường hóa sư liền thở phào, họ nghĩ rằng với hai người họ tấn công thì chiến thắng là điều dễ dàng. Đội của người ta như kia, một người cận chiến tầm trung và một xạ thủ tầm xa. Mày nhìn tao với mày, một thằng trị liệu sư chân yếu tay mềm với một thằng xạ thủ lò.
Thanh Tâm hích Nguyễn Bình Minh rồi chỉ về hướng sân đấu.
Mày mà chân yếu tay mềm.
Lại chả.
Nguyễn Bình Minh khinh thường nhìn Thanh Tâm, còn Thanh Tâm thì gật đầu chắc chắn. Hai bên đã đủ, chuẩn bị bắt đầu. Giang Linh Tuyết đứng ở góc sân tập để có thể can thiệp kịp thời cũng như làm trọng tài.
Kim cường hóa, ta tăng tốc. Thủy trảm. Thanh linh chém một đường thủy kiếm lao về phía xạ thủ, sau đó cô cũng lao nhanh về phía trước song song với thủy trảm. A. Xạ thủ chưa kịp phản ứng liền bị thủy trảm chém trúng, thanh linh cũng đã tiếp cận được thương thủ không nghĩ ngợi gì mà đâm thẳng mũi thương về phía cô. Thanh linh né sang một bên, chém vào phần cán hất tung nó lên rồi lên gối ngay bụng thương thủ. Khu. Sau khi lên gối thì thanh linh không dừng lại, cô xoay ngoài đá thêm một cú khiến thương thủ bay ra sau. Xạ thủ chưa kịp hoàn hồn khỏi cú chém thì thấy thương thủ bay về phía mình, xạ thủ theo bản năng đỡ lấy thì cả hai liền ngã xuống. Thanh linh chỉ đơn giản tiến đến đưa mũi kiếm hướng hai người nói, hai người thua rồi. Đội 8 chiến thắng. Giang Linh Tuyết ra hiệu đội y tế đến chăm sóc đội thua rồi ra hiệu họ trở về chỗ ngồi. Bên dưới đang xì xào bán tán về sức mạnh của thanh linh, cô kết thúc chiến đấu trong vỏn vẹn một phút. Linh đỉnh thật. Bùi Trương Tú kinh ngạc nhìn thanh linh. Có lẽ do dạo này luyện tập ở cấp bậc cao nên mạnh hơn chăng? Thanh linh cũng vô cùng bất ngờ về việc mình có thể kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Cô nhìn sang Thanh Tâm, thấy cậu ta giơ ngón cái tán thưởng khiến khỏe miệng cô khẽ nhếch lên. Đội tiếp theo mời tiến lên. Giọng Giang Linh Tuyết vang lên, phía dưới tiếp tục có người tiến đến chiến đấu tiếp. Sau một hồi chiến đấu vào vòng trong, có đội chật vật có đội dễ dàng mà chiến thắng, cuối cùng cũng đến lúc Đặng Linh Lam và Bùi Trương Tú lên sân. Nhìn tới với Lam tỏa sáng đây. Bùi Trương Tú giơ tay lên thể hiện sức mạnh, cả hai người đi xuống sân. Đối thủ của hai người là một đôi song sinh nữ. Đối thủ mở đầu hình như hơi khó. Bùi Trương Tú nhìn về phía hai cô nàng song sinh mà thầm than. Đối thủ của chị em mình là một chiến binh với một khống chế sư, điều này có vẻ dễ nhỉ chị. Người em cầm thanh kiếm của mình nhìn sang người chị nói. Vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn, không lại như trận đấu đầu tiên. Chị lo xa quá rồi, hai chị em mình đâu như mấy tên ở trận đầu. Người em thì dửng dưng không quan tâm, còn người chị thì cẩn trọng nhìn kỹ hai người. Chuẩn bị bắt đầu. Tiếng bắt đầu hô vang, cả hai đội đều lao lên chiến đấu. Người em tiến lên trước, cô quét ngang lưới kiếm chém vào Bùi Trương Tú. Bùi Trương Tú đưa lưới kiếm lên đỡ thì cảm thấy là lạ, cô không cảm nhận được lưới kiếm chém vào. Phong lưu. Người em giữ lại lưỡi kiếm ở giữa không trung, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện luồng gió xoáy hút vũ khí cùng Bùi Trương Tú về phía nó. Sau đó cô nàng liền chém ngược lại khiến Bùi Trương Tú bị kéo theo không cẩn thận mất trọng tâm mà ngã. Băng tiễn. Đặng Linh Lam đưa tay lên, sau lưng cô là vô số mũi nhọn bằng băng. Đối thủ của cô ở đây này. Phong trảm. Người chị chém một vệ kiếm mang nguyên tố phong về phía Đặng Linh Lam, cô khẽ nhíu mày chuyển hướng băng tiễn đón đầu với phong trảm. Cả hai ma pháp chạm vào nhau rồi triệt tiêu, băng tiễn của Đặng Linh Lam hóa thành xương băng che phủ sân đấu. Đặng Linh Lam thấy thế đứng tại chỗ lẩm bẩm điều gì đó. Người chị nhân lúc những xương băng làm cho mất tầm nhìn, cô lao lên chém ngay chỗ mà Đặng Linh Lam đang đứng. Người đâu? Khi chém qua thì cô chỉ thấy nơi đó không có người, cô nàng vào thế thủ nhìn xung quanh. Băng kiếm. Giọng của Đặng Linh Lam vang lên không xa, người chị nhìn qua thì thấy Đặng Linh Lam trên tay đang cầm một thanh băng kiếm. Chơi kiếm với tôi. Đừng tưởng thế là hay. Phong liên trảm. Người chị chém vô số lưỡi kiếm tiến đến Đặng Linh Lam nhằm xé nát đối thủ. Đặng Linh Lam thấy vậy không nào đúng, cô đứng bất động ở đó thả lỏng người hít thở, chỉ là mỗi lần thở ra thì cô kèm theo cả khói trắng như đang thở vào mùa đông. Hàn băng kiếm pháp tuyệt kỹ, băng hồ. Xung quanh Đặng Linh Lam bắt đầu xuất hiện tí tách những màn băng mỏng. Những vết kiếm lao đến dần bị hóa cứng mà tan biến giữa không trung. Cái gì? Người chị bàng hoàng khi nhìn thấy phong liên kích của mình bị tan biến. Cô cảm thấy nguy hiểm liền cố gắng lao ra khỏi sương băng, nhưng khi quay người chạy thì cô bị đập vào một bức tường băng băng vững chắc. Cái này hàn băng kiếm pháp hàn băng chạm. Đặng Linh Lam đưa lưỡi kiếm lên chém một đường, vết chém mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. Không. Người chị sợ hãi hét lên nhắm mắt thật chặt, nhưng sau một hồi không cảm nhận được đau đớn như dự định, cô mở hé mắt ra thì thấy Đặng Linh Lam nằm một cục ở đó. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, há hốc mồm ngơ ngác. Băng xương cùng tường băng dần dần tan vỡ, Bùi Trương Tú chạy đến thấy Đặng Linh Lam nằm một cục liền lo lắng tiến đến đỡ cô nàng dậy. Đặng Linh Lam khuôn mặt cá chết hiện lên vẻ chán nản. Thấy cô nàng có vẻ không bị sao thì Bùi Trương Tú liền thở phào, cô nhìn về phía người chị đang ngơ ngác mà đưa kiếm lên định chiến đấu. Tôi nhận thua. Người chị run rẩy giơ tay lên nhận thua. Cô thấy người em đang ngồi chán nản ở xa cùng vết chém vừa nãy liền mất đi ý chí chiến đấu. Đội 27 chiến thắng. Bùi Trương Tú bế Đặng Linh Lam lên mà trở về chỗ ngồi, Đặng Linh Lam cũng không tỏ vẻ gì, cô vẫn giữ khuôn mặt cá chết chán nản trên mặt. Lam đây là Lê Phương Anh lo lắng lên tiếng. Không biết nữa, cậu ấy không phải tiêu hao quá mức nhưng cứ nằm im rồi như này, tớ đành phải bế cậu ta về chỗ. Bùi Trương Tú thở dài không biết sao, Đặng Linh Lam cũng không trả lời câu gì khi cô hỏi. Sao thế? Thi triển kỹ năng không thành công. Thanh Linh nhìn Đặng Linh Lam đang im lặng mà hỏi. Cô nàng nhìn lấy Thanh Linh rồi chán nản gật đầu. Thanh Linh thấy vậy liền bế Đặng Linh Lam lên đặt vào lòng mà an ủi. Thanh Tâm nghi hoặc nhìn qua, trên đầu cậu bây giờ đang có đầy dấu hỏi chấm, hai người này quan hệ như nào vậy? Còn những người ngồi gần đó nhìn qua thấy cảnh tượng dễ thương như vậy liền cảm thấy trong lòng có gì đó kỳ quái nổi lên. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh có lẽ khá quen với cảnh tượng này, hai người lo lắng ân cần hỏi han Đặng Linh Lam, mặc dù cô nàng là đội trưởng nhưng đâu có ai bắt buộc đội trưởng không được làm lúc đâu, nhỉ? Hai người chị em kia trở lại chỗ ngồi, người em thấy người chị mình đang run rẩy như vậy liền nghi hoặc hỏi. Thua thôi mà, chị có nhất thiết phải như vậy không? Không. Cái chiêu đấy kinh khủng lắm. Người chị tiếp tục run rẩy nhớ về chiêu thức đấy, nếu như nó được thi triển thành công thì cô không mất mạng cũng bị trọng thương. Có đến mức đấy không? Đây chỉ là hoạt động nhỏ ở trường chứ đâu đến mức chết người đâu. Người chị không nói gì mà vẫn run rẩy, người em thở dài nhớ về lúc Bùi Trương Tú ngã xuống, cô cứ nghĩ mình sẽ thắng cơ. Sau khi Bùi Trương Tú ngã xuống thì cô lập tức bỏ đi thanh kiếm của mình mà lộn nhào. Người em liền chém theo hướng cô nàng lộn nhào, nhưng Bùi Trương Tú lại xoay người rồi mượn lực bật người đứng dậy. Đến đây, Bùi Trương Tú vào thế thủ chìa tay ra khiêu khích. Cô mất vũ khí rồi thì nhận thua đi. Phong Trạm, người em chém một vệ kiếm về phía Bùi Trương Tú, cô nàng không nao núng đưa chân bọc lấy nguyên tố hỏa lên đá thẳng vào Phong Trạm. Hỏa cước, cả hai chiêu thức bị triệt tiêu. Bùi Trương Tú lao đến gần thanh kiếm dưới đất, cô đưa chân lên đá thanh kiếm của mình về phía người em dùng kiếm chém bật lại. Cảm ơn nhé. Hỏa liệt trạm. Bùi Trương Tú nhanh chóng tiếp lấy thanh kiếm mà chém ngang một đường, người em đưa kiếm lên đỡ nhưng không thành công. Cô nàng bị chém bay ra xa, Bùi Trương Tú tiến đến gác kiếm lên cổ. Cô thua rồi. Kết thúc hồi tưởng, người em lắc đầu thở dài ngao ngán. Đúng là vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn. Thêm một đoạn thời gian trôi qua, từ 31 đội giờ thành 16 đội. Giọng Giang Linh Tuyết vang lên, các em nghỉ ngơi 10 phút để các thầy cô phân chia các đội chiến đấu ở vòng sau. Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán trận tiếp theo nên đánh như nào, cũng có người bắt đầu tập trung hồi phục chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Chỉ là hoạt động nhỏ thôi mà sao cảm thấy kỳ kỳ. Nguyễn Bình Minh khoanh tay tựa lưng vào ghế. Cậu được miễn trận đầu thì kỳ cái gì? Lê Phương Anh đưa mặt lên có chút khó chịu nói. Được miễn là do tôi đây là người được chọn mà. Nguyễn Bình Minh vuốt tóc tự sướng khiến mọi người xung quanh thầm khinh bị cậu ta. Thanh Linh từ từ dịch đến rồi nói thầm với Thanh Tâm. Cậu nếu không thắng được thì cứ nhận thua nhé, tôi sợ tác dụng phụ của cậu vẫn còn đó. Bị hơi thở phà vào thai khiến Thanh Tâm cảm thấy hơi nhột, cậu khẽ gật đầu. Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Này này, đôi liên ương của chúng ta lại tiếp tục giải cơm chó rồi. Bùi Trương Tú nửa đùa nửa thật nói, giọng cô không to nhưng cũng đủ khiến vài người chú ý. Thanh Tâm cùng Thanh Linh hơi xấu hổ, cả hai cùng lúc trừng mắt nhìn Bùi Trương Tú, nhưng cô nàng lại cười khiêu khích nhìn hai người. Qua 10 phút phân chia thì bảng đấu đã được hé lộ. Bảng đấu đã có, tiếp theo 12 đội đầu tiên lên trên. Giang Linh Tuyết nhìn lên trên màn hình rồi nhìn xuống dưới. Xui xẻo thật, tao với mày lại đấu đầu tiên. Nguyễn Bình Minh khuôn mặt nhăn nhó khó tin nhìn về phía màn hình. Thôi thôi, may mắn trận đầu là được rồi, cùng lắm thì chịu thua. Thanh Tâm vỗ vai cậu ta rồi cả hai đều đi lên sân đấu. Bên trên sân đấu, đối thủ của hai người là hai nam kiếm sĩ, một hỏa, một kim. May mắn thật, không ngờ gặp được hai thằng này. Một vị kiếm sĩ hệ hỏa mở miệng lên tiếng, cậu ta cảm thấy khá may mắn vì gặp được hai tên tổ hợp kỳ quái. Vị kiếm sĩ hệ kim còn lại cũng gật đầu hưởng ứng, cậu ta ánh mắt khinh thường nhìn hai tên được bỏ qua trận đầu. Có vẻ mình bị khinh thường rồi. Nếu là tao thì tao cũng khinh thường. Một xạ thủ, một trị liệu đấu với hai kiếm sĩ, nhìn là biết bên nào thắng. Nguyễn Bình Minh gãi đầu nói, còn Thanh Tâm có chút khinh thường trả lời. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Giang Linh Tuyết ra hiệu bắt đầu, nhưng hai bên đều không có phản ứng gì cả. Đấu với hai con gà thì anh em mình cứ chỉ hiệu thôi, hẹ hẹ hẹ. Vị kiếm sĩ hệ hỏa nói với người còn lại một cách tùy ý, như thể Nguyễn Bình Minh cùng Thanh Tâm chỉ là con gà đang chờ thịt. Hạt dự, mày với tao bị khinh thường thật rồi. Thôi vậy cũng tốt, tao chọn thằng kia, mày thằng còn lại đi. Nguyễn Bình Minh thở dài lấy khẩu súng luyện tập ra, cậu ta chỉ vào vị kiếm sĩ hệ hỏa rồi ra hiệu với Thanh Tâm. Muốn chơi một trò không? Cho gì? Tao không mở UFF cho mày, mày cũng không giúp tao. Thằng nào thua trước thì gọi thằng kia là bố. Chơi. Nguyễn Bình Minh chiến ý hừng hực, cậu ta giờ không quan tâm bên kia là gì, giờ cậu ta chỉ biết mình mà thua thì mình phải gọi Thanh Tâm là bố. Bằng. Bằng. Nguyễn Bình Minh bắn hai phát đạn về phía kiếm sĩ hệ hỏa rồi lao lên. Thanh Tâm thì khá ung dung, cậu ta chỉ đơn thuần là đi bộ một cách bình thường. Thử, xạ thủ còn muốn lao lên. Kiếm sĩ hệ hỏa khinh thường nhìn Nguyễn Bình Minh, cậu ta chạy sang một bên để né đạn của Nguyễn Bình Minh rồi chạy đến. Ha. Kiếm sĩ hệ hỏa rút kiếm ra chém, nhưng lại chém hụt. Nguyễn Bình Minh lách người sang đưa chân lên đá một phát, nhưng kiếm sĩ hệ hỏa đã kịp đưa tay lên chặn. Cũng được đấy, nhưng xạ thủ mà muốn cận chiến với kiếm sĩ thì còn lâu. Hỏa chạm. Một vết chém với nguyên tố hỏa hừng hực lao đến nhằm chém bay kẻ thủ. Nguyễn Bình Minh không nao núng, cậu ta đưa súng lên nhắm thẳng vào vết chém. Phá ngự hỏa đạn. Một viên đạn được bắn ra, nó bắn xuyên qua hỏa chạm mà tiến thẳng về phía kiếm sĩ. Vị kiếm sĩ nghĩ thầm không ổn, cậu ta đưa kiếm lên chém về phía viên đạn. Tuy cản được nhưng cậu ta vẫn bị bắn bay ra xa. Còn nữa, hỏa liên đạn. Nguyễn Bình Minh hăng máu giơ súng lên bắn liên tục những viên đạn bọc bằng hỏa nguyên tố của mình về phía đối phương. A, vị kiếm sĩ hệ hỏa liên tục bị trúng đạn, cậu ta liên tục lui về phía sau rồi trượt chân rơi ra khỏi sân đấu. Phụ, muốn khinh tao á? Về luyện thêm 100 năm đi. Nguyễn Bình Minh thổi nòng súng đang bốc khói của mình, cậu ta đút tay vào túi rồi thả một câu ngầu lòi mà cậu ta xem được trên mạng. Khừa khừa, mình quá ngầu. Giờ chờ thằng Tâm thôi, nếu nó thua thì mình có một thằng con he he he. Nguyễn Bình Minh nghĩ như vậy. Cậu ta thấy bên mình đã xong liền ngồi xổm xuống nhìn qua Thanh Tâm. Bây giờ Thanh Tâm mới đến gần kiếm sĩ hệ kim. Vốn dĩ vị kiếm sĩ xem hai tên này định làm gì, cậu ta thấy trị liệu sư tiến đến thì có chút tức giận vì nghĩ mình bị xem thường, nhưng liếc qua thấy đồng đội mình bị bắn ra khỏi sân thì có chút sợ hãi. Yo. Thanh Tâm giơ tay lên chào hỏi, cậu ta đang mỉm cười một cách hòa ái. Cậu giờ là đối thủ của tôi, nhưng tôi chỉ là trị liệu sư chân yếu tay mềm. Muốn hay không chơi một trò? Cho gì? Vị kiếm sĩ hệ kim như mày, cậu ta đưa tay cầm vào chuôi kiếm. Cậu ta không nghĩ mình sẽ thua nếu một đấu hai, đồng đội của cậu ta thua chỉ vì khinh địch tôi, nhưng cậu thì không. Như cậu thấy, đồng đội của cậu bị đồng đội tôi đánh cụ, bắn bay ra khỏi sân rồi. Giờ cậu đang một đấu hai, nhưng mà như thế thì chẳng lắm. Giờ chơi một trò, cậu đấu với tôi một một, cậu thắng thì tôi với tên kia nhận thua, còn cậu thua thì không gì cả. Sao, chơi không? Vị kiếm sĩ nghe vậy liền nhíu mày, cậu ta cảm thấy thằng này là thằng ngu, một tên trị liệu sư đấu tay đôi với kiếm sĩ. Hừ, có phải lúc đang đấu thì tên kia xen vào chứ gì?
Đâu có.
Thanh Tâm liền quay sang nói với Nguyễn Bình Minh về điều vừa rồi, Nguyễn Bình Minh không suy nghĩ gì mà đồng ý thấy chưa?
Được thôi.
Kim cường khí, sắc bén,
xuyên phá.
Vị kiếm sĩ vừa đồng ý xong liền rút kiếm ra chém, cậu ta thầm nghĩ Thanh Tâm đúng là thằng ngu đầy sơ hở, chỉ cần chúng chiêu này là cậu ta thua chắc. Chỉ là khi chém chúng thì cậu ta trợn to mắt khó tin nhìn. Chỉ thấy Thanh Tâm đưa cả bàn tay ra chặn lấy lưỡi kiếm, mặc dù chỉ là kiếm luyện tập không quá nguy hiểm, nhưng được cường hóa thêm sắc bén cùng xuyên phá thì nó đã có sự sắc bén của một cây kiếm bình thường. Vài giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay của Thanh Tâm, nhưng cậu không thể hiện sự đau đớn gì, như thể cậu đã quen với cường độ đau đớn này rồi.
Kỳ hỉ.
Thanh Tâm mỉm cười, cậu cầm lưỡi kiếm kéo về phía mình, vị kiếm sĩ vẫn đang kinh hãi bị kéo về phía Thanh Tâm, đến đủ gần cậu dùng tay còn lại tụ thành nắm đấm mà đấm thẳng vào vùng thượng vị, phần giữa ngực và rốn.
Khục.
Vị kiếm sĩ thả thanh kiếm ra ôm bụng đau đớn. Nhìn là có thể biết cậu ta đã mất đi sức chiến đấu.
Vậy tôi thắng rồi nhé.
Thanh Tâm mỉm cười, cậu ném thanh kiếm ra xa rồi sử dụng trị liệu lên bàn tay của mình. Lòng bàn tay bắt đầu ngưng chảy máu và vết thương từ từ khép lại.
Đội 13 chiến thắng.
Giang Linh Tuyết nhanh chóng ra hiệu cho đội y tế lên kiểm tra, thấy không có vấn đề gì xấu liền thông báo kết quả.
Thắng rồi, còn ngồi đấy làm gì?
Nói thật, dù nhìn bao lần thì tao vẫn thấy cái cách đánh của mày không ổn tí nào.
Ừ, Nguyễn Bình Minh thở dài nhìn Thanh Tâm, mặc dù nhiều lần Thanh Tâm cho cậu ta xem cách đánh như vậy, nhưng cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận được.
Thanh Tâm chỉ ừ một tiếng cho qua, vì cậu ta cũng biết là vậy.
Chương 26, đấu đôi 3, chương 26, đấu đôi 3, mà này, tao không ngờ mày lại dùng một viên đạn phá giáp để chiến thắng đấy.
Cơ mà mày nét viên đạn vào từ lúc nào thế?
Thanh Tâm đứng cạnh Nguyễn Bình Minh hỏi, hai người đang từ từ về chỗ ngồi của mình.
Mày chú ý hả?
Muốn biết tao nhét như nào á?
Gọi tiếng bố đi tao chỉ cho.
Cút.
Cả hai người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng chưa kịp ngồi thì Thanh Tâm đã bị Thanh Linh kéo tay.
Cậu có bị sao không?
Chảy máu như này thì có đau không?
Thanh Linh cuống quýt ngưng tụ ra một thủy cầu để rửa đi vết máu trên tay Thanh Tâm.
Thanh Tâm cùng mọi người nhìn thấy cảnh này liền vô cùng bất ngờ.
Thanh Tâm bất ngờ vì sao Thanh Linh lại lo lắng đến như vậy, mọi người bất ngờ vì hai người này quá ngờ rồi, cá, mem động.
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi cũng tự chữa khỏi rồi.
Sau khi rửa đi vết máu, thấy bàn tay của Thanh Tâm thật sự đã được chữa khỏi thì Thanh Linh mới thở phào.
Nhưng bình tĩnh rồi thì cô mới nhận ra mình đã thất thố như nào, nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt nhìn thấy chuyện vui thì cô mới xấu hổ ngồi xuống, hai cô hơi hồng hồng mà túi mặt nhìn chân.
Bùi Trương Tú chống cằm, mắt long lanh như xem kịch hay, ấy giả tớ ngửi thấy mùi cơm chó rồi nha.
Chuẩn, giờ bụng cảm thấy no căng.
Lê Phương Anh gật gù tán thành.
Nguyễn Bình Minh thì khoanh tay ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại thầm rủa, và nó, mình đẹp trai như này mà không em nào quan tâm, còn thằng này thì sau khi nghe thấy mọi người xì xào bàn tán thì Thanh Linh thai càng đỏ hơn, cô ngẩng mặt tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhìn vào Thanh Tâm nói, khụ, tóm lại là cậu không nên liều lĩnh như vậy, nếu như bị trọng thương thì không tốt.
Cảm ơn.
Thanh Tâm mỉm cười, nụ cười khiến Thanh Linh không hiểu sao có chút bối rối, cô quay qua nhấc Đặng Linh Lam lên ôm rồi dùng cô nàng để che mặt mình.
Đặng Linh Lam đang xem hai người bị bất ngờ bị ôm, cô liếc qua thở dài một hơi rồi nhìn Thanh Tâm với ý nói, chuyện hai người sao lại lôi tôi vào.
Thanh Tâm thấy vậy chỉ biết cười trừ mà ngồi xuống.
Mà này, thớ không ngờ là cậu lại có thể chiến đấu đấy.
Với cả cách đánh này nó hơi ăn miếng trả miếng nhỉ.
Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú nhoái người lên hỏi, hai người họ bất ngờ trước cách đánh của Thanh Tâm.
Vì lúc cậu ta chiến đấu cùng tổ đội thì họ chỉ thấy cậu ta đứng sau mà bờ UFF chứ không lao lên chiến đấu. Điều đó vô hình chung khiến họ nghĩ Thanh Tâm chỉ như bao trị liệu sư khác, không có sức chiến đấu.
Thằng này nó ỷ nó có phép trị liệu nên mới đánh thế thôi chứ, nếu gặp đối thủ mạnh hơn nhiều thì nó chạy bỏ anh em.
Nguyễn Bình Minh khinh thường lên tiếng.
Có phúc mình hưởng có họa để anh em chịu mà.
Nếu mày là phụ nữ thì ít ra tao còn ưu tiên.
Thanh Tâm nhún vai.
Cả ba người nghe vậy khỏe miệng giật giật, rồi cả đám liền cười phá lên.
Mày đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Nguyễn Bình Minh hích vai Thanh Tâm một cái rồi cười.
Nghe hay đấy chứ, nhưng tổ đội toàn nữ thì chắc cậu ở lại chặn đường quá ha ha.
Vậy thì lúc đấy phải nhờ Tâm ở lại để tụi này chạy rồi.
Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh vừa cười vừa nói, Thanh Linh đang dùng Đặng Linh Lam che mặt cũng nhuyễn miệng cười, Đặng Linh Lam mặt đơ nhìn Thanh Tâm mà không tỏ vẻ gì.
Thanh Tâm cười không nói, cả ba người còn lại thì vẫn nói chuyện sôi nổi.
Thanh Tâm nhìn xuống cánh tay đang run nhẹ vì đỡ kiếm của mình.
Suýt gãy xương à?
Đúng là làm trị liệu sư đỡ đòn của kiếm sĩ thì dễ bị gãy xương thật.
Mà kệ vậy, vẫn còn nó mà.
Cậu lắc cổ tay của mình rồi tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia.
Trận đấu tiếp theo đã bắt đầu, đám Thanh Tâm dừng cuộc trò chuyện lại mà nhìn xuống phía dưới. Bên sân đấu, một bên là hai cô gái thuộc tộc mèo và tộc sói, bên còn lại là hai người một nam một nữ thuộc tộc ập và tộc người lùn.
Không ngờ gặp hai người kia.
Cậu đấu trực diện, tớ ám sát.
Vị nữ tộc mèo duỗi người nói, chỉ là cái duỗi người này khiến một vài nam sinh nuốt nước bọt.
Được.
Vị nữ tộc sói gật đầu, cô đứng phía trước che đi vị nữ tộc mèo ở đằng sau.
Nếu khó quá thì mình chịu thua cũng được, em không cần cố quá đâu.
Vị nam nhân tộc ập ở đằng sau cô gái tộc người lùn lo lắng lên tiếng.
Em còn tốt lắm, anh cứ ở đằng sau em.
Cô gái người lùn mỉm cười nhìn lên. Cô giơ chiếc búa to gần bằng mình lên thể hiện sức mạnh. Có vẻ hai người này là một cặp đôi.
Chuẩn bị bắt đầu.
Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, nữ sói lao lên phía trước như một mũi tên, cô giơ năm ngón tay của mình ra rồi bọc chúng bằng hệ phong nhằm tấn công trực diện.
Nhưng cô gái người lùn không nao núng, Cô đứng im tại chỗ, đưa chiếc đũa của mình lên trên cao rồi đập thật mạnh xuống đất. Địa chấn. Từ đũa được đập xuống, mặt đất từ từ rung lắc như động đất, nữ sói bị rung lắc mất thăng bằng suýt ngã, cô đứng tại chỗ cố gắng giữ thăng bằng. Dây leo quấn quanh. Nam đặt tay xuống đất, ở bốn phía dưới đất nữ sói xuất hiện vô số dây leo quấn chặt lấy cô, nữ sói cố vùng vẫy để có thể thoát ra nhưng nó không có tác dụng nhiều, có lẽ cô nàng cần thêm thời gian để có thể xé dây leo mà thoát. Hai người kia phối hợp ăn ý thật làm rung lắc để đối thủ mất thăng bằng tại chỗ, sau đó dùng dây leo để trói lại. Có lẽ tiếp theo là một chiêu tấn công trăng. Thanh Tâm đưa ra lời khen với đôi nam nữ ở sân đấu. Như Thanh Tâm dự đoán, Nam giơ tay lên phía trước, xung quanh cậu ta xuất hiện vài một cầu to bằng nắm đấm. Một cầu bắn. Theo hiệu lệnh của cậu ta, một cầu lao đi như tên bắn mà bắn trúng nữ sói. Dâm một tiếng, xung quanh khói bụi mịt mù che khuất tầm mắt. Thắng chưa? Nam meo mắt lại nhìn về phía khói bụi, đột nhiên có một lưỡi gió lao ra nhắm thẳng vào Nam, nhưng thất bại vì đã bị nữ người lùn đỡ đòn. Chậc, không trùng à. Nữ sói tặc lưỡi một cái, khói bụi tản đi xuất hiện cô nàng đang đứng giữa một màn chắn dày đặc như lưỡi kiếm bằng gió. Trung cấp ma pháp, Phong Nhật Thuẫn. Trung cấp ma pháp. Mới năm nhất như mình mà dùng được trung cấp ma pháp thì đỉnh thật. Thanh Tâm tiếp tục gật gù tán thưởng, nhưng cậu không nhận ra Thanh Linh đang nhìn chằm chằm cậu. Cô không hiểu sao khi Thanh Tâm khen cô gái khác khiến cô có chút khó chịu. Nữ sói vẫn đứng đó, mái tóc của cô theo làn gió tung bay. Những lưỡi phong nhận đang xoay quanh cô như một lớp giáp tự động, cứ có vật gì đến gần thì sẽ bị xé rách. Đúng là không dễ tí nào. Nữ người lùn cầm chặt cây búa của mình, cô sẵn sàng đỡ những đòn đánh tiếp theo. Vút. Dưới bóng của nữ người lùn bỗng xuất hiện một bóng người chui ra, đó là nữ tộc mèo từ đầu không thấy. Cô nàng lao lên nhắm thẳng vào Nam. Ken. Nữ người lùn nhanh chóng xoay người đỡ được thành công đòn của nữ tộc mèo. Nhưng ở đằng sau, vẫn còn nữ sói, chỉ thấy cô giơ cánh tay nâng lên, bàn tay duỗi thẳng, năm ngón khép chặt lại thành một lưỡi dao phẳng. Phong nhận. Một lưỡi phong nhận bay đến nhằm chém nữ người lùn từ đằng xa. Nữ người lùn đang phải chống đỡ lấy đòn của nữ tộc mèo nên không kịp tránh né. Đống Nam lao ra, đỡ cho nữ người lùn đón phong nhận. Hự. Anh. Nam bị trúng đòn bay ra sau, nữ người lùn nhanh chóng đẩy nữ tộc mèo ra rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Nam. Anh không sao chứ? Nữ người lùn lo lắng hỏi. Cô đỡ đầu Nam lên mà luôn cũng không biết làm gì. Cô anh không sao, em có bị thương không? Em không sao cả, anh không bị đau chứ? Cô nàng nhanh chóng trả lời, cô nhìn về phía vết thương của Nam, chỉ thấy nó bị sức ra thôi chứ không đến mức rách ra thì cô mới thở phào một hơi. Có lẽ nữ sói đã nương tay khi ra đòn. Xin lỗi vì cắt ngang nhé, nhưng hai người thua rồi. Nữ tộc mèo tiến đến mỉm cười nói với hai người, cô nàng đưa tay thành lưỡi dao rồi gác lên cổ của nữ người lùn. Chúng tôi nhận thua. Nữ người lùn thấy tiếp tục cũng không làm được gì, cô quả quyết nhận thua. Trên phía ghế ngồi, khán giả có vẻ khá sôi động. Vì trận đấu này xuất hiện trung cấp ma pháp, họ bắt đầu bàn tán về ma pháp của nữ sói, cũng có vài nữ sinh trao đổi về tình yêu giữa hai người kia. Thanh Linh nhìn hai người nam nữ kia rồi nhìn qua Thanh Tâm, cô im lặng suy tư điều gì đó. Ồ, có lẽ trận sau tao với mày gặp hai người kia đấy. Thanh Tâm bình tĩnh ngước sang Nguyễn Bình Minh. Đánh chơi chơi thôi, thua cũng chả đủ, dù gì vào được top 8 rồi nên tao không lo nữa. Nguyễn Bình Minh đưa tay lên gối đầu, cậu ta tỏ vẻ cũng chẳng quan trọng gì mấy. Hai cô nàng kia đã được xét chiến thắng mà trở về chỗ, trên đường đi hai người cũng liếc qua nhìn Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh. Thấy hai người họ dừng dưng như không khiến hai người nhíu mày. Hai tên kia có phải đang coi thường hai đứa mình không? Lúc chiến đấu đánh vào mặt là được, mấy tên con trai thường sợ bị đánh vào mặt mà. Hai người khẽ trao đổi rồi gật đầu. Chỉ có điều hai người Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh không hiểu sao có chút dùng mình. Tiếp tục một thời gian trôi qua, vì đã xuất hiện một ma pháp trung cấp nên có lẽ cũng có vài người nổi hứng, bắt đầu xuất hiện một vài ma pháp trung cấp, nhưng số người thực sự thi triển được chỉ được vài người. Đến lượt chúng mình rồi, đi thôi Lam. Chờ mãi mới đến lượt, Bùi Trương Tú cùng Đặng Linh Lam tiến dần về phía sân đấu. Đối thủ của hai người là hai nam nhân thuộc tộc Đặng. Hai người họ có lẽ đều là sát thủ, Lam cẩn thận. Bùi Trương Tú cảnh báo cho Đặng Linh Lam, cô nắm chặt thanh kiếm của mình. Cô không sợ họ nhắm vào mình, mà chỉ sợ họ chỉ tập trung tấn công Đặng Linh Lam thôi. Tộc Đặng đa số có hệ ám nguyên tố, nên muốn bắt họ thì quá khó cho chiến binh như cô. Hai nam nhân Đặng đối diện đứng quanh tay, họ như thể không quan tâm đối thủ của mình là ai. Trận đấu bắt đầu. Không cần báo trước, cả hai Đặng đồng thời biến mất khỏi tầm mắt. Khán giả ngạc nhiên vì họ chưa thấy ma pháp nào như này, họ từ trên liếc xuống chỉ thấy có hai bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Ám ảnh bộ. Thanh Linh nhíu mày nhìn xuống sân đấu. Cậu biết ma pháp này sao? Lê Phương Anh quay qua hỏi, những người xung quanh bao gồm Thanh Tâm cũng dòng thai ra nghe. Một ma pháp đặc trưng của tộc Đặc, họ thường rất ít khi dùng nó ở trận đấu như này. Thường thì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy nó khi họ bị Đặc ám sát hoặc dùng ở những nơi ít người, có lẽ hai người kia không biết hoặc được cho phép nên mới lôi ra sử dụng ở đây. Mọi người ồ một tiếng rồi nhìn xuống phía dưới, một ma pháp chỉ có ở tộc Đặc, rất hiếm khi mới thấy nên họ không thể không chăm chú nhìn. Chỉ có Thanh Tâm là nhíu mày suy nghĩ. Chỉ dùng khi ám sát hoặc nơi ít người. Sao cô ấy biết được? Mong là Linh chỉ may mắn thấy và biết thôi. Thanh Tâm không dám nghĩ về hướng đầu tiên, cậu nghĩ Thanh Linh chỉ may mắn nhìn thấy hoặc được người khác kể cho mà thôi. Phía dưới sân đấu, Bùi Trương Tú cầm chặt thanh kiếm của mình, cô nhìn sang hai bên chỉ thấy bóng đen thoát ẩn thoát hiện, điều đó khiến cô có chút bối rối. Lam, cố gắng ở gần tớ, đừng tách ra. Đặng Linh Lam lại gần một chút, cô nhìn liếc qua hai bên thầm phân tích. Soạn. Hai bóng đen đã tiến đến gần, Bùi Trương Tú nhanh chóng chém kiếm qua, nhưng hai bóng đen chỉ mở đi rồi tan biến. Ảo ảnh. Đằng sau Đặng Linh Lam xuất hiện hai bóng người từ từ hiện ra. Hai người đồng loạt đâm dao về phía cô. Lúc này Lê Phương Anh lo lắng hét lên, Lam, cẩn thận. Ken. Tiếng kim loại va đập, hai nam nhân đạt được bất ngờ, trước mặt họ xuất hiện một bức tường băng kẹp chặt cánh tay họ lại. Băng thương. Âm thanh lạnh lùng vang lên, trên đầu của hai người xuất hiện một mũi thương dài đâm thẳng xuống. Máu xuất hiện, bên trên khán đài mọi người xôn xao về cảnh tượng như này. Đặng Linh Lam lạnh lùng nhìn xuống hai người. Bùi Trương Tú nghe tiếng động liền quay ra, cô bất ngờ vì mọi chuyện kết thúc chóng đánh như vậy. Giang Linh Tuyết nhíu mày, cô ra hiệu y tế lên kiểm tra hai người kia rồi nhìn về phía Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau một hồi rồi Giang Linh Tuyết thông báo đội của họ chiến thắng. Phụ, vừa nãy sợ thật, tớ không ngờ là họ xuất hiện ở sau, cậu không bị sao chứ Lam?
Không.
Đặng Linh Lam không cảm xúc lên tiếng, trong lòng cô khẽ nghĩ thầm. Không có sát ý. Có lẽ hai người này là tộc đặc ở Đại Việt chỉ đang luyện tập ma pháp đặc trưng, mong là họ không liên quan đến lúc kia. Càng nghĩ càng lạnh, xung quanh cô xuất hiện một vài bông tuyết nhỏ, cho đến khi Bùi Trường Tú vỗ vai hỏi thì cô mới thu lại khí tức. Cả hai người sánh bước trở lại chỗ ngồi. Chương 27, đấu đôi 4, chương 27, đấu đôi 4, các trận đấu sau vẫn tiếp tục được diễn ra, qua hơn vài trận đấu thì cuối cùng cũng đến lượt Thanh Linh cùng Lê Phương Anh ra sân. Hai người họ là trận cuối cùng để tiến vào vòng tứ kết. Cẩn thận kiếm sĩ, trận đầu cô ta chưa thể hiện ra hết sức đâu. Cố gắng loại cường hóa sư nhanh chóng rồi tổng lực tấn công. Được. Hai vị nữ nhân trao đổi với nhau, họ có chút e ngại với Thanh Linh vì cô nàng từ trận đầu tiên chiến thắng quá dễ dàng. Phương Anh này hả? Thanh Linh nhìn sang Lê Phương Anh bên cạnh. Lần này cậu không cần cường hóa cho tớ đâu. Tớ muốn thử xem mình đã mạnh lên bao nhiêu.
À được mà khoan.
Nếu thế thì tớ làm gì? Lê Phương Anh ngơ ngác chỉ tay về mình. Khi bắt đầu trận đấu thì cậu cứ rời sân đi. Tớ sợ cậu ở lại sẽ bị bọn họ nhắm đến. Lê Phương Anh ngơ ngác nhìn Thanh Linh. Nhưng nhận lại là ánh mắt nghiêm túc của cô nàng thì cô đành đồng ý. Thanh Linh thấy Lê Phương Anh đồng ý thì liền thở phào, cô nắm chặt thanh kiếm của mình rồi nhìn về phía đối thủ. Trận đấu bắt đầu. Vừa nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu, hai cô nàng liền lao lên, nhưng họ liền ngơ ngác khi thấy Lê Phương Anh quay đầu chạy xuống sân đấu mà không cường hóa cho Thanh Linh. Phù Thanh Linh thả lỏng người thở ra, cô nhắm mắt vào trạng thái tập trung nhất có thể. Cô ta định một mình đấu cả hai hả? Hai cô nàng ngơ ngác hưởng lại một hồi, sau đó cả hai liền tức giận vì nghĩ rằng Thanh Linh đang coi thường hai người. Cả hai đều đồng loạt lao lên rồi dùng hết sức mình tấn công. Một người cắm thanh kiếm của mình xuống hô, gai đá. Xung quanh Thanh Linh xuất hiện vô số gai nhọn trồi lên từ đất tấn công về phía cô. Người còn lại thì đưa trường thương của mình vào tư thế ném. Kim tiễn, kim cường khí, sắc bén, xuyên phá, tăng tốc. Cây thương được ném đi, xung quanh nó xuất hiện một vài mảnh kim loại sắc nhọn, cả chúng và cây thương đều được cường hóa thêm để tăng sát thương. Linh, cẩn thận. Lê Phương Anh đứng ở ngoài lo lắng hét lên. Lúc này Thanh Linh mới đặt tay lên chuôi kiếm, mắt cô mở to rồi rút thanh kiếm của mình ra. Thủy lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Đường kiếm chém ra, nhẹ nhàng mà huyền chuyển như một làn sóng mở đường. Toàn bộ gai đá trồi lên bị dòng nước cắt gọn, cây trường thương cùng những mảnh kim loại cũng bị dòng nước cuốn đi. Hai cô nàng trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, họ không thể tin được khi toàn bộ ma pháp của họ đều bị cắt. Bây giờ chúng đang bị trả lại cùng với dòng nước. A, hai cô nàng đều bị chính những mảnh vỡ của đá và kim loại kèm theo dòng nước dữ dội quật chúng người, thân thể trao đảo lùi lại. Một người bị chúng ngay bay, mất thăng bằng, ngã xuống sân đấu. Quét đột phá, mới một chiêu đã phá được cả hai đòn tấn công. Đều là năm nhất với nhau mà sao lại thế? Đau. Sao mày béo tao? Đau hả? Thế thì không phải mơ rồi. Hai người vừa nói liền đánh nhau, Giang Linh Tuyết thấy vậy thả ra uy áp khiến hai người kia dừng lại mà ngồi ngoan ngoãn tại chỗ. Trên khán đài bắt đầu xôn xao vì trận đấu ở dưới, họ không tin được một hoạt động nhỏ thôi mà đặc sắc như thế này. Trận đầu Thanh Linh chiến thắng chóng đánh thì họ có thể hiểu là hai người đó quá yếu, nhưng giờ là hai ma pháp mạnh mẽ được thi triển mà đều bị cô một đòn hóa giải, thì điều này quá khủng rồi. Khủng mới một chiêu đã nữ ập giữ chặt thanh kiếm đang được cắm xuống đất giữ thăng bằng. Nữ ập cầm thương thì ngồi tại chỗ. Sau khi thấy Thanh Linh chém bay hai ma pháp thì cô nàng đã mất đi ý chí chiến đấu. Phù hai người thua rồi. Thanh Linh thở ra một hơi, nhìn vào hai người trước mặt. Một người thì phải dùng kiếm để tựa, một người thì mất vũ khí. Còn lâu. Nữ ập cầm kiếm rút thanh kiếm lên, cô lao lên phía trước tấn công. Thanh Linh đưa kiếm lên đỡ lấy từng chiêu một, cô có cảm giác nữ ập chỉ đang vùng vẫy thanh kiếm một cách yếu đuối thôi chứ không hề có sức uy hiếp. Nếu thay bằng huyền vi hoặc hình nhân ở trung tâm thì có lẽ mạnh hơn nhiều phù, không được khinh địch, dù là mạnh hay yếu. Thanh Linh nhanh chóng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa rồi, đối với một kiếm sĩ thì khinh thường người khác là điều không nên, dù họ có yếu hơn mình nhiều đi nữa. Cô đỡ thêm vài chiêu rồi tấn công vào sơ hở của cô gái. Giờ cô thua thật rồi. Thanh Linh gác kiếm vào cổ cô gái, mặc dù không muốn chấp nhận nhưng cô nàng vẫn phải chịu thua. Đội 8 chiến thắng. Thanh Linh tra kiếm vào bao rồi thở ra một hơi. Cô nàng cầm kiếm nắm chặt tay, cố ngước lên hỏi. Cô tên gì vậy?
Linh.
Nguyễn Thanh Linh. Thanh Linh nhìn cô gái trước mặt rồi trả lời. Linh, làm sao để tôi có thể mạnh như cô? Cô nàng lấy hết can đảm để hỏi, cô cảm thấy trình độ và kỹ thuật dùng kiếm của Thanh Linh vô cùng điêu luyện, điều đó khiến cô muốn học hỏi người trước mặt dù cả hai người bằng tuổi. Thanh Linh suy nghĩ kỹ, nếu muốn mạnh thì điều đầu tiên là ngộ tính và rèn luyện, nhưng không thể nói thế được, cô nghĩ đến một nơi rồi trả lời. Muốn mạnh hơn thì cần luyện tập chăm chỉ, tôi có một nơi luyện tập dành cho kiếm sĩ, nếu cô có hứng thú thì hãy đến đó. Tên nó là Trung tâm Kiếm Thiên Hoàng, đến đấy cô cứ nói tên tôi ra thì sẽ được hỗ trợ. Thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ làm ở đó, nếu muốn khiêu chiến thì tôi luôn sẵn lòng. Nghĩ điều gì đó, cô liền hơi xấu hổ nói. Khu, nếu cô nghĩ tôi đang nhân lúc này quảng cáo thì không cần quan tâm cũng được, mà nếu cô quan tâm thì hẹn cô tuần sau gặp ở trung tâm. Nói xong Thanh Linh không chờ cô nàng trả lời mà kéo Lê Phương Anh chạy về chỗ ngồi. Trung tâm Kiếm Thiên Hoàng, cô nàng lẩm bẩm tên trung tâm rồi nhìn về phía Thanh Linh đang chạy trốn, cô gật đầu quyết định rồi đỡ đồng bạn mình về chỗ ngồi. Dù gì người thua cũng có thể ở lại để xem, cô ở lại để học hỏi thêm từ Thanh Linh. Linh đỉnh thật. Bùi Trương Tú sáng mắt nhìn Thanh Linh. Giờ cậu một mình đấu với tớ cùng Tú thì chắc thắng rất dễ dàng. Lê Phương Anh cũng phụ họa theo. Cô vừa rồi ngầu lắm Thanh Tâm giơ ngón cái lên khen Thanh Linh, điều đó khiến Thanh Linh vô cùng vui vẻ trong lòng mặc kệ những lời khen của Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh. Bùi Trương Tú, đúng là mê trai bỏ bạn. Lê Phương Anh, hết cứu. Hai người thấy Thanh Linh có vẻ không quan tâm liền trao đổi ánh mắt với nhau, Đặng Linh Lam ngồi ở đó thấy vậy liền cảm thấy đau đầu, vì hai người họ lại kéo cô vào. Đến lượt mình rồi kìa, đừng ở đấy tâng bụng nữa. Nguyễn Bình Minh hít vai Thanh Tâm ra hiệu. Nhanh thế. Cả hai người cùng nhau đi xuống, khi xuống họ ngơ ngác khi nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn khiêu khích của hai cô nàng nhân thú. Sao hai người kia nhìn hai đứa mình ghê thế? Không biết nữa hai người trao đổi với nhau, họ khó hiểu khi hai nữ nhân nhìn như muốn đấm hai người dù hai người chưa làm gì cả. Theo kế hoạch mà làm thôi, cứ nhằm mặt mà đánh. Được. Hai cô nàng thấy hai người kia thì thầm to nhỏ liền có chút khó chịu, hai người kia như thể không quan tâm trận đấu này vậy. Trận đấu bắt đầu. Cá, chẹp lặp đi lặp lại trận đấu bắt đầu, cảm thấy Giang Linh Tuyết như cái máy lặp. Nghe được khẩu hiệu thì cô nàng tộc mèo liền nhập bóng cô nàng sói lao lên, vừa tiến đến vừa vung vô số lưỡi phong nhận về phía hai người. Mới vào thôi có cần kích thích như này không? Nguyễn Bình Minh cùng Thanh Tâm né tránh những lưỡi phong nhận, cả hai người dần bị tách ra khỏi nhau. Chơi như cũ, thằng nào thua trước là thằng con. Thanh Tâm hét lên, vì hai người đang dần bị tách ra xa. Kẹo này không thơm, thằng chó. Nguyễn Bình Minh thấy cô nàng sói đang lao về phía mình liền hét lên, cậu ta nghĩ sao không nhắm vào tên yếu đuối kia mà nhắm vào cậu làm gì? Nguyễn Bình Minh hết cách đành giơ súng lên bắn vài phát về phía cô nàng sói. Phong nhận thuẫn. Xung quanh cô nàng sói xuất hiện những lưỡi dao bằng gió, những viên đạn tiến đến liền bị cắt mất dạng. Ê, cái này chơi xấu. Nguyễn Bình Minh quả quyết quay đầu chạy, cô nàng sói thấy vậy liền nhíu mày đuổi theo. Cô nàng sói vừa đuổi vừa chém ra những lưỡi phong nhận sắc bén về phía Nguyễn Bình Minh, cậu ta vừa chạy vừa né những lưỡi dao ở sau lưng. Nhưng cậu không có mắt ở đằng sau, cậu vẫn bị trúng một vài lưỡi phong nhận. Ngoá, chơi kiểu này thì thắng kiểu gì? Nếu nhận thua thì phải gọi thằng kia là bố thì còn đúng hơn. Nguyễn Bình Minh cắn chặt răng, cậu đưa súng xuống đất rồi bắn 3 viên đạn. 3 viên đạn cắm xuống đất rồi nổ ra đám khói che phủ mọi thứ bên trong, bao gồm Nguyễn Bình Minh cùng cô nàng sói. Trở lại phía Thanh Tâm, sau khi bị tách ra khỏi Nguyễn Bình Minh thì dưới bóng cậu liền xuất hiện cô nàng mèo, cậu không kịp phản ứng liền bị cô nàng cào một nhát vào mặt. Ô hố, đòn này đau đấy. Thanh Tâm sờ vào vết cào trên mặt rồi dùng phép trị liệu lên đó, vết thương dần lành lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi cứ nghĩ sẽ chiến thắng trong một đòn cơ, không ngờ cậu lại né được. Cô nàng mèo khá bất ngờ nhìn Thanh Tâm. Một con mèo biết cào người thì là một con mèo hư đấy. Xin lỗi nhé, nhưng tôi là nhân miêu nên không thể coi tôi chỉ là một con mèo thường được. Hai người mỉm cười nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Qua 2 giây thì cô nàng mèo liền lao lên tấn công trước, cô nàng đưa ra móng đuốt của mình ra cào về phía Thanh Tâm. Thanh Tâm thì vừa né vừa lùi. Có giỏi thì đánh trả đi, cậu có phải đàn ông không? Đánh mãi cũng không đánh trúng được một thằng trị liệu sư thì cô đổi sang chức vụ khác cho lành. Cậu, ám đuốt. Cô nàng mèo thẹn quá hóa giận, móng đuốt của cô nàng dài ra bởi ám nguyên tố, cô tiến đến cào về phía Thanh Tâm. Cậu thấy vậy liền ngã ra sau né được đòn đầu tiên. A ha, hết đường né. Cô nàng mèo đâm thẳng móng đuốt xuống, Thanh Tâm chỉ mỉm cười, cậu giơ chân lên đạp thẳng vào bụng khiến cô nàng bất ngờ ngã ra sau. Thanh Tâm nhanh chóng đứng dậy nắm chặt hai tay của cô nàng. Meo meo meo, nằm ngửa như mèo. Cậu cười đều nhìn về phía cô nàng, giờ cô nàng đã bị cậu khống chế. Vậy sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhập bóng. Cô nàng mèo dần dần lặn xuống bóng của cậu. Trận đánh với người có chiêu nhập bóng đúng là khó chịu. Thanh Tâm tặc lưỡi, cậu đứng tại chỗ nhìn xuống cái bóng của mình chờ cô nàng mèo lao ra. Tên kia đâu rồi? Cô nàng sói đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh. Hiện tại cô nàng có phong nhận thuẫn nên không sợ Nguyễn Bình Minh bắn lén. Đống trước mặt cô xuất hiện một viên đạn lửa bắn đến, nhưng nhanh chóng bị phong nhận thuẫn nghiền ép. Cô thấy vậy nhanh chóng chém một lưỡi phong nhận về phía đó, nhưng không trúng ai cả. Cô nhíu mày, sau đó đằng sau cô lại bị bắn bởi một viên đạn lửa, chỉ là lần này viên đạn vừa chạm đến liền phát nổ, tuy không khiến cô bị thương nhưng lại chọc tức cô nàng. Như con chuột vậy. Gió xoáy. Cô nàng sói đưa tay lên, lòng bàn tay cô tụ thành một ngọn gió có độ xoáy cao đám khói lên trên. Đám khói bị thổi liền tán đi, nhưng cô không thấy Nguyễn Bình Minh đâu cả. Tên đấy đâu rồi? Đây này. Đông có tiếng nói ở phía trên, cô nhanh chóng ngước lên nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào mà Nguyễn Bình Minh đã nhảy lên trên đầu cô. Tạm biệt nhé. Trung cấp ma pháp, bạo phá viên đạn. Nguyễn Bình Minh quả quyết bắn một viên đạn bắn ra, xung quanh nó bao bọc năng lượng hỏa khiến nó to bằng nắm đấm. Còn lâu. Cô nàng điều động phong nhận thuẫn lên phía trên đầu mình, cả hai đòn chạm nhau tạo thành một vụ nổ nhỏ, phong nhận thuẫn bị vỡ nát, cô nàng sói bị chấn động khiến cô bị ngã dập mông xuống sân đấu. Cô nhanh chóng đứng dậy liếc xung quanh nhằm tìm kiếm hình bóng của Nguyễn Bình Minh, nhưng sau đầu cô lại bị gác thứ gì đó lên rồi cô nghe thấy tiếng nói. Cô thua rồi. Nguyễn Bình Minh cầm súng dí vào đầu cô, cậu ta có chút tàn tạ, khuôn mặt nhuốm đen, tóc bị cháy xém một chút, khá bất ngờ là quần áo của cậu ta không bị tổn hại. Cô nàng sói có phong nhận thuẫn đỡ đòn nên chỉ bị thương nhẹ, còn cậu thì gần như lánh trọn vụ nổ. Tôi nhận thua. Cô nàng giơ tay lên đầu hàng, thấy vậy Nguyễn Bình Minh mới thở phào buông súng xuống. Cậu ngồi phịch xuống thở dốc, cô nàng sói bây giờ mới quay qua nhìn, nhưng nhìn thấy cậu ta tàn tạm như vậy thì cô nàng phụt miệng cười. Nguyễn Bình Minh trừng mắt nhìn cô nàng khiến cô nàng cười ra tiếng. Ha ha ha. Nguyễn Bình Minh thấy vậy liền xấu hổ, cậu cắn chặt răng vợ như không nghe thấy tiếng cười. Phụt. Ha ha ha. Cái tạo hình gì đây? Thanh Tâm từ từ đi đến, thấy được tạo hình của Nguyễn Bình Minh liền cười ra tiếng, cậu chia tay ra chữa trị cho Nguyễn Bình Minh, chỉ là cậu vừa trị vừa cười khiến Nguyễn Bình Minh tức giận đấm cậu một cú. Phía sau Thanh Tâm là cô nàng mèo vừa thẹn vừa giận nhìn Thanh Tâm, nhớ lại vừa rồi thì cô tức không biết xả vào đâu. Trở lại lúc cô nàng mèo mới nhập bóng. Thanh Tâm đứng im tại chỗ một hồi thì cô nàng mèo mới xuất hiện ở đằng sau cậu, cô nàng nhắm thẳng đầu cậu mà cào. Chả nhẽ mấy người không có sáng tạo thêm à? Cứ phải xuất hiện sau lưng người khác. Thanh Tâm túi người xuống rồi nhảy về phía trước. Đại học cả rồi, ít nhất cũng phải có tí sáng tạo chứ. Cô nàng mèo nghe cậu niệm ai liền có chút tức giận, nếu chỗ này không phải chỉ có mỗi bóng của cậu thì cô đâu phải làm như vậy. Cô nàng tức giận lao lên, bao bọc móng nuốt bằng ám nguyên tố cào cậu. Thanh Tâm đứng im tại chỗ, hơi chùn người xuống, cậu đưa một tay ra trước, tay kia vào thế thủ. Cô nàng mèo nghĩ rằng cậu chỉ ra vẻ, cô liền tiến đến cào về phía cậu, chỉ là móng nuốt lần này dài và sắc hơn lần trước. Thanh Tâm đưa tay ra tiếp lấy móng nuốt của cô, móng nuốt cào rách tay cậu, máu chảy ra, nhưng cậu không quan tâm. Thanh Tâm từ từ xoay người, một tay cầm chặt móng nuốt, tay còn lại giơ ra nắm vào cổ áo của cô nàng. Cậu xoay người quật cô nàng xuống đất, chỉ là cậu có giữ lại để cho lưng cô nàng không tiếp đất. Xong, cô thua rồi. Thanh Tâm nhìn xuống, cô nàng mèo thì ngơ ngác nhìn lên, cô chưa phục định dùng nhập bóng. Thanh Tâm thấy thế liền nhíu mày, cậu thả tay cầm cổ áo ra mà thò vào thải của cô nàng. Mèo u ô ô ô. Cô nàng thét lên, như một con mèo bị nắm gót. Nhưng Thanh Tâm không quan tâm, cậu nhìn xuống cô nàng nói, một là nhật vừa, hai là bị tôi xóa nắn. Chọn đi. Tê tôi chịu thua. Cô nàng mèo hiểu xịu nằm bẹp, cô nàng xấu hổ che mặt lại. Thanh Tâm nghe vậy mới bỏ tay ra khỏi thải cô nàng. Trên khán đài mọi người xôn xao bàn tán về việc Thanh Tâm vừa làm, còn Thanh Linh ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ có Đặng Linh Lam ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, câu nghi hoặc nhìn sang Thanh Linh, thấy cô nàng bình thường liền thu hồi ánh mắt. Thanh Tâm trị liệu tay của mình, thấy bên Nguyễn Bình Minh xong rồi thì cậu liền tiến đến chỗ cậu ta. Trở lại hiện tại, cậu cũng thua sao? Hai người này có lẽ chưa dùng hết sức. Cô nàng sói cùng cô nàng mèo đang đứng cách xa hai người họ 5 mét mà thì thầm với nhau. Chả phải hai đứa mình cũng chưa dùng hết sức sao? Hừ, nếu như không phải không muốn lộ hết bài cho cuộc chiến cuối năm, còn không thì tên kia còn lâu mới thắng. Hắn thôi thì đành về chỗ xem trận đấu tiếp theo vậy. Cô nàng mèo phụng phịu hiệu xịu đi về chỗ ngồi cùng cô nàng sói, hai người này vẫn chưa phục, có lẽ họ sẽ chờ đến cuộc chiến cuối năm để phục thủ. Không ngờ vào được top 4. Nguyễn Bình Minh lấy tay vuốt vuốt lại tóc của mình, cậu ta như muốn khóc khi chạm vào phần bị cháy xém. Tao cứ nghĩ mình sắp có một thằng con cơ. Cút đi, câu đấy phải là tao nói mới đúng. Cả hai người từ từ tiến về phía chỗ ngồi của mình. Chỉ là không hiểu sao Thanh Tâm cảm thấy Thanh Linh nhìn mình có chút là lạ, nhưng cậu nhìn qua thì chỉ thấy Thanh Linh nhìn mình một cách bình thường. Thanh Linh nắm chặt tay thành nắm đấm, cô không hiểu sao mình bây giờ muốn đấm cho Thanh Tâm một cú dù cậu ta chẳng làm sai điều gì với cô cả. Cá, cảm thấy mình như đang câu trương. Nhưng mà kệ vậy, hẹ hẹ hẹ. Chương 28, đấu đôi, nam, chung kết. Chương 28, đấu đôi, nam, chung kết. Trận đấu tiếp theo là trận đấu của hai người Đặng Linh Lam cùng Bùi Trương Tú, nhưng do đối thủ thấy trận trước của Đặng Linh Lam, liền cảm thấy cô nàng quá đáng sợ, vì vậy họ tự nguyện nhận thua. Trận đấu thứ 3 kết thúc, bên chiến thắng là hai nam sinh chiến binh. Hai người họ cũng nhận thua và nói rằng đội của Thanh Linh quá mạnh, hai người rút lui để tranh top 3. Trận cuối cùng là Thanh Linh cùng Lê Phương Anh lên sân, nhưng đối thủ của họ một người đã nhận thua, người còn lại là một nam kiếm sĩ, cậu ta đưa ra yêu cầu thỉnh giáo kỹ năng dùng kiếm của Thanh Linh. Thanh Linh đồng ý, hai người trao đổi chiêu thức với nhau, chủ yếu là Thanh Linh vừa đỡ vừa chỉ ra sơ hở, nam kiếm sĩ sau khi tiếp thu được một hồi liền nhận thua. Trên khán đài cũng chẳng có ai nói những người nhận thua là hèn hạ cả, vì Thanh Linh thể hiện ra trình độ mà chỉ những người năm 2 hoặc năm 3 mới có, nên họ nhận thua không phải điều nhục nhã. Giờ đến cuộc chiến giữa đội của Thanh Tâm và đội của Đặng Linh Lam. Tâm. Thử. Đặng Linh Lam gọi Thanh Tâm, hai người kia cũng đứng lại nhìn về phía cô. Muốn hay không chơi một trò? Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh cảm thấy bị dè chạp, rõ ràng đây là câu nói của cậu mà. Lát nữa lên sân đấu, quyết định thắng thua bằng hai người này. Đặng Linh Lam không chờ cậu ta trả lời, cô chỉ về hướng hai người Nguyễn Bình Minh cùng Bùi Trương Tú. Hả? Ít hai, hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh cùng nhau ngơ ngác, họ nhìn về phía Bùi Trương Tú, thấy cô ấy có vẻ đã cùng Đặng Linh Lam trao đổi nên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai người lại nhìn về phía Đặng Linh Lam. Thế nào, chơi không? Dù gì nếu đấu như trước thì cậu không thể thắng được tôi. Đặng Linh Lam nói như thể tất nhiên. Thanh Tâm đánh theo kiểu áp sát, khống chế đối phương rồi phản đòn. Nhưng cô thì không, cô là khống chế sư nên có thể chiến thắng cậu ta ở xa mà không để cậu ta lại gần. À thì nếu cô muốn thì hai đứa tôi nhận thua cũng được mà. Thanh Tâm gãi đầu nhìn về phía Đặng Linh Lam, Nguyễn Bình Minh ở bên cạnh cũng khoanh tay gật đầu phụ họa. Vốn dĩ mục tiêu của họ không phải là giải đấu, mà chỉ là bốn băng đạn cho Nguyễn Bình Minh mà thôi. Đặng Linh Lam không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm hai người khiến hai người có chút bối rối. Mặc dù cô thể hiện ra là khuôn mặt đơ, nhưng ánh mắt cô như muốn nói rằng, hai người thử nhận thua xem. Muốn hay không tiếp tục? Thanh Tâm nhìn sang Nguyễn Bình Minh dò hỏi, vì quyền quyết định chiến đấu hay không vẫn là từ cậu ta. Nguyễn Bình Minh suy tư một hồi rồi đồng ý, thua thì thôi, dù gì mục đích cũng vượt mất rồi. Sau khi trao đổi thành công thì cả bốn người đều đi xuống sân đấu. Thấy hai bên đã đủ, Giang Linh Tuyết ra hiệu bắt đầu. Thanh Tâm nghĩ điều gì đó, cậu nhìn Nguyễn Bình Minh rồi hét to, "Ra đi Nguyễn Bình Minh, tớ chọn cậu." "Chọn em mà mày." Nguyễn Bình Minh giơ ngón giữa về phía Thanh Tâm, "Tên này không phải chiến đấu nên bày trò đây mà. Hai tên kia đúng là không quan tâm trận đấu mà." Bùi Trương Tú bắt kiếm lên vai thở dài nhìn xem hai tên dở hơi ở phía đối diện. Đặng Linh Lam không nói gì, cô ngưng tụ ra một chiếc ghế bằng băng rồi ngồi lên. Có lẽ do cô nàng thuộc hệ băng nên không sợ lạnh chăng? "Được rồi, không nên nữa." Nguyễn Bình Minh giơ khẩu súng trong tay lên, cậu ta bắn hai viên đạn bọc bằng hỏa nguyên tố về phía Bùi Trương Tú. Cô nàng chỉ đơn thuần đưa kiếm lên đỡ và né sang một bên, Bùi Trương Tú lao lên nhằm tiếp cận Nguyễn Bình Minh. "Bằng! Bằng!" Nguyễn Bình Minh bắn hai viên đạn khói xuống dưới đất. Bùi Trương Tú đã chạy đến chém ngang qua đám khói, nhưng không thấy người đâu. Thấy hai người họ đã bắt đầu chiến đấu, Thanh Tâm từ từ đi đến chỗ Đặng Linh Lam. "Chậc, hỏa địa phá." Bùi Trương Tú cắm thanh kiếm xuống mặt đất từ thanh kiếm bắt đầu hóa đỏ và xuất hiện vài tia lửa bắn lên. Bùm! 5 mét xung quanh cô bị nổ lên một mảng, đất đá bay lên trên, đám khói cũng bị thổi bay. "Bằng! Bằng!" Ở đằng sau cô, hai viên đạn lao đến. "Keng! Keng!" Cô nàng nhanh chóng dùng thanh kiếm làm điểm tựa, cô nhảy lên một vòng, hai viên đạn trúng vào thân kiếm vang lên tiếng kim loại. "Chậc, không trùng à?" Ở phía xa, Nguyễn Bình Minh đứng một dáng lồi lòi, cậu ta tặc lưỡi một cái vì không bắn trúng Bùi Trương Tú. "Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Đặng Linh Lam thấy Thanh Tâm tiến đến liền hỏi cậu ta. "Mình." Thanh Tâm không do dự mà trả lời. "Tại sao? Nếu áp sát được thì tôi thắng, sát thương của cô ấy cao, nhưng tốc độ thì không theo kịp. Nếu như tình hình vẫn như hiện tại thì việc cô ấy thua là điều sớm muộn." Thanh Tâm hờ hững đưa ra điểm mạnh cùng điểm yếu của Bùi Trương Tú, sau vài ngày chiến đấu chung thì cậu phát hiện cũng là điều bình thường. Đặng Linh Lam im lặng không trả lời, hai người tiếp tục theo dõi trận đấu. "Có giỏi thì lại đây chiến đấu, ở xa mà bắn thì giỏi lắm hả?" Bùi Trương Tú hét lên. Hiện tại cô nàng vừa phải đỡ vừa phải né những viên đạn đến từ Nguyễn Bình Minh. Nhưng đúng như lời Thanh Tâm nói, tốc độ của cô nàng hơi kém, vì vậy cô ấy cũng bị trúng vài viên đạn vào người. "Vấn đề kỹ năng hạ hạ hạ." Nguyễn Bình Minh ở xa rịa từng viên đạn, cậu ta cười lên một nụ cười rất chi là gợi đòn. Bùi Trương Tú sau khi bị khiêu khích thì cô nàng liền nóng máu, cô dùng hai tay cầm kiếm, cô giơ thanh kiếm lên. "Hỏa liệt trảm." Cô ném thanh kiếm của mình về phía Nguyễn Bình Minh, cây kiếm lao vút đi mang theo ngọn lửa cháy hừng hực như sự tức giận của chủ nhân. "Ơ mẹ, á." "Đùng." Nguyễn Bình Minh may mắn né được, nhưng cậu cũng bị vụ nổ bay ra thêm vài mét. Cậu lăn thêm vài vòng rồi dừng lại, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy giơ súng lên. Chỉ là Bùi Trương Tú đã chạy đến, cô nắm chặt khẩu súng của cậu rồi bước ra xa. "Mất súng rồi nhé." Nói xong cô liền đấm một cú về phía cậu, Nguyễn Bình Minh nhanh chóng nghiêng người né cú đấm, thuận thế cậu lăn theo hướng mình né để tạo khoảng cách. "Muốn chạy?" Cô nàng dùng chân đá về phía dưới, nhưng cậu đã nhanh chóng nhấc chân lên cao, cậu dùng tay đẩy mạnh người về phía trước, dùng hai chân đạp vào Bùi Trương Tú. "Bịch." Bùi Trương Tú lảo đảo bước lùi hai bước. Chưa kịp thăng bằng thì cô đã bị Nguyễn Bình Minh làm một pha móc chân khiến cô ngã ra đằng sau. Tưởng cô sẽ bị ngã xuống đất thì Nguyễn Bình Minh đã kịp kéo cô lại. "Ồ, tình tiết giòn con hả?" Thanh Tâm ở đằng xa nhìn về phía hai người liền cảm thấy có trò hay. "Cậu cô thua rồi." Chưa kịp nói xong thì Bùi Trương Tú đã bị Nguyễn Bình Minh cắt ngang. Nói xong cậu ta còn giơ hai ngón tay thành khẩu súng mà dí vào đầu cô. "A." Bùi Trương Tú ngơ ngác nhìn Nguyễn Bình Minh. "Chúng tôi nhận thua." Đặng Linh Lam thấy vậy liền đứng dậy nhận thua. "Đã xong đâu, nếu tiếp tục thì Tú hoàn toàn có thể thắng mà." Thanh Tâm đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, "Cái khẩu súng tượng trưng kia trả để làm gì cả? Bùi Trương Tú chỉ cần đấm thêm vài cú là hoàn toàn có thể hạ gục Nguyễn Bình Minh rồi." "Không sao, vẫn còn top 3 nên không cần phải chiến đấu đến cùng." Đặng Linh Lam liếc về phía cậu rồi liếc qua Thanh Linh, cô suy tư điều gì đó rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức không ai biết cô cười. "Sao cô ta lại nhận thua?" Người chị khi đấu cùng Đặng Linh Lam nhíu mày nhìn xuống, cô không hiểu vì sao Đặng Linh Lam không chiến đấu và tại sao họ có thể thắng thì nhận thua. "Chắc bọn họ là người quen nên không đánh đến cùng chăng?" Người em nghiêng đầu nói. Cô cũng hơi khó hiểu tại sao Đặng Linh Lam lại nhận thua. Đội 13 chiến thắng. Tiếp tục nghỉ ngơi 10 phút rồi diễn ra chung kết. Khi thông báo vừa phát, trên khán đài có chút xôn xao, vì họ nghĩ chiến thắng của Thanh Tâm với Nguyễn Bình Minh là do đội của Đặng Linh Lam nhường mà có. "Sao mệt quá?" Nguyễn Bình Minh xoay cơ thể rắc rắc hai tiếng. Đằng sau là Bùi Trương Tú nhìn vào Nguyễn Bình Minh không biết đang nghĩ gì. Thanh Tâm thì ánh mắt híp lại như có trò vui. "Nhìn gì?" "Không có gì, về chỗ nghỉ thôi." Nguyễn Bình Minh cảm thấy con hàng này nhìn không có hảo ý, nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh. Bùi Trương Tú thở dài, cô cùng Đặng Linh Lam trở lại chỗ ngồi. "Trận sau là đội cậu đấu với đội tớ rồi hè." Lê Phương Anh như thấy chuyện vui, cô ngó đầu lên nhìn Thanh Tâm mà nói, "Chắc lúc mới lên tôi đây nhận thua quá." Thanh Tâm bay qua nhìn Thanh Linh, "Lát nữa cậu lên đánh với tô mình được không?" Thanh Linh mỉm cười nói với cậu. Mặc dù Thanh Linh nói hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cho cậu cảm giác là lạ. "Cái này có phải hơi khó không?" Thanh Tâm gãi má cười khổ. "Không sao, chỉ sử dụng kỹ thuật đấm đá mà thôi, mình không dùng kiếm đâu." Thanh Linh mỉm cười tiếp tục dụ dỗ cụ, "Thỉnh cậu. Trận này tao chịu khổ rồi. Trận sau mày không lên thì gọi tao là bố." Thấy Thanh Tâm vẫn đang lưỡng lự thì Nguyễn Bình Minh liền xen vào nói, "Nghĩ gì mà chỉ cậu bị đánh còn con hàng này thì vô sự." Thanh Tâm khỏe miệng giật giật. "Quả báo đến đây sao? Nhưng đánh với Thanh Linh thì khó hơn đánh với Bùi Trương Tú gấp mấy lần." Cậu hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thanh Linh thấy cậu đồng ý liền vui vẻ, cô không thể chờ thêm để có thể đánh cậu ta giải tỏa khó chịu trong lòng. Thanh Tâm vừa đồng ý liền cảm thấy một đợt lạnh lẽo lướt qua người, cậu nhìn về phía Thanh Linh thấy cô nàng chỉ đang mỉm cười bình thường, thấy vậy cậu liền lắc đầu nghĩ rằng đó là ảo giác. Qua hơn 10 phút, bốn người cùng nhau đi xuống sân đấu. Bên phía khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao. Mặc dù họ không phục chiến thắng của Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh, nhưng họ vẫn mong chờ xem hai người họ thắng được Thanh Linh như nào. Cậu nghĩ bên nào thắng? Nữ kiếm sĩ kia. Tớ mong cô ấy có thể đánh tên trị liệu sư chết tiệt kia bầm dập. Cô nàng mèo tức giận siết chặt nắm đấm, cô nàng vẫn tức giận về việc Thanh Tâm nắm thai cô nàng. Cô nàng sói bên cạnh im lặng nhìn về phía sân đấu. Anh nghĩ bên nào thắng? Cô gái người lùn đang tay trong tay với Nam ngước lên hỏi. Khu chắc là hai tên kia chăng? Thực chất Nam muốn nói bên Thanh Linh thắng, nhưng phụ nữ thường không muốn bạn trai mình khen phụ nữ khác, vì thế cậu ta đành phải nói dối. Linh cố lên. Cô gái ập kiếm sĩ mím môi hét to, cô biết Thanh Linh chắc chắn chiến thắng, nhưng cô vẫn muốn cổ vũ cô nàng, điều đó khiến mọi người nhìn vào cô khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Thanh Linh nhìn về phía cô gái ập mà mỉm cười gật đầu, điều đó khiến cô gái ập như được thần tượng chú ý mà cực độ vui vẻ. Hai tên kia cố lên. Ít hai, hai vị nam kiếm sĩ bị Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh đánh bại giờ đang cổ vũ hai người, mặc dù họ không phục khi bị đánh bại, nhất là vị kiếm sĩ bị Thanh Tâm đánh bại. Nhưng dù gì cũng là trận chung kết mà hai tên kia vẫn vào được, thì họ thua không còn nhục nhã. Trận chung kết mọi người bắt đầu nghiêng sang hai bên, nhưng chủ yếu là ủng hộ đội Thanh Linh, số ít là ủng hộ đội Thanh Tâm. Trên khán đài và xung quanh sân đấu cũng xuất hiện thêm nhiều người kéo đến theo dõi. Vốn dĩ họ chỉ là những sinh viên tập luyện không quan tâm cho lắm, nhưng lại bị sức mạnh nghiền ép của Thanh Linh cùng một trị liệu sư biết đánh đấm thuyết phục, nên giờ họ lại vô cùng hứng thú trận đấu chung kết. Thôi thì ít ra mình cũng có một hai người cổ vũ. Yên tâm, tao sẽ thu sắc mày. Làm như tao đi chết không bằng. Thanh Tâm liếc xéo Nguyễn Bình Minh, con hàng này nghĩ cậu đi đánh bột không bằng. Cậu cầm hộ tớ nhé. Thanh Linh đưa thanh kiếm của mình cho Lê Phương Anh. Cẩn thận đừng đánh phế Tâm nhé, nếu không thì bạn trai cậu sẽ sợ cậu đấy. Này. Lê Phương Anh cười đều nhìn Thanh Linh, còn Thanh Linh xấu hổ trừng mắt nhìn cô nàng. Chỉ là lần này Thanh Linh cảm thấy có chút vui vẻ khi nghe vậy. Sao cô ấy lại cất kiếm đi rồi? Với cả sao chỉ có mỗi tên trị liệu sư tiến lên thôi thế? Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, bọn họ bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước diễn biến trước mắt. Chả lẽ? Chắc thế mọi người bắt đầu nhận ra, Thanh Linh cùng Thanh Tâm đang muốn so kèo đấm đá với nhau. Đặt đi mọi người, đặt đi mọi người. Bên trái là nữ, bên phải là nam. Không quan tâm thắng hay thua, tôi đều sẽ mang đi từ thiện cho tôi. Không hiểu sao có một người bày bàn ra rồi nói mọi người đặt cá cược, chỉ là đến cuối thì cậu ta nói lý nhí không nghe rõ. Giang Linh Tuyết cùng ban tổ chức thấy vậy liền gô cổ cậu ta ra ngoài, khả năng cao cậu ta sẽ đi uống nước chè trăng. Được rồi, cả hai vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu. Theo hiệu lệnh từ Giang Linh Tuyết, cả hai người Thanh Tâm cùng Thanh Linh đồng loạt lao vào nhau. Chương 29, nghi hoặc chương 29, nghi hoặc Thanh Tâm tấn công trước, cậu ta cúi xuống quắt chân. Thanh Linh khẽ nhảy lên, cô ở phía trên nhắm thẳng cậu đá xuống. Cậu nhanh chóng lăn người sang bên cạnh tránh né. Cô nàng đáp xuống liền xoay người đá thấp về phía cậu. Nhưng cậu nhanh chóng dùng chân đạp mạnh xuống đất, tạo đà lộn ngược ra sau. Cậu né kịp sao? Vừa nói Thanh Linh vừa xoay người một vòng rồi làm một cú đá sau. Thanh Tâm không kịp né, cậu liền bắt tay thành chữ ít trước người để đỡ, đỡ thành công nhưng cậu vẫn bị đá lùi ba bước. Đau đấy. Thanh Tâm tay phải run rẩy, cậu có cảm giác tay mình bị một cục đá lớn đập trúng. Tiếp. Thanh Linh không cho cậu cơ hội thở dốc, cô nhanh chóng lao đến đấm thẳng về phía cậu. Cậu ngửa người ra sau né cú đấm, rồi thuận người lộn một vòng, không quên dùng chân tấn công cô. Nhưng Thanh Linh kịp đỡ rồi nắm lấy cổ chân của cậu, cô nhấc cậu lên như nhấc gà rồi tung một cú đấm vào ngay lưng cậu. Cô ấy khỏe quá. Thanh Tâm cắn chặt răng, cậu dùng gót của chân còn lại đá về phía mặt cô nàng. Thanh Linh thấy vậy liền buông tay ra, lui về phía sau. Đá vào mặt con gái thì không được đâu. Con gái một tay nhấc động tôi thì chắc là ngoại lệ rồi. Thanh Tâm nhanh chóng đứng dậy, cậu phủi phủi bụi trên người, giờ phần lưng của cậu cảm thấy vô cùng ế ẩm. Vậy sao? Thanh Linh mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến sau lưng cậu lạnh toát, tôi rút lại lời vừa rồi được không? Thanh Tâm nuốt nước bọt, giác quan thứ 6 của cậu đang náo động. Muộn rồi. Thanh Linh lạnh mặt, cô chuyển từ nắm đấm thành bàn tay hình dao, lao lên chặt về phía cậu. Cô nàng lao lên vô cùng nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp né tránh. Bịch. Bụng cậu cảm thấy đau nhói, sau đó cả cơ thể của cậu bay ra đằng sau. Thanh Tâm lộn vài vòng rồi mới dừng lại, cậu khó khăn đứng dậy mà ôm bụng. Thanh Linh vẫn mỉm cười đứng đó, có vẻ cô nàng đang cho cậu cơ hội thở dốc rồi tiếp tục đánh. Thanh Tâm cười khổ, cậu nghĩ rằng câu nói của mình không đến mức khiến cô nàng tức giận như vậy chứ. Cậu thở vài hơi ổn định cơn đau rồi nhìn về hướng Thanh Linh. Cô có chắc là đang giao lưu không? Tất nhiên rồi. Thanh Linh gật đầu nhẹ, cô nàng tay chống hông chờ cậu phục hồi. Vậy sao? Thanh Tâm nhìn về phía Nguyễn Bình Minh, người đang ngồi xổm mà xem trận đấu của cậu. Cậu mỉm cười ẩn ý nhìn cậu ta. Nguyễn Bình Minh nhíu mày, cậu ta nhanh chóng nhận ra thằng bạn của mình định làm gì, cậu ta vội đứng dậy hét lên, mẹ nó, có giỏi thì mày chiến đấu đến cuối. Làm thế thì nhục lắm con. Xin lỗi nhá. Mấy cái đấy tao vứt cho chó ăn rồi. Thanh Tâm hét lên trả lời, cậu ta giơ tay lên rồi hùng hồn nói một câu. Tôi nhận thua. Một câu nói khiến Thanh Linh ngơ ngác nhìn cậu, sau đó cô hơi nghiến răng tức giận. Mọi người trên khán đài đang xôn xao liền im lặng vài giây, họ không ngờ tên này lại làm như vậy. Tên kia, cốt khí của cậu đâu? Mới đánh có vài phút mà đã nhận thua, cậu còn ra dáng con trai không thế. Vô số lời nói miệng ném xuống đầu Thanh Tâm, nhưng cậu không quan tâm có cái quần què. Thanh Tâm ngước nhìn về phía khán đài. Có giỏi thì mấy người xuống solo với cô ấy. Chửi một thằng trị liệu sư chân yếu tay mềm như tôi thì được cái gì? Thanh Tâm hét lên thì mọi người liền im bặt. Qua hai trận đấu của cậu, họ nghĩ rằng cậu vô cùng dễ dàng đánh bại một tên kiếm sĩ cùng một vị nhân thú. nên vô hình chung họ nghĩ cậu là một tên mạnh mẽ chứ không phải trị liệu sư thuần túy. Chiến thắng cuối cùng là đội 8. Thấy không khí có vẻ không ổn, Giang Linh Tuyết nhanh chóng thông báo kết quả. Cô thắng rồi, chúc mừng nhé. Thanh Tâm tiến đến gần chúc mừng Thanh Linh. Cô nàng mặt lạnh nhìn cậu, không nói gì mà đá vào chân cậu một cú.
Á,
cô làm gì thế? Thanh Tâm quỵ gối xuống, cậu nhíu mày nhìn lên.
Hừ,
đáng đời. Thanh Linh tức giận hậm hực đi về phía Lê Phương Anh. Mày cũng đáng lắm. Nguyễn Bình Minh cũng tiến đến khinh bỉ nhìn cậu.
Đáng cái gì, đánh tiếp tao sợ tao nằm liệt.
Thanh Tâm cũng khinh bỉ nhìn lại cậu ta.
Hai người không ai nhường ai, chờ đến khi Giang Linh Tuyết nói với hai người xuống dưới để diễn ra trận đấu tranh hạng ba thì hai người mới trở về chỗ ngồi. Tiến về chỗ ngồi thì Thanh Tâm cảm thấy ba đôi mắt nhìn chằm chằm cậu. Hai đôi mắt như nhìn trò vui không phải ai khác, chính là Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú. Đôi mắt còn lại là của Đặng Linh Lam, cô nàng mệt mỏi vì cô lại bị Thanh Linh ôm trong lòng. Thanh Tâm liếc qua Thanh Linh, thấy cô nàng có vẻ đang tức giận với cậu nên không để ý đến cậu. Đặng Linh Lam thì mệt mỏi nhìn cậu, như thể muốn nói, nữa hả? Cậu giả vờ không nhìn thấy gì mà ngồi xuống. Khi Giang Linh Tuyết ra hiệu hai đội lên đấu hạng ba thì Thanh Linh mới buông Đặng Linh Lam ra. Nhưng cô nàng vẫn không chú ý đến cậu, cứ mỗi lần cậu quay ra nhìn thì cô nàng lại quay mặt ra chỗ khác. Cô ấy có phải mình không vậy? Mình có tính hờn dỗi như vậy hả? Thanh Tâm thở dài suy nghĩ trong lòng. Khi nghe thấy tiếng thở dài của cậu thì Thanh Linh mới mở một mắt liếc sang cậu, mặc dù có chút xấu hổ vì làm như này, nhưng nhớ lại điều vừa rồi thì cô nghĩ mình không dễ dàng tha thứ cho cậu ta được. Trận đấu của Đặng Linh Lam cùng Bùi Trương Tú diễn ra cũng vô cùng thuận lợi, tuy Bùi Trương Tú bị cả hai người liên thủ tấn công, nhưng không lâu sau thì cả hai liền bị Đặng Linh Lam quấy nhiều bằng băng tiễn rồi bị Bùi Trương Tú dùng liệt viêm chạm đánh bại. Hạng 1, 2, 3 đã có. Mời ba đội lên trên nhận giải. Cả 6 người cùng nhau đi lên sân đấu nhận giải. Bọn họ đều nhận được thuốc tu luyện cùng một bằng khen bằng giấy. Sau đó cả 6 người đều bị giữ lại chụp ảnh để đăng lên trang tin của trường học, trong đó có cả những người top 8 trở xuống. Tham gia chơi chơi không ngờ giật giải hai hạ ha ha. Nguyễn Bình Minh vuốt ve bình thuốc trong tay mình, như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời. Mày ghê quá đấy, ra ngoài đừng nói là con tao. Thanh Tâm né như né tà, cậu đứng cách xa Nguyễn Bình Minh thêm một khoảng. Mày càng tránh thì tao càng gần. Nguyễn Bình Minh nghe vậy liền chạy đến sán lại cậu, nhưng cậu nhanh chân chạy ra xa, cậu ta thấy vậy liền đuổi theo. Hai tên này đúng là dở hơi. Nhìn xem hai người, một đuổi, một chạy thì Bùi Trương Tú không khỏi lắc đầu thở dài. Lê Phương Anh đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Dẫn cậu ta hả? Có hơi hơi.
Đặng Linh Lam đứng bên cạnh thì thầm hỏi Thanh Linh, cô nàng cũng gật đầu trả lời.
Vì gì?
Vì không biết nữa. Tớ cũng không hiểu vì sao tớ tức giận. Thanh Linh sờ lên ngực mình, cô không hiểu vì sao hôm nay lại giận cậu ta vô lý như vậy. Đặng Linh Lam nghe vậy liền im lặng. Cả hai người không nói gì mà đi phía sau Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú. Hiện tại ở khu vực nghỉ ngơi của trường. Xem đây tụi bây, phần thưởng top 2 đấy. Nguyễn Bình Minh đặt lọ thuốc tu luyện trung cấp trên bàn, cậu ta vắt chéo chân, mặt hất lên, vô cùng vui vẻ khoe ra phần thưởng của mình. Cả đám con trai xúm lại nhìn lọ thuốc. Nói không loa, các loại thuốc tu luyện hoặc hỗ trợ tăng cường tu luyện vô cùng đắt. Nếu mua ở trường thì một lọ thuốc tu luyện sơ cấp giá 300 tinh điểm một lọ. Giờ đây trước mặt họ là một lọ thuốc tu luyện trung cấp, mỗi người ánh mắt sùng bái nhìn Nguyễn Bình Minh. Hiện tại cậu ta có một lọ thuốc vô cùng đắt đỏ, khiến mọi người vô cùng đỏ mắt. Bên cạnh, Thanh Tâm thở dài nhìn con hàng này. Lo mà uống đi, còn không bị cướp thì khổ. Nói xong Thanh Tâm liền mở nắp ra uống ngực, uống xong thì cậu liền nhắm mắt bắt đầu hấp thụ.
Thử.
Thật sự vào trong này Thanh Tâm lại xuất hiện trong không gian tâm linh, cậu thầm than một tiếng rồi ra ngồi dưới gốc cây tu luyện. Thuốc tu luyện khác với tiên dược tu luyện. Thuốc tu luyện giúp cho người dùng tăng một khoảng pháp lực, còn tiên dược sẽ từ từ thanh lọc pháp lực ở ngoài mà vào trong. Ví dụ, con người là một bình nước, thuốc cùng tiên dược sẽ là nước cho vào bình. Thuốc sẽ là một cái máy bơm mà bơm nước vào bình, chỉ là đống nước đấy sẽ bị lẫn một vài tạp chất nhỏ, vì thế bình nước sẽ phải tự thanh lọc bớt tạp chất, nhưng không lọc được hoàn toàn. Còn tiên dược, tuy không bơm nước, nhưng nó lại là một cái máy lọc, thanh tẩy pháp lực chứa tạp chất bên ngoài thành pháp lực như nước ngọt tinh khiết tốt cho cơ thể. Đó là lý do vì sao Bùi Trương Tú lúc đầu biểu hiện ghét bỏ phần thưởng là thuốc tu luyện sơ cấp khi đã được sử dụng tiên dược tu luyện trung cấp. Pháp lực quần quần từ mọi hướng bắt đầu tràn về phía lõi của cả hai người Thanh Tâm cùng Thanh Linh. Những đốm sáng xanh lam và xanh lục cùng nhau hướng về phía lõi của hai người. Viên cầu nhỏ thứ 9 đang gần được hình thành, nó dần dần to lên, cho đến khi to bằng 1/3 những viên cầu trước đó mới ngừng. Nếu cứ tiếp tục như này thì tầm giữa tháng 6 là đột phá 9 sao. Thanh Tâm ngước lên nhìn lõi của mình mà bung ra lời cảm thán. Từ khi có nơi này thì tốc độ tu luyện của cậu tăng cao, vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ mất một tháng thì mới tăng thêm một sao. Ai ngờ đâu giờ chỉ mất khoảng nửa tháng hoặc hơn nửa tháng một chút là tăng rồi. Chưa gì đã tháng 6 rồi cũng coi như một tuần mình với Linh ở chung rồi nhỉ. Thanh Tâm nằm xuống bãi cỏ, thoải mái hừ một tiếng. Nhưng mà hình như vẫn cảm thấy là lạ, nghĩ lại một tuần vừa rồi, cậu cảm thấy có chút kỳ quái.
Lạ gì?
Thanh Linh lúc này đi vào, cậu nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm liền tiến đến hỏi. Có vẻ cô đã quên rằng mình đang giận cậu ta. Thanh Tâm ngó lên thấy Thanh Linh, hai người chào hỏi nhau một tiếng. Sau đó Thanh Linh lại vô cùng tự nhiên nằm bên cạnh cậu. Không còn giận tôi nữa à? Cậu thật sự muốn tôi giận cậu hả? Hai người không nói gì, rồi cùng lúc bật miệng cười.
Được rồi, vừa rồi cậu cảm thấy lạ gì thế?
Thanh Linh hỏi lại câu hỏi vừa nãy.
Phải nói sao nhỉ?
Cô có cảm thấy mọi người nhìn hai đứa mình quá bình thường không?
Hả?
Vậy thì
À.
Thanh Linh cảm thấy ngơ ngác, nhưng rồi cô lại nhận ra điều gì đó mà ngồi bật dậy.
Đúng rồi.
tại sao mọi người lại nhìn hai người họ chỉ như hai người xa lạ bình thường chứ không phải là anh em song sinh? Thanh Linh giờ mới nhận ra một điều, dù như nào thì dung mạo hai người họ nhìn vẫn rất giống nhau. Nhưng những người xung quanh lại không hề nghĩ hai người họ là anh em sinh đôi. Thậm chí là ông Trung bà Xuân, hai người là hàng xóm thân thiết của họ thì cũng chỉ nghĩ họ là bạn thuê chung phòng mà thôi. Tôi hôm nay mới nhận ra điều đó. Ví dụ như chị Tuyết, nếu như phải nói thì tôi với chị ấy có thể coi như bạn bè thân thiết hoặc chị em thân thiết. Nhưng khi tôi đứng cạnh cô thì chị ấy hoàn toàn không nhắc đến việc tại sao cô và tôi lại nhìn vô cùng giống nhau. Thanh Tâm từ ngồi dậy, cậu che miệng suy tư. Hiện tại trong đầu cậu có vô số câu hỏi, nhưng sẽ không có ai trả lời cậu cả. Thanh Linh nghe vậy liền im lặng, cô cũng nhớ lại hôm thứ sáu. Hôm đó chính là hôm mà cả cô và Thanh Tâm cùng nhau đến trường. Ba người Lê Phương Anh, Bùi Trương Tú cùng Đặng Linh Lam tuy có nói cô cùng Thanh Tâm hơi giống nhau, nhưng sau đó liền không nghĩ gì về việc đó nữa. Thậm chí vài ngày rồi, họ không có hỏi hai người tại sao lại giống nhau. Có phải hay không nhận thức của họ bị sửa đổi? Thanh Linh ngập ngừng nói, mặc dù không dám thừa nhận điều này, nhưng việc mọi người không nghĩ hai người là song sinh là điều vô cùng kỳ dị. Không biết nữa. Thanh Tâm lắc đầu, chính cậu cũng không biết họ bị sửa đổi nhận thức, hay do đây là điều bình thường. Vậy thì còn bố mẹ, anh chị, ông bà thì sao? Thanh Linh nghĩ ra điều gì đó, cô sợ hãi lên tiếng, cơ thể cô vô thức run rẩy. Linh, bình tĩnh. Thanh Tâm thấy vậy liền nắm chặt vai, nhìn thẳng vào mắt cô để giúp cô bình tĩnh. Xin lỗi, hãy tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này đi, hiện tại mọi chuyện vẫn đang bình thường. Chờ thêm một tháng nữa được nghỉ hè thì hai ta cùng nhau về nhà xem như nào. Thanh Tâm thở dài. Thấy Thanh Linh biểu hiện ra như vậy thì cậu liền cảm thấy sợ hãi, vẫn nên dừng cuộc trò chuyện này lại. Thanh Linh mở mịt nhìn cậu, nhưng khi nghe thấy cậu ta nói hai ta cùng nhau về nhà thì cô liền cảm thấy khuôn mặt nóng bừng. Tuy đó cũng là nhà cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác kỳ lạ ở trong lòng. Cô vội vàng đứng dậy, tiến đến hồ nước rồi ngụp cả mặt vào trong. Thanh Tâm thấy vậy liền sợ hãi, cậu nhanh chóng đến gần ôm chặt cô ấy lại không để cho cô nàng tiếp tục làm như vậy. Cậu nghĩ rằng lần sau vẫn là không nên nói chuyện này thì hơn, không thì Thanh Linh lại tiếp tục làm điều dại dột. Khi cảm nhận được Thanh Tâm ôm mình thì Thanh Linh càng xấu hổ hơn, cô nàng vừa nói vừa vùng vây thoát ra rồi chạy thẳng về phía nhà cây, vào phòng mình đóng chặt cửa lại. Để lại Thanh Tâm ngơ ngác nhìn theo hướng bóng lưng của cô nàng. Chương 30, giai thoại rồng tiên chương 30, giai thoại rồng tiên. Trên con đường hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe máy đi vào, Thanh Tâm đang đi bộ trên con đường đó. Những người dân ở hai bên đường, chủ yếu là người già và một vài trẻ em, khi thấy Thanh Tâm thì họ đều niềm nở chào hỏi. Lát nữa xem hộ ông cái lưng nhé Tâm. Lát nữa bóp cho bà cái đầu nhé, dạo này bà đau đầu quá. Anh Tâm, cho anh viên kẹo này. Thang Tâm đấy à, khi về nhớ tạt qua nhà bà nhé, bà cho ít đồ mang về. Những cụ ông, cụ bà đang xúm lại với nhau để chơi cờ, tám chuyện khi thấy Thanh Tâm qua thì họ đều tỏ ra thân thiện chào hỏi. Cả những đứa trẻ đang rong ruổi đuổi bắt cũng cười nói giơ tay chào cậu, thậm chí có một đứa bé nhét vào tay cậu một viên kẹo. Thanh Tâm vui vẻ lễ phép chào hỏi từng người một, cậu cũng không tỏ vẻ chê bai mà ăn viên kẹo ngay trước mặt đứa bé. Sau đó cậu lấy túi kẹo trong bạ lộ ra, bóc vỏ rồi đưa cho từng đứa trẻ vài viên kẹo. Có vẻ như mọi người ở xóm này vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu chào hỏi mọi người xong tiếp tục đi tiếp. Cậu rẽ vào một con đường hẹp hơn, con đường mà xe khi đi vào liền không thể quay đầu. Cậu đi một hồi rồi dừng lại ở trước một cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ, cánh cửa tuy cũ nhưng vô cùng chắc chắn, thể hiện rằng nơi này đã có tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thanh Tâm đẩy cánh cửa mà bước vào, đập thẳng vào mặt là mùi hương của dược liệu, các loại thuốc và một vài mùi hương dễ chịu. Bước vào bên trong, đó là một cái sân to trồng nhiều cây cối, có một cái hồ bé ở giữa sân và ngôi nhà được xây thành hình chữ U gần bờ hồ, một ông cụ có vảy trên tay và sừng trên đầu, đặc trưng của tộc rồng. Cụ ông biết người tới là ai, ông không quay đầu mà ném đồ ăn xuống cho đám cá dưới hồ. Thanh Tâm tiến đến gần, cậu cúi người rồi lên tiếng, "Thưa thầy, con đến rồi ạ." Cụ ông không nói gì, vẫn tiếp tục ném đồ ăn xuống. Thanh Tâm biết rõ tính của ông cụ, cậu chào hỏi xong liền từ tiến đến đứng phía sau ông cụ rồi im lặng. "Con cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?" Cụ ông dừng việc cho ăn lại, ông nhìn xuống dưới xem những con cá đang đớp những miếng mồi mà ông ném xuống. "Thưa thầy, cơ thể của con gần như hồi phục hoàn toàn rồi ạ, qua vài ngày nữa thì di chứng sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng cái giá có lẽ không thể phục hồi." Ừ, cụ ông nhàn nhạt từ một tiếng rồi lại im lặng. Cả hai người im lặng nhìn những con cá dưới hồ đang ăn. Cách, cách. Tiếng cửa gỗ ở ngoài truyền đến, cả hai người đồng loạt nhìn sang, đó là một cụ bà hiền hậu, khí tức dễ chịu khiến ai lại gần hay nhìn thấy cũng sinh lòng yêu mến. Trên tay bà cụ cầm 3-4 túi đựng rau và thịt. Thanh Tâm thấy vậy nhanh chóng chạy đến cầm hết túi của bà cụ. "Để con cầm cho thưa sư phụ, cứ đặt ở trên bàn bếp con nhé." Cậu lễ phép dạ một tiếng rồi cầm đồ đi về phía căn phòng bên trái. Bên trong, một căn bếp bán hiện đại hiện ra. Ở đó vừa có bếp củi, vừa có bếp tử, vừa có bếp ga. Cậu đặt đồ lên trên bàn bếp, lấy lồng bàn đậy kín rồi cậu mới đi ra. "Sư phụ, con đến rồi ạ." Thanh Tâm đến trước mặt cụ bà, cậu cúi người chào hỏi. "Ngoan, thế cơ thể còn sao rồi?" Cụ bà xoa đầu cậu một cái rồi hiền từ hỏi. Thanh Tâm nói lại câu mà cậu đã nói với ông cụ. Bà cụ nghe vậy liền hơi thở dài tiếc nuối. "Thôi không sao, miễn con không hối hận về việc đó thì cái giá không quá quan trọng." Cụ bà mỉm cười hiền từ, xoa đầu cậu an ủi. Thanh Tâm không nói gì, cậu để cho bà cụ xoa đầu mình. Bà cụ xoa một hồi, cảm thấy đủ rồi liền dừng lại. "Đi, để sư phụ kiểm tra lại cơ thể của con." "Vâng." Thanh Tâm cùng cụ bà đi về phía căn phòng to ở giữa. Bên trong, phía bên phải có một chiếc tủ cao, có rất nhiều ngăn chứa, mỗi ngăn chứa đều có một cái tên dược liệu riêng. ở giữa có ghế ngồi và một vài dụng cụ y tế, cổ truyền có, hiện đại có. Bên trái là 5 chiếc giường được để xen kẽ, trên 3 chiếc giường có cụ ông đang nằm úp, trên lưng họ có vô số kim châm. Thấy cậu thì cả ba cụ ông đều lên tiếng chào hỏi, cậu cũng lễ phép đáp lại. Cậu nhanh chóng cởi áo, nằm ngửa trên một chiếc giường trống. Sư phụ đưa tay đặt lên vết sẹo ở giữa ngực cậu rồi nhắm mắt. Tiên pháp, Trần Mạch. Từ đầu bàn tay của sư phụ xuất hiện những ánh sáng màu xanh lam, chúng bắt đầu từ phần ngực của cậu mà lan tỏa ra khắp người. Thanh Tâm hiện tại cảm nhận cơ thể mát mát, như đang được tắm trong hồ nước giữa ngày hè nóng lực. Mặc dù đã được làm như vậy vô số lần, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng thoải mái khi được sư phụ Trần Mạch. Cậu thầm nghĩ, nếu mình cũng là tộc tiên như sư phụ thì tuyệt. Như vậy thì có thể học tiên pháp để nâng cao trị liệu. Mà không sao, có sư phụ là tộc tiên thì đã vô cùng tuyệt vời rồi. Sư phụ của Thanh Tâm thuộc tộc tiên, còn người cậu gọi là thầy thuộc tộc rồng, hai người họ là vợ chồng với nhau. Tộc tiên, rồng ở Đại Việt như một thể cộng sinh. Điều đó phải kể về thời kỳ sơ khai của Đại Việt. Khi đó, tộc trưởng tộc rồng là Lạc Long Quân lúc còn trẻ đã ngao du thiên hạ, giúp đỡ con dân khỏi hoạn nạn do yêu quái tạo ra. Có một lần Lạc Long Quân đánh trận bị thương phải tạm trú ở một làng nọ thì may mắn được Âu Cơ, con gái của tộc trưởng tộc tiên chăm sóc khi nàng đang ngao du tứ phương cứu giúp con dân. Thấy được tài năng cùng vẻ đẹp của Âu Cơ, Lạc Long Quân bèn ngỏ ý mời nàng đi cùng mình ngao du tứ phương, giúp đỡ con dân Đại Việt khi đó. Âu Cơ đồng ý, hai người họ cùng nhau giúp người dân từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Lạc Long Quân có sức mạnh thiên bẩm của tộc rồng, chàng đi đến đâu, đánh bại yêu quái giúp đỡ người dân đến đó. Âu Cơ có tài năng trị liệu thiên bẩm của tộc tiên, nàng đi đến đâu, cây cối dù có héo mòn cũng sinh trưởng, dịch bệnh có như nào cũng sẽ biến mất. Khi đã ngắm đủ nhân gian cảnh đẹp, giúp đủ con dân khắp trốn, ăn đủ của thơm vật lạ, hai người liền nắm tay nhau trở về chỗ xưa. Ở lâu sinh tình, chàng Lạc Long Quân liền mang theo xính lễ đến thẳng tộc tiên để hỏi cưới nàng Âu Cơ. Sau khi cưới được nàng về dinh, thì Âu Cơ sinh ra được bọc trăm trứng. Nhưng tộc rồng muốn sống ở dưới biển, còn tộc tiên thì sống ở trên núi. Hai người bèn giao ước với nhau, rồng tiên muôn kiếp cùng bảo hộ. Lạc Long Quân mang theo 50 người con về biển bảo hộ nước non, Âu Cơ trên núi với 50 người con cùng nhau xây cơ đồ. Mỗi lần có dịp, hai người vẫn sẽ gặp nhau để trò chuyện trên dưới. Thậm chí mỗi lần có địch ngoại xâm, thì cả hai tộc đều liên hợp với nhau đánh đuổi kẻ thù. Giai thoại về tộc rồng tiên cùng sinh cùng tử tại Đại Việt từ đó mà ra. Giai thoại được lưu truyền cho đến tận ngày nay, mỗi lần tộc tiên gặp nạn thì tộc rồng đến giúp đỡ, khi tộc rồng gặp nạn thì tộc tiên cũng chẳng ngại nguy nan. Cá, đây là dị bản con rồng cháu tiên phẽn tạ xì tại thế giới, trong chuyện của mình, mong mọi người sẽ thích nó. Vốn không định dùng con rồng cháu tiên vì sợ mọi người sẽ cảm thấy khó chịu về việc mình cho truyền thuyết vào đây. Nhưng nhận ra nếu không cho vào thì mình không biết hoàn thiện quốc gia Đại Việt như nào, vì thế giới mình biết có đa chủng tộc, người, nhân thú, tiên, rồng, nên nếu không cho vào thì sẽ hơi khó để nói tại sao tộc rồng với tộc tiên ở Đại Việt lại thân thiết keo sơn như vậy. Trở lại hiện tại. Sư phụ rút lại tiên pháp, bà từ từ mở mắt và rút tay về. Có lẽ không có vấn đề gì khác. Con nghỉ ngơi thêm 1 đến 2 ngày nữa là được. Vâng, thưa sư phụ. Thanh Tâm mặc lại áo của mình, cậu gật đầu lễ phép về phía sư phụ. Được rồi, đi ra đây. Ta tiếp tục dạy con về dược liệu. Sư phụ ra hiệu với cậu, cả hai người tiến đến quầy dược liệu. Sư phụ lấy ra từng loại dược liệu mới, những loại mà cậu chưa được học mà nói qua một lượt. Cậu gật đầu chăm chú nghe giảng không bỏ sót một cái. Sau một hồi học tập thì bắt đầu có các cụ ông, cụ bà, thậm chí có vài trung niên và trẻ em đi đến. Thanh Tâm đành phải dừng lại việc học mà giúp đỡ sư phụ của mình tiếp đón những vị khách vừa tới. Cậu làm chủ yếu là xoa bóp, bấm huyệt, bốc thuốc và tiếp lời hướng dẫn từng người. Còn sư phụ cùng thầy của cậu sẽ châm cứu và trần mạch từng người. Tuy mệt nhưng cậu cũng không than vãn, vì đây là một dạng luyện tập do sư phụ đề ra. Qua vài tiếng làm việc, xong rồi, Thanh Tâm vươn vai, xoa nắn từng ngón tay đang bị tê do xoa bóp và bấm huyệt của mình. Trời cũng sắp tối rồi, con ở lại ăn cơm nhé. Sư phụ bước đến, bà hiền từ hỏi cậu. Thôi ạ, hôm nay con không làm phiền hai người đâu ạ. Thanh Tâm mỉm cười lắc đầu, cậu vẫn nên về nhà, vì ở nhà vẫn có một người đang chờ đợi cậu trở về. Vậy được rồi. Sư phụ gật đầu, bà không ép buộc cậu ở lại. Thế dạo này tuyết như nào rồi? Mấy ngày nay ta không thấy con bé đến đây. Thầy bước đến, giọng uy nghiêm hỏi cậu. Thưa thầy, chị Tuyết dạo này có vẻ đang bận việc ạ. Thanh Tâm nhanh chóng tìm ra một cái cớ, cậu không dám nói sự thật rằng cô nàng đang đi tán gái. Nhớ lại hôm thứ hai, khi Long Linh Tuyết nhận lời ông cụ đèo cậu đến, nhưng cô nàng chỉ ném cậu ở đầu ngõ xong liền chạy, đủ để hiểu cô nàng sợ ông cụ như nào. Ừ, tốt nhất là thế, nếu không phải thì đừng trách vị sư phụ này nặng tay với nó. Nhắn với nó như vậy. Nói xong thầy hậm hực rời đi. Hai thầy trò này thật khiến ta đau đầu mà. Nếu con bé Linh Tuyết có được một nửa sự ngoan ngoãn của con, thì có lẽ sẽ khiến ta đỡ đau đầu hơn. Vừa nói sư phụ vừa xoa đầu cậu. Nghe vậy cậu chỉ im lặng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng Long Linh Tuyết sẽ được thầy nương tay. Nhớ lại lúc đầu cậu đến đây, khi đó cậu vừa chữa khỏi bệnh trầm cảm, nhưng di chứng bệnh cơ thể thì vẫn còn. Đi vào thì gặp được một mình Long Linh Tuyết đang lạnh lùng đứng tấn, trên đầu, tay, chân của cô đều để chum nước ở trên, sư phụ cùng thầy không có ở đó, không ai nói câu gì, hai người cứ thế mà nhìn nhau suốt 20 phút đồng hồ. Cho đến khi sư phụ cùng thầy trở về, thì tình cảnh đó mới thoát được. Thanh Tâm nói ra thân thế cùng di chứng của mình, cậu bái sư và may mắn có thêm một vị thầy dạy võ. Long Linh Tuyết cùng cậu sau vụ xấu hổ lần đó thì cả hai người không nói chuyện với nhau. Mãi cho đến một lần khi cậu đến, thấy Long Linh Tuyết làm sai điều gì đó bị thầy đuổi đánh khắp sân, cô nàng liền trốn sau lưng cậu, thầy thấy vậy tuy tức giận nhưng vẫn tha cho cô nàng lần đó. Từ đó tình cảm chị em giữa Long Linh Tuyết và cậu mới bắt đầu phát triển. Tuy lúc đầu cô nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng về sau đã quen thuộc thì cô nàng mới năng động như bây giờ. Sau khi phụ giúp ở nơi này được 3 tháng, thì Long Linh Tuyết mới ngỏ lời mời cậu đến trung tâm của cô nàng làm việc. Hai người đủ thân và cậu nghĩ Long Linh Tuyết sẽ không hại mình nên đồng ý, nhưng khi đến nơi thì cậu mới ngơ ngác nhận ra rằng nơi đó toàn phụ nữ, đàn ông chiếm không quá 10 người. Vì bệnh trầm cảm của cậu bắt nguồn từ phụ nữ, nên lúc đầu cậu luôn giữ khoảng cách với từng người, mãi về sau quen thuộc thì cậu mới cười nói như bây giờ. Tạm biệt sư phụ, con xin phép đi về. Thanh Tâm túi người chào sư phụ mình một tiếng rồi đẩy cửa mà đi. Đi về cẩn thận. Sư phụ hiền từ mỉm cười giơ tay chào tạm biệt cậu, thấy cậu dần đi xa thì sư phụ mới đóng cửa lại đi vào nhà. Trên đường trở về, Thanh Tâm nghĩ gì đó rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu nhắn tin. Thanh Tâm, thầy có vẻ đang tức giận với chị lại làm gì nữa thế? Qua 5 phút thì Long Linh Tuyết mới trả lời. Long Linh Tuyết, khu, cứ bảo với sư phụ là chị bận lắm, tuần này sẽ không đến đâu. Thanh Tâm, thầy đang tức lắm đấy, sợ rằng nếu chị không đến thì thầy đến tận trung tâm xách chị về quá. Long Linh Tuyết, Long Linh Tuyết, sư đệ của tỷ, giúp tỷ lần này đi. Nhóc muốn gì thì tỷ cũng cho hết. Thanh Tâm, sật cờ từ chối. Thanh Tâm, xin lỗi sư tỷ của đệ cũng hết cách. Nhớ lại lần vì cứu tỷ mà đệ bị thầy đánh lên bờ xuống ruộng, giờ đệ không dám nữa đâu. Long Linh Tuyết, tên nhóc ác, thì ra nhóc muốn nhìn thấy vị sư tỷ xinh đẹp này của nhóc bị đánh sao? Đồ tồi tệ. Thanh Tâm nhìn đoạn chặt thì sắc mặt đen lại. Hay lắm, uổng công mình tìm cớ và cầu nguyện cho chị. Thanh Tâm, đúng vậy. Nhắn xong cậu liền tắt điện thoại đút vào túi. Bầu trời thật đẹp à, quên, bây giờ đang là buổi tối. Cậu ngẩng đầu mỉm cười bước đi trên đường. Bỏ ngoài tai những tiếng thông báo kéo đến liên tục từ chiếc điện thoại trong túi. Chương 31, luyện tập hai người. Chương 31, luyện tập hai người. Chào mừng về nhà. Tôi về rồi đây. Thanh Tâm nhìn xem Thanh Linh đang nấu ăn, trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Mình nghĩ cậu nên đi tắm, khi ra có lẽ vừa đủ thời gian đồ ăn chín. Thanh Linh mỉm cười hướng về cậu nói. Cảm ơn nhé. Ừm. Thanh Tâm gật đầu rồi tiến đến phòng ngủ chọn một bộ đồ rồi đi tắm. Vốn dĩ hai người định chia quần áo riêng sang hai phòng, nhưng họ nhận ra bên phòng tu luyện không có nơi treo quần áo. Vì thế, hai người họ thỏa thuận vẫn dùng chung tủ, nhưng mỗi người một ngăn, tất nhiên rồi. Cậu nhanh chóng tắm rồi ra ngoài. Khi ra thì Thanh Linh đã dọn xong đồ ăn, cậu nhanh chóng lau đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Ở phía cô, mọi người như nào rồi? Vẫn được, mọi người đang càng ngày càng mạnh, hai người Huyền Vi cùng Thiên Nguyện mạnh lắm. Nhất là Huyền Vi, nhờ cô ấy mà kiếm thuật của mình có bước tiến mới. Còn nữa, Thanh Linh mỉm cười kể về mọi người luyện tập thế nào ở trung tâm. Còn phía cậu thế nào? Vẫn tốt, chỉ tiếc là hai ngày tới sẽ không tập luyện cùng mọi người được. Nghe vậy Thanh Linh hơi buồn, nhưng cô cũng nhanh chóng mỉm cười tiếp tục nói chuyện. Nhớ lại lúc chiều nay, Thanh Tâm nói rằng cậu ta sẽ không luyện tập cùng mọi người vì trận đấu sắp tới, mà thay vào đó cậu ta sẽ đến chỗ sư phụ để học tập về dược liệu. Mọi người có hỏi lý do, thì cậu ta chỉ nói rằng đó là do Long Linh Tuyết bố trí. Có lẽ là do hôm thứ hai Long Linh Tuyết đã nói dối. Nên khi nghe đến việc Long Linh Tuyết bố trí cậu tách mọi người ra luyện tập thì Thanh Linh không hiểu sao có chút tức giận. À đúng, cậu có thể kể thêm cho mình về sư phụ của cậu được không? Được. Vậy thì nói về lúc đầu, lý do vì sao tôi đến đó đi. Thanh Tâm gật đầu hơi suy tư nhớ lại quá khứ. Cậu kể từng thứ, từ lý do cậu đến đó, gặp gỡ họ như nào, cho đến lúc bái sư, giúp đỡ sư phụ cùng thầy, sau đó làm quen Long Linh Tuyết khôi hài cỡ nào. Khi nghe đến tình cảm của Long Linh Tuyết cùng Thanh Tâm thì sắc mặt của Thanh Linh hơi âm trầm. Nhưng khi nghe cậu nói họ chỉ dừng ở mức chị em đồng môn thì cô liền thở phào một hơi. Thanh Tâm tiếp tục kể về việc mình được nhận vào làm ở trung tâm như nào và mình làm quen mọi người ra sao. Thanh Tâm say sưa kể. Thanh Linh chống một bên má, môi khẽ cong, im lặng lắng nghe cậu kể từ đầu đến cuối. Sau một hồi cậu kể xong, thì Thanh Linh có chút tò mò hỏi, "À mà, cái di chứng của cậu từ đâu ra vậy?" Thanh Tâm nghe vậy liền cứng người, im lặng không nói, sắc mặt cậu âm trầm hẳn đi. Thanh Linh cảm thấy mình đã lỡ lời, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Khu, ăn nhanh thôi, đồ ăn gần nguội rồi. Cô nhanh chóng gấp vài món ăn vào bát cậu rồi tiếp tục ăn cơm. Thanh Tâm gật đầu không nói gì, cậu cúi đầu đới cơm ăn. Cả hai người cứ im lặng như vậy mà ăn nốt đồ ăn còn lại. Ăn xong Thanh Tâm liền nhận rửa bát, Thanh Linh cũng không nói gì, cô ra ghế sofa ngồi nhìn bóng lưng của cậu. Hiện tại cô hơi hối hận vì mình đã lỡ lời. Cô có muốn vào không gian để tu luyện không? Thanh Tâm rửa bát xong, cậu lau tay, gãi má, hơi lúng túng nhìn về Thanh Linh. Dù gì thể hiện ra khuôn mặt như vậy cũng là điều không nên. À được. Thanh Linh gật đầu đồng ý, cô đứng dậy, đi song song với Thanh Tâm về phòng. Khi vào bên trong không gian tâm linh thì chỉ là ý thức chứ không phải cơ thể. Vì vậy, họ vẫn cần phòng hờ để cơ thể ở ngoài không gặp sự cố. Đang đi thì cả hai người liền rẽ hai hướng khác nhau. Thanh Linh thì rẽ vào phòng ngủ, còn Thanh Tâm rẽ vào phòng tu luyện. Cậu đi đâu vậy? Nghe Thanh Linh hỏi thì đầu cậu đầy dấu hỏi chấm. Thì đi vào phòng tu luyện nằm chứ đi đâu? À thì hay là cậu về phòng ngủ nằm đi. Chắc là cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Ngủ dưới sàn lạnh dễ sinh bệnh. Thanh Linh hai tay đan xen nhau, ánh mắt đảo liên hồi, giọng nói hơi ngập ngừng, xấu hổ nói. Thanh Tâm bên ngoài bình thường nhưng bên trong như sóng cuộn. Đầu của cậu đang hoạt động liên tục để suy nghĩ cách trả lời cho trường hợp này. Nghĩ một hồi thì cậu liền chết máy, ngơ ngác nhìn Thanh Linh. Cậu nghĩ sao? Thanh Linh vành thai hơi hồng, cô mím môi, ánh mắt mong chờ nhìn cậu chờ đợi đáp án. Khu tôi khỏe rồi nên không cần lo nữa đâu vậy nhé. Nói xong Thanh Tâm nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa. Để lại Thanh Linh im lặng khẽ cắn môi, thấy cánh cửa có lẽ sẽ không mở ra, cô không hiểu sao có chút tiếc nuối, đành đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cá, con quỷ trong tôi nói tôi nên biết đồng ý, nhưng lý trí đã quay lại để biết nó từ chối. Nghe tiếng cạch đóng cửa từ phía đối diện thì Thanh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhớ lại tai nạn sáng nay. Nếu mà đồng ý thì sợ mỗi ngày đều như vậy quá. Cậu hơi xấu hổ khi nghĩ về nó, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó mà nằm xuống, tập trung chìm ý thức vào không gian tâm linh. Bên trong không gian tâm linh, cả hai người đứng đối diện với nhau. Cậu muốn mình dạy cách điều khiển hệ thủy. Thanh Linh ngạc nhiên nhìn Thanh Tâm. Đúng, để trao đổi thì tôi có thể dạy lại cô về tri thức hệ mục. Thanh Tâm gật đầu chắc chắn. Ý cậu là như này. Thanh Linh tay khẽ động, hai dây leo sinh trưởng, một cái ở trên tay cô, một cái ở bên cạnh cô. Hai dây leo được cô điều khiển dễ dàng như thể cô đã có hệ mục từ lâu. Sau đó, cô lại ngưng tụ ra một thanh kiếm gỗ rồi cơ qua cơ lại. Thấy như vậy có lẽ chưa đủ, cô nàng liền ngưng tụ ra vài viên mục cầu rồi để chúng trôi nổi, bay xung quanh người để chứng minh. Hả? Thanh Tâm mở to mắt khó tin nhìn Thanh Linh, cậu không ngờ cô nàng lại làm thành thục như vậy. Điều khiển nguyên tố không phải dễ lắm sao? Thanh Linh ngây thơ chớp chớp mắt nhìn cậu. Nghe vậy cậu liền cảm thấy trong lòng đau nhiều chút. Cô không cảm thấy khó khăn gì sao? Có sao? Cô nàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu, thấy vậy cậu liền im miệng không nói. Theo nghĩa nào đấy thì hai người là một, nhưng sao cô ấy dễ dàng làm quen thuộc tính mới, còn cậu thì không? Có phải hay không cậu không quen với hệ thủy? Thanh Linh thấy cậu ngập ngừng như vậy, cô như hiểu ra điều gì đó liền dò hỏi. Nghe vậy Thanh Tâm yếu ớt gật đầu. Nhận mình ngu dốt với mình không phải điều nhục nhã, cậu ta nghĩ như vậy. Vậy thì, đi đến bờ hồ đi. Hoặc ở đó sẽ dễ dàng hơn. Thanh Linh không chê cười cậu hay gì cả, cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay kéo cậu đến gần bờ hồ. Khi bị kéo tay thì Thanh Tâm có hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, để mặc cô nàng lôi kéo mình. Hai người đứng tại bờ hồ, tay hai người khẽ chạm vào dòng nước. Muốn nhanh chóng kiểm soát hệ thủy, thì nên tiếp xúc với các dòng nước như sông, suối, ao, hồ. Nếu không có những thứ như vậy thì có thể dùng vòi nước hứng một chậu nước là được. Như hiện tại, nơi này có hồ do mình tạo nên. Vì thế có thể dùng nó để luyện tập. Vừa nói Thanh Linh vừa đưa tay vào dòng nước, cô dùng nguyên tố hệ thủy khẽ bao bọc một cục nước nhỏ rồi đưa lên. Như này này, cậu cứ nghĩ dòng nước là một con cá, còn nguyên tố hệ thủy là một tấm lưới. Nhưng thay vì quăng lưới thì cậu chỉ cần từ từ hạ xuống, dùng tấm lưới nhẹ nhàng bao bọc con cá rồi vớt lên là được. Nghe như vậy, Thanh Tâm cũng làm theo. Cậu từ từ đưa tay xuống dòng nước, nhưng cậu nhanh chóng nhíu mày, vì cảm thấy dòng nước này hơi nặng và lạnh. Cậu nhanh chóng rút tay về, cảm giác nặng nề ấy liền biến mất. Sao thế? Thanh Linh nghi hoặc nhìn xem cậu. Cảm giác nước hơi nặng với lạnh không, chắc là ảo giác thôi. Nói rồi cậu lại đưa tay xuống, không còn cảm giác như vừa nãy nữa, giờ cậu chỉ cảm nhận được dòng nước mát mẻ đang bao trùm lấy bàn tay của mình. Cậu làm theo lời chỉ dạy của Thanh Linh, coi dòng nước như một con cá, khẽ điều động tấm lưới bao bọc lấy con cá đó rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Cậu thành công rồi. Thấy cục nước trên tay cậu thì cô nàng liền vui vẻ vỗ tay cổ vũ. Có vẻ điều này khá dễ, có thể đẩy nhanh tiến trình được không? Cậu hào hứng nói với cô nàng. Thấy cậu vui vẻ như vậy thì cô nàng cảm thấy vui lây, cô nhanh chóng chuyển qua trình độ cao hơn. Được rồi, tiếp theo là điều chỉnh hình dạng. Giờ cậu tưởng tượng con cá trong tay cậu giờ là đất sét, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh nó thành một hình dạng đơn giản. Nếu như cảm thấy khó thì cậu có thể dùng tay từ từ nặn là được. Như này này, cô nhẹ nhàng dùng tay nhúng xuống nước rồi cầm theo một viên thủy cầu, coi nó như một cục đất sét, cô đốn nắn tạo hình. Từ một thủy cầu ban đầu, tạo thành một thanh kiếm nhỏ. Sau đó cô lại ngưng tụ ra một thủy cầu, rồi điều chỉnh nó thành một thanh kiếm bằng ý thức. Ồ, để tôi thử xem. Nói rồi cậu thử điều chỉnh hình dạng bằng ý thức, nhưng nó hơi méo mó. Thấy vậy cậu liền chuyển qua dùng tay, tự điều chỉnh định dạng bằng bàn tay. Cậu như một đứa trẻ mày mò tạo thành một thanh kiếm. Nhìn này, tôi làm được rồi. Thanh Tâm như một đứa trẻ khoe sản phẩm của mình, cậu hào hứng cơ thanh kiếm ở trên tay mình qua lại. Thanh Linh thấy vậy liền mỉm cười, cô vô thức xoa đầu cậu mà khen. Cậu giỏi lắm. A a. Thanh Linh nhận ra việc mình làm liền rút tay lại, mặt cô hơi hồng nhìn về hướng khác. Khu, tiếp theo cậu cứ làm quen như vậy, cho đến khi tự dùng ý thức điều chỉnh được là được. Khi nào xong thì gọi mình là để chuyển sang bước kế tiếp. Nói xong cô liền lao như bay dọc theo hướng bờ hồ mà chạy trốn. Để lại Thanh Tâm ngơ ngác đưa tay sờ lên đầu mình. Vốn dĩ cậu là người không thích bị xoa đầu, chỉ những người cậu xem là trưởng bối thì mới được cậu cho sờ. Nhưng khi bị Thanh Linh sờ thì cậu không cảm thấy khó chịu gì cả. Có lẽ do cô ấy là mình nên mình mới không có cảm giác phản cảm chăng. Nghĩ xong cậu tiếp tục làm quen với hệ thủy. Chỉ là, cậu không nhận ra một điều, đó là khuôn mặt hiện tại của cậu hơi hồng. Do nước sông hơi đen, nên cậu không thấy được khuôn mặt hiện tại của cậu hồng như nào. Cả Thanh Linh cùng Thanh Tâm đều không biết. Có một bóng đen dưới hồ khó chịu khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Hắn khi nhìn về Thanh Linh thì vô cùng chịu mến, còn khi nhìn sang Thanh Tâm thì như muốn đánh cho cậu một trận. Ở trên cây, bóng trắng hiền từ nhìn hai người. Bóng trắng không giống như bóng đen khó chịu nhìn Thanh Tâm, yêu thích nhìn Thanh Linh. Mà bóng trắng bao dung cả hai người, thể hiện ra ý muốn bảo hộ và chăm sóc cả hai người như một người mẹ vậy. Cá, thả tí hình. Đoán xem bóng đen với bóng trắng có quan hệ như nào với hai màn nào. Ê, S, nay hội nên chỉ có hai ca từ, S. Chương 32, tranh giành chương 32, tranh giành hiện tại là thứ 6. Đã qua 2 ngày kể từ khi Thanh Tâm nhờ Thanh Linh cách luyện tập thủy nguyên tố. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình cùng khả năng học hỏi của cậu, thì hiện tại cậu đã có thể sử dụng thủy nguyên tố một cách thuần thục hơn. Hiện tại cậu đã có thể bằng ý niệm tạo vài thủy cầu bay quanh mình, thậm chí ngưng tụ chúng thành hình một vài vũ khí đơn giản như kiếm, đao, thương. có lẽ nên đi đổi một vài ma pháp hệ thủy loại hỗ trợ ở trường vậy. Dù gì tinh điểm vẫn còn kha khá. Thanh Tâm thầm suy tính. Dù gì với hơn 2000 tinh điểm trong thẻ, thì cậu đã có thể được gọi là tiểu phú ông năm nhất ở trường rồi. Thẳng lưng tập trung. Thầy thấy cậu lơ đãng liền vỗ thẳng vào lưng cậu. Vâng. Thanh Tâm thẳng lưng không dám suy nghĩ gì khác. Hiện tại cậu đang trong thế tấn, trên đầu, tay, chân của cậu đều để một bát nước nhỏ. Ha ha, đáng đời. Long Linh Tuyết ở bên cạnh cười nhạo cậu. Nhưng cô cũng không khá hơn là bao, cô cũng đứng tấn. Nhưng thay vì là bát nước thì của cô lại là chung nước. Thấy Long Linh Tuyết chung nước hơi rung rinh, thầy lườm cô nàng một cái khiến cô nàng im lặng tiếp tục đứng tấn. Điều này phải kể lại từ hôm qua. Khi thầy hỏi lại về Long Linh Tuyết thì cậu đã nói dối để giúp cô nàng, cho đến tối hôm đó khi cậu vừa về thì không lâu sau Long Linh Tuyết đến gặp thầy nhận sai. Vì đã là buổi tối và được sư phụ khuyên nên thầy không phạt cô nàng. Nhưng cho đến hôm nay, khi cậu đến thì thầy đã gọi cả hai người cùng đứng tấn để chỗ lỗi. Lỗi của cậu là bao che cho Long Linh Tuyết, còn lỗi của cô nàng là do hay trốn, không thường xuyên đến luyện tập và không liên lạc gì với thầy cùng sư phụ. Thấy thầy đã đi xa, Long Linh Tuyết liền thở dài ngao ngán. Đường đường là thiên tài cấp thế giới mà vẫn bị phạt đứng tấn, nếu để các em gái xinh đẹp nhìn thấy chị trong bộ dạng này thì hình tượng lạnh lùng, cao sang của chị sụp đổ mất. Thanh Tâm nghe vậy khỏe miệng giật giật. Nếu chị mà giống như lời đồn lạnh lùng, cao sang thì giờ em đã không bị như này. Hừ, lạnh lùng cao sang cũng chỉ vì gia tộc muốn vậy. Chứ nhóc nghĩ chị muốn sao? Long Linh Tuyết bĩu môi nói. Nếu như không phải do bố mẹ cùng gia tộc bắt ép, thì việc gì cô phải giữ vẻ lạnh lùng trước công chúng chứ? Cơ mà chị đây cũng không ngờ nhóc vẫn giúp chị cơ đấy. Muốn hay không chị thưởng cho nhóc một nụ hôn cảm ơn. Không, cảm ơn. Em đây còn muốn sống tiếp. Thanh Tâm khẽ rùng mình. Cô nàng xinh thì xinh thật, đẹp thì đẹp thật. Nhưng với giác quan sinh tồn mạnh mẽ của mình thì cậu tốt nhất không nên có tư tưởng gì với cô nàng. Sướng thế còn chê. Có một vị sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần như chị đây là may mắn của cả cuộc đời nhóc đấy. Vâng vâng. Vị sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần nói cái gì cũng đúng. Hai người cứ thế đứng tấn mà tám chuyện với nhau. Không ai thua ai, hai người cứ thế đối đáp miệng mai qua lại. Còn có thời gian nói chuyện. Cả hai giật bắn mình, đứng im khẽ run rẩy nhưng không đổ bắt và chung xuống. Thầy đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm hai người. Được rồi, một tiếng đã qua. Tâm, đi ra phụ bà ấy đi. Vâng ạ. Thanh Tâm như được giải thoát, cậu từ từ cầm từng bát nước xuống rồi chạy về phía phòng chính. Để lại Long Linh Tuyết sắc mặt như bị phản bội, cô nàng sợ hãi im lặng không dám lên tiếng. Còn con nghe thầy nói mình thì Long Linh Tuyết liền giật bắn mình, cô run rẩy mạnh hơn nhưng chu nước vẫn không có dấu hiệu rơi xuống. Tiếp tục đứng thêm 3 tiếng nữa. Đứng xong rồi thì có thể đi về hoặc ở lại. Nghe thầy nói thì Long Linh Tuyết ngơ ngác há hốc mồm. Đáng lẽ thì cô sẽ bị sư phụ mình đánh thừa sống thiếu chết, sau đó tiếp tục luyện tập, rồi lặp thành một vòng lặp cho đến khi sư phụ ngôi giận chứ. Sư phụ người có phải là uống nhầm thuốc rồi phải không? Long Linh Tuyết nuốt nước bọt lấy hết can đảm run rẩy hỏi. Nghe vậy thầy liền bị chọc tức, ông ấy khẽ đưa tay đặt tay lên lưng cô nàng rồi xoay một vòng. A, đau đau. Sư phụ, con sai rồi. Muốn nhẹ không muốn. Có phải hay không dạo này thèm đòn? Tuy nói vậy nhưng ông cũng xoay tay lại rồi thu hồi tay. Tiếp tục đứng đi, nếu không muốn thì cũng có thể phạt như cũ. Thầy nói xong liền xoay người đi về phía phòng chính, để lại Long Linh Tuyết nhăn mặt vì đau. Thầy vào phòng một hồi thì Thanh Tâm liền ló đầu ra, cậu ngó xung quanh thấy không có thầy liền rón rén bước đến. Này héo lộ vị sư tỷ của tôi còn sống không thế? Đau quá. Long Linh Tuyết nhăn mặt, khẽ rên rỉ vì đau đớn. Vị thầy vặn cốt mà vẫn có thể đứng tấn như bình thường thì đúng là sư tỷ của em. Thanh Tâm đưa tay ra sau lưng của cô xoa xoa, cậu liên tục sử dụng phép trị liệu lên phía lưng của cô. Cảm thấy cơn đau đã được tiêu giảm, Long Linh Tuyết sắc mặt liền trở lại bình thường. Chị dũng cảm thật, dám nói với thầy như vậy. Thanh Tâm giơ ngón cái lên khen cô, nhưng cậu cũng bay lại xem thầy có nghe thấy mà trở lại không. Thấy hành động của cậu sợ sệt như vậy thì Long Linh Tuyết liền bật cười. Như nào? Sợ. Sợ. Vậy chị có sợ thầy không? Nghe vậy Long Linh Tuyết liền im lặng, cô được thầy dạy từ bé nên những đòn đánh của sư phụ đều được cô nàng khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu nói là sợ thì phần nhiều là kính trọng, dù gì sư phụ đã dạy dỗ cô nàng từ bé đến lớn, nên không thể không có kính trọng được. Thứ giam ba cái phần này, chị đây làm cái một. Chỉ 3 tiếng đứng tấn với mấy cái chung nước, thì làm sao mà khiến thiên tài cấp thế giới như chị đây mệt mỏi được. Thấy Long Linh Tuyết thay đổi chủ đề thì Thanh Tâm cũng không còn tiếp tục nữa, cậu im lặng xoa lưng cho cô nàng, thấy có lẽ đã hồi phục đủ rồi thì cậu liền quay về. Chị tiếp tục bị phạt đi, em và phụ sư phụ đây. Tên nhóc gắt, nhóc nỡ để sư tỷ xinh đẹp ở đây sao? Nỡ. Nói xong cậu liền đi nhanh về phía phòng chính, mặc kệ cô nàng tức giận nhìn cậu. Tên nhóc này lại ngứa đòn rồi, lần sau phải đập nó một trận xả xì chết mới được. Có sư đệ để làm gì chứ? Ha ha ha. Long Linh Tuyết khẽ cười thầm, nghĩ về cảnh sắp tới nên đánh Thanh Tâm như nào, khiến cô càng ngày càng vui vẻ. Em nghe thấy đấy. Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, tuy Long Linh Tuyết nói thầm, nhưng cô nàng lại nói vừa đủ to để cậu có thể nghe được. Không rõ là cô nàng vô tình hay cố ý nữa. Keng, keng. Tiếng kim loại va chạm. Thanh Linh cùng Long Huyền Vi đang cùng nhau luyện tập về kiếm thuật. Họ nói chuyện qua từng vết chém, trao đổi kinh nghiệm qua từng đường kiếm. Cậu, trình độ tăng lên rồi. Đều nhờ công cậu cả. Thanh Linh khẽ mỉm cười, cô vừa đỡ đòn, vừa phản công, vừa trả lời Long Huyền Vi. Mới ngày nào Long Huyền Vi áp đảo Thanh Linh, thì hiện tại hai người đã có thể đấu kiếm ngang cơ nhau. Tuy vậy, nếu hiểu rõ thì vẫn có thể thấy Thanh Linh yếu hơn Long Huyền Vi một khoảng. Nếu phải ví dụ thì Long Huyền Vi dùng một sức tấn công, thì sức tấn công của cô nàng ngang với 1,5 sức tấn công của Thanh Linh. Hàn Thủy kiếm pháp, nội lãnh. Long Huyền Vi từ từ cơ thanh kiếm từ dưới lên trên, nhìn vào có cảm giác như vừa nhanh, vừa chậm. Thanh kiếm mang theo nguyên tố thủy lạnh leo đến tận xương thủy, nếu như chúng chiêu này, sẽ cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng, mặc dù nó là hệ thủy. Thủy lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Thanh Linh nhanh chóng đưa kiếm vào bao rồi rút ra, mang theo nguyên tố thủy mềm mại, uyển chuyển như dòng sông chảy. Hai kiếm chiêu va chạm vào nhau, tạo thành thế giằng co mãnh liệt. Một bên thì tĩnh lặng lạnh lẽo, một bên thì uyển chuyển, mềm mại. Nhưng Thanh Linh nhanh chóng vào thế bị áp đảo, thanh kiếm của cô bị hất văng lên, cổ bị tẩy kiếm. Tớ thắng. Long Huyền Vi nói xong liền thu hồi kiếm lại và giơ tay ra. Thanh Linh hiểu ý liền nắm lấy tay cô nàng để khích lệ. Cậu giỏi thật đấy. Nhờ có cậu mà trình độ của tớ đang ngày càng tăng cao, cảm ơn nhé. Thanh Linh mỉm cười, nụ cười chân thành không giả tạo. Long Huyền Vi thấy vậy thì khỏe miệng nhẹ cong lên. Được rồi, tiếp theo là đến tôi. Đúng có một giọng nói cất lên rồi cả hai bị ép phải tách ra. Người đó không ai khác chính là Đặng Linh Lam, cô nàng chen vào giữa rồi tách hai người họ ra. Long Huyền Vi không vui nhìn xuống, sắc mặt cô lạnh lẽo âm trầm. Đặng Linh Lam cũng không yếu thế, cô nàng mặt không cảm xúc nhìn lên. Không rõ từ đâu, xung quanh hai người họ xuất hiện khí lạnh thầm đỏ sức với nhau. Không khí như đông đặc lại. Thanh Linh ở giữa có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo tỏa ra từ hai người. Thanh Linh ho nhẹ, cố phá vỡ không khí căng thẳng. Cụ như lúc đầu thỏa thuận, tớ với Vi đấu xong liền đến tớ đấu với Lam. Hay là bây giờ bắt đầu luôn chứ? Được. Long Huyền Vi lạnh giọng đáp, cô nàng thu lại khí trường, tra kiếm vào bao rồi từ từ đi về phía khán đài. Đặng Linh Lam thấy vậy cũng thu lại khí trường, không biểu cảm nhìn qua Thanh Linh. Cô nàng biểu hiện như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thanh Linh nhìn hai người họ mà thở dài, không hiểu sao từ hôm qua hai người này cứ ganh đua với nhau. Linh, như hôm qua nhé, mong cậu chỉ bảo và nhẹ tay với tớ. Đặng Linh Lam chọn một thanh kiếm, cô nàng cầm thanh kiếm có cảm giác thanh kiếm hơi quá cỡ, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng khôi hài. Được, tớ sẽ tiếp tục từ từ để cậu làm quen rồi chúng ta sẽ tăng tốc sau. Thanh Linh gật đầu, cô rút kiếm ra. Hai người lao vào nhau một cách từ từ, Đặng Linh Lam liên tiếp tấn công, còn Thanh Linh chủ yếu phòng thủ rồi chỉ ra những điều cần lưu ý nếu muốn hỏi tại sao Đặng Linh Lam lại đấu kiếm với Thanh Linh thì phải chuyển về hôm thứ tư. Không rõ vì sao Đặng Linh Lam hào hứng muốn luyện kiếm, cô nàng liên tục kéo áo và nài nỉ Thanh Linh dạy dỗ cho mình. Thanh Linh lúc đầu có giới thiệu Long Huyền Vi cho Đặng Linh Lam, nhưng lại bị cô từ chối với lý do tớ với cậu quen với nhau nên dễ dàng giao tiếp và học tập. Mặc dù cô ấy trình độ cao nhưng tớ với cô ấy không thân cho lắm. Đặng Linh Lam khi đó nói với khuôn mặt tỉnh bơ, cô nàng tiếp tục kéo áo nài nỉ Thanh Linh dạy dỗ cô nàng. Thanh Linh không có lý do từ chối liền đồng ý, nhưng còn Long Huyền Vi thì sao? Điều đó khiến Thanh Linh đề ra một ý đầu tiên là Thanh Linh sẽ đấu với Long Huyền Vi, Đặng Linh Lam ở ngoài sẽ quan sát và học hỏi. Sau khi đấu xong thì Thanh Linh sẽ đấu với Đặng Linh Lam để tổng kết lại và chỉnh sửa những điều cô nàng đã quan sát. Lúc đó Long Huyền Vi có vẻ không tình nguyện lắm mà đồng ý, còn Đặng Linh Lam tuy khuôn mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt khiêu khích nhìn Long Huyền Vi đã nói lên tất cả. Trở lại hiện tại, Thanh Linh cùng Đặng Linh Lam đang dần tăng thêm tốc đánh. Chủ yếu vẫn là Thanh Linh phòng thủ và dẫn dắt Đặng Linh Lam làm sao cho phải. Trên khán đài, cậu nghĩ ai sẽ thắng trong cuộc chiến tranh giành linh? Bùi Trương Tú ghé sát hai Lê Phương Anh nói nhỏ. Còn Tâm thì sao? Lê Phương Anh ngơ ngác nhìn Bùi Trương Tú. Rõ ràng thuyền lúc đầu là Thanh Linh và Thanh Tâm cơ mà. Sao bây giờ lại chuyển qua Thanh Linh với hai người Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi rồi? Mặc kệ cậu ta, ai bảo hiện tại cậu ta cách tổ đội ra tập riêng. Bùi Trương Tú nghe vậy thì trong lòng hơi tội lỗi, nhưng nhanh chóng gạt qua và biện hộ. Hai người họ tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau, họ đoán xem một trong hai, ai sẽ là người giành được Thanh Linh nhanh hơn. Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm, họ chắc chắn sẽ ủng hộ Đặng Linh Lam, đội trưởng của bọn họ rồi. Bình tĩnh nào, cậu thất thố rồi đấy. Lang Thiên Nguyệt đứng bên cạnh Long Huyền Vi khẽ nói. Mặc dù cô vui vẻ vì bạn của mình có thêm bạn mới, nhưng hướng đi của nó có vẻ hơi sai. Không. Biết nữa cảm giác hơi khó chịu. Long Huyền Vi khen nắm chặt tay. Hiện tại cô nàng cảm thấy bức bối khó chịu, từ hồi bé đến hiện tại cô nàng chưa có cảm giác như vậy lần nào. Cậu ghen tị? Lang Thiên Nguyệt nhíu mày hỏi. Trạng thái hiện tại của Long Huyền Vi là lần đầu tiên cô thấy. Đây là ghen tị sao? Long Huyền Vi đưa tay sờ lên ngực. Cô nhắm mắt cảm nhận cảm xúc hiện tại, một cảm xúc mà cô chưa cảm nhận được bao giờ. Từ nhỏ đã gắn bó với kiếm, Long Huyền Vi hầu như không có bạn bè đồng trang lứa. Khi lớn lên tuy có thêm nhiều người vây quanh, nhưng cô sớm nhận ra họ chỉ chú ý đến gia thế, huyết mạch và thiên phú của cô, chứ chưa từng thật sự quan tâm đến điều cô mong muốn. Trong suốt một thời gian dài, người bạn duy nhất mà cô thừa nhận là Lang Thiên Nguyệt. Nhưng Lang Thiên Nguyệt tu luyện cùng, còn cô thì là kiếm. Sự khác biệt ấy khiến Long Huyền Vi đôi lúc vẫn cảm thấy trống rỗng, như thiếu gì đó để chia sẻ. Cho đến khi gặp Thanh Linh, cô nàng có thiên phú ngang ngửa cô, bằng tuổi cô và đặc biệt là cô ấy luyện kiếm. Lần đầu tiên Long Huyền Vi cảm thấy có người đồng hành, hai người kết bạn, cùng luyện kiếm và trao đổi về nó. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng có một người ngang đường. Đó không ai khác chính là Đặng Linh Lam. Khi thấy Thanh Linh vui vẻ luyện kiếm cùng Đặng Linh Lam, cô không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể đồ vật của mình bị cướp đi mất vậy. Hắn tới hiện tại không biết nên hối hận hay vui vẻ khi để hai người kết bạn với nhau đấy. Lang Thiên Nguyệt xoa trán thở dài, hiện tại cô cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu như Thanh Linh là nam nhân thì có lẽ cô sẽ vô cùng vui vẻ mà giúp đỡ tác hợp hai người. Nhưng Thanh Linh là nữ. Hai cô gái cùng nhau tranh giành một cô gái. Đùa tôi hả? Thấy bạn của mình thở dài thì Long Huyền Vi vô cùng bối rối, hiện tại cô không biết làm gì cho phải. Thấy Long Huyền Vi bối rối như vậy thì Lang Thiên Nguyệt lại tiếp tục thở dài. Vốn dĩ tưởng Long Huyền Vi chỉ bị kém giao tiếp thôi, không ngờ cô nàng lại ngu ngơ như vậy. Thôi kệ, ai bảo cậu là bạn mình chứ. Lang Thiên Nguyệt cắn răng kéo Long Huyền Vi ra một góc rồi nói vài điều gì đó. Long Huyền Vi nghe xong liền đỏ mặt, nhưng thấy ánh mắt quyết liệt của Lang Thiên Nguyệt thì cô liền gật đầu đồng ý. Thấy vậy thì Lang Thiên Nguyệt mới bỏ qua, hai người tiến đến xem trận đấu như chưa có gì xảy ra. Cá, thay vì cho Thanh Tâm có hạ dẻm nữ như bao chuyện khác, vậy thì thà cho Thanh Linh có hạ dẻm nữ vui hơn. Chương 33, chuẩn bị giao lưu. Chương 33, chuẩn bị giao lưu điệu. Ken, phong liên tiễn. Lang Thiên Nguyệt kéo cung rồi thả mũi tên, khi ra khỏi cung liền hóa thành vô số mũi tên bằng gió lao vun vút về phía Thanh Linh. Thanh Linh thở một hơi, cô xoay người tránh né, có vài mũi tên không né kịp thì cô quả quyết chém bay chúng. Vậy mà lần này không có mũi tên nào trúng cả. Lang Thiên Nguyệt kinh ngạc thốt lên, phụ, đến đây là rừng thôi nhỉ. Thanh Linh tra kiếm vào bao, lao đi giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn qua Lang Thiên Nguyệt nói, được, luyện tập như vậy đủ rồi. Lang Thiên Nguyệt gật đầu hạ cung xuống, hai người cùng nhau đi về hướng khán đài. Tài năng này thực sự vượt trội, với chỉ 3 ngày đã hoàn toàn né và đỡ hết mũi tên của mình, mặc dù cô ấy thuộc nhân tộc. Có nên đề cử cô ấy với đội trưởng không? Lang Thiên Nguyệt suy tư nhìn Thanh Linh. Cô kinh ngạc với tài năng của Thanh Linh, người mà vài ngày trước chiến đấu với Long Huyền Vi còn bị áp đảo, nay đã có thể đánh ngang ngửa với Long Huyền Vi. Lên đến nơi, mọi người cảm thấy có lẽ cũng đủ rồi. Họ cùng nhau đi xuống tầng 4, khu vực tắm rửa. Phải công nhận là tắm ở đây tuyệt hơn ở nhà nhiều. Đúng, tắm mấy lần rồi không cảm thấy chán. Ở đây còn có dịch vụ tắm rửa, lau khô và chải đuôi nữa. Quá tuyệt vời. Ba người Bùi Trương Tú, Lê Phương Anh cùng Lang Thiên Nguyệt hào hứng vừa nói chuyện vừa cởi đồ rồi ném vào máy giặt. Máy giặt có công dụng giặt rũ và hong khô trong vòng 30 phút. Dù gì thì phụ nữ sẽ không muốn tắm xong rồi mặc lại bộ đồ đầy mồ hôi đâu. Ở bên cạnh đó, ba người Đặng Linh Lam, Thanh Linh cùng Long Huyền Vi thì im lặng cởi đồ. Thanh Linh bị kẹp ở giữa không dám thở mạnh, hai người kia tuy không có đấu đá nhau nhưng vẫn có áp lực vô hình tạo thành ở giữa hai người. Cả sáu người quấn quanh mình một chiếc khăn mà cùng nhau vào khu tắm rửa. Họ ngồi xuống tại khu vực vòi sen, mỗi người đều thoa sữa tắm lên người để rửa. Linh, giúp tớ. Đặng Linh Lam kéo tay Thanh Linh rồi chỉ vào đầu mình, hiện tại tóc của cô đang được thoa đầy bọt. Thanh Linh hiểu ý, cô quỳ một chân xuống. Vì Đặng Linh Lam lùn và cô nàng đang ngồi, vì thế Thanh Linh phải quỳ xuống để có thể phụ giúp. Đặng Linh Lam khẽ mỉm cười nhìn sang Long Huyền Vi khiêu khích. Long Huyền Vi đang thoa bọt lên cơ thể, cô cảm nhận thấy gì đó mà nhìn sang, nắm chặt tay, ánh mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Đặng Linh Lam. Thanh Linh cảm thấy gì đó, cô quay qua nhìn thì hai người này liền trở lại bình thường. Cô nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc trong tay. Thanh Linh gội sạch bọt cho Đặng Linh Lam, động tác dịu dàng nhưng dứt khoát. Nước chảy xuống, mái tóc lam óng ánh như pha lê của Đặng Linh Lam bông xóa mềm mại, lấp lánh dưới ánh đèn. Cảm ơn Linh. Không có gì. Thanh Linh mỉm cười trả lời, nhưng rồi cô lại có cảm giác bị kéo ở bên cạnh. Quay qua liền thấy Long Huyền Vi ánh mắt long lanh nhìn cô. Có chuyện gì vậy Vi? Linh. Gội đầu. Thanh Linh khỏe miệng giật giật. Cậu hôm qua mới gội đầu rồi mà hôm nay còn gội đầu gì nữa? Tuy nghĩ thế nhưng Thanh Linh cũng gật đầu đồng ý. Cá, theo như tìm hiểu thì phụ nữ thường vài ngày mới gội đầu một lần, chứ không như đàn ông có thể ngày nào cũng gội. Long Huyền Vi thấy Thanh Linh đồng ý thì vô cùng vui vẻ, cô liếc qua Đặng Linh Lam với ánh mắt khiêu khích. Đặng Linh Lam thấy vậy thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, khẽ cắn chặt răng. Chậc chậc chậc. Mỗi ngày tắm là một ngày vui. Bùi Trương Tú ngó sang rồi khẽ lẩm bẩm, đủ để hai người còn lại nghe được. Lê Phương Anh đang gội đôi cho Lang Thiên Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Lang Thiên Nguyệt thấy Long Huyền Vi bắt đầu chủ động hơn thì cũng cảm thấy mình dậy không uổng công. Cả sáu người gội rửa xong xuôi liền ngâm mình tại bồn tắm. Thoải mái, ít ba. Ít ba, bên cạnh, cả ba người đều nói ra một câu thoải mái. Thậm chí thai của Lang Thiên Nguyệt cũng khẽ cụp xuống, thể hiện rằng cô nàng vô cùng thư sướng. Nhưng bên cạnh đó, Thanh Linh không vui vẻ chút nào, vì hai người Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam vô cùng im lặng. Cô nhích người lên, thì hai người họ cũng nhích người lên, cô đi sang chỗ khác, hai người họ cũng như hình với bóng đi theo cô. A, nặng quá. Lúc này, Long Huyền Vi bỗng nhiên lên tiếng, cô luồn tay xuống đỡ bánh bao lên rồi nhìn sang Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam như cảm nhận được gì đó, cô cứng đờ người, run rẩy cắn chặt răng không nói câu nào. Khục, là cú chí mạng à? Bùi Trương Tú nhịn cười, cô tự béo mình để không cười thành tiếng. Lê Phương Anh bên cạnh khỏe miệng giật giật không biết nói gì cho phải. Lang Thiên Nguyệt khẽ gật đầu tán thưởng, nhìn là biết do ai dạy cho Long Huyền Vi làm vậy rồi. Thanh Linh khẽ ho vài tiếng nhắc nhở. Long Huyền Vi làm vậy đã khiến không khí dần căng thẳng thêm. Đặng Linh Lam thì khẽ lướt xuống, chỉ thấy được sóng nước chứ không hề có gì khác, điều đó khiến sắc mặt cô u ám thêm. Linh, giúp tớ. Vai tớ hơi mỏi, chắc do bị áp lực đè nặng. Long Huyền Vi kéo tóc lên phía trước, xoay lưng về phía Thanh Linh. Đặng Linh Lam thấy thế liền u ám, cô kéo Thanh Linh về sau rồi tiến đến gần Long Huyền Vi. Vậy thì để tôi giúp cho. Đặng Linh Lam không cảm xúc nắm lấy vai của Long Huyền Vi, bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ vận nguyên tố băng chạm vào làn da của Long Huyền Vi. Cảm giác được sự lạnh lẽo truyền đến từ vai, Long Huyền Vi hơi nhíu mày, nhưng cô cũng nhanh chóng nói, "Có thể tăng thêm lực đạo không? Tôi sợ cô khóc vì đau mất." Cả hai người không ai nhường ai, họ mỉa mai nhau đến mức Long Huyền Vi quên mình bị chứng kém giao tiếp. Vậy mà khiến Huyền Vi nói một tràng dài. Lang Thiên Nguyệt há hốc mồm nhìn xem hai người đang đấu khẩu với nhau, cô không ngờ điều này lại giúp Long Huyền Vi vô tình chữa được chứng bệnh của mình. Thanh Linh thấy hai người họ mỉa mai nhau liền luống cuống không biết làm gì. Linh, ít hai. Hai người quay sang bất ngờ gọi cô khiến cô giật bắn mình. Cậu chọn ai? ít hai, hai người họ đồng loạt hỏi. Thanh Linh thì cứng họng không biết trả lời như nào. Chậc chậc chậc, giờ đến cả con gái cũng có hạ dèm sao? Miêu Như Nguyệt ở đó không xa khẽ tặc lưỡi nhìn sang. Giờ cậu cũng có nhã hứng quan sát người khác à? Lê Yên Thu đang gội đôi cho Miêu Như Nguyệt ngẩng lên hỏi. Có dạ mạ mà không hóng thì để làm gì chứ? Miêu Như Nguyệt khó hiểu hỏi. Lê Yên Thu thở dài không biết trả lời sao. Cả hai người lại yên lặng nhìn qua nhóm Thanh Linh. Thanh Linh bị kẹp giữa hai người không biết trả lời sao. Chọn, nhưng mà chọn cái gì? Khu một rồi, nên đi ra thôi. Lúc này, Lang Thiên Nguyệt đứng lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nói xong cô liền đá chân ra hiệu cho Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh. Hai người hiểu ý cũng đứng dậy ra hiệu đã đến lúc ra ngoài. Thanh Linh thấy bọn họ cứu nguy kịp lúc liền nhanh nhảu đồng ý, cô rời đi cùng họ. Để lại hai người Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi tức giận trừng mắt nhìn nhau rồi quay mặt qua chỗ khác. Hắn tưởng sẽ có đánh nhau để xem chứ. Cậu tưởng tượng xa quá rồi đấy. Lê Yên Thu thở dài, lắc đầu nhìn bạn mình. Cả sáu người mặc lại đồ, cùng đi ra ngoài. Hiện tại Thanh Linh không dám nói gì, vì cả hai người họ cứ kẻ kẻ nhìn và đi bên cạnh cô. Như thể hai người họ chờ đợi đáp án đến từ cô vậy. Vừa đi xuống dưới tầng lễ tân thì bọn họ thấy Long Linh Tuyết đang vắt Thanh Tâm trên vai. Cô nàng đi vào trong rồi ném cậu ta xuống ghế sofa ở gần đó, sau đó tiến đến nói với nữ lễ tân điều gì đó. Nữ lễ tân gật đầu rồi cúi xuống lục lọi ngăn kéo. Thanh Tâm bị ném xuống liền nhăn mặt lại, có lẽ là bị đau. Chỉ có điều, cậu ta không kêu tiếng gì cả. Thanh Linh thấy vậy liền nhíu mày, cô nhanh chóng chạy đến lo lắng nhìn Thanh Tâm. Này, cậu không sao chứ? Thanh Tâm ngước lên, thấy là Thanh Linh liền khẽ gật đầu một cái. Rồi cậu lại nhìn qua Long Linh Tuyết. Long Linh Tuyết quay qua nhìn cậu một cái rồi búng tay giải trừ pháp lực. Hào quang hồi phục. Hồi phục sơ cấp Thanh Tâm nhắm mắt, khó khăn bật phép. Cơ thể cậu bao trùm bởi hào quang màu xanh lá nhàn nhạt. Cảm thấy cơ thể bất đau, sắc mặt cậu liền giãn ra. Tâm đây là? Lê Phương Anh tiến đến khó hiểu hỏi. Vì hiện tại cô thấy Thanh Tâm hoàn toàn bình thường, không có vết bầm dập nào cả nhưng trông cậu ta có vẻ vô cùng đau đớn. Thanh Tâm không nói gì, cậu vẫn nhắm mắt để im cho cơ thể hồi phục. Chờ một hồi, Long Linh Tuyết tiến đến, ném cho cậu một lọ thuốc. Cậu vẫn nhắm mắt, đưa tay lên bắt như thể đây là thói quen. Cậu mở nắp ra rồi uống hết trong một ngụm. Xong xuôi, Long Linh Tuyết lạnh lùng ngồi ở gần đó, chờ đợi cậu hồi phục. Long Huyền Vi cùng Lang Thiên Nguyệt thấy vậy liền từ từ đi ra phía sau cô đứng. Thanh Tâm mở mắt ra, nhanh chóng ngồi dậy. Cậu khẽ động cơ thể, cảm nhận vẫn có vài chỗ đau đớn. Cậu nhíu mày dùng tay bóp chỗ đó, khiến cơ thể tạo ra vài tiếng rắc rắc nhỏ bé. Những tiếng đó chỉ có Thanh Linh bên cạnh cùng Long Linh Tuyết cấp độ cao mới nghe được. Cậu đang làm gì vậy? Thanh Linh nhíu mày nhìn xem Thanh Tâm. Lúc này, cậu ta đang lấy hai tay mình bóp chân. Bóp xong cậu liền đứng lên xoay người vài cái tạo thành tiếng rắc rắc đủ để mọi người nghe thấy. Phụ, thật may là chưa bị gãy xương. Thanh Tâm ánh mắt u ám nhìn qua Long Linh Tuyết, chỉ thấy cô nàng sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt khẽ lảng tránh qua chỗ khác. Gãy xương? Không có gì, chỉ là tôi bị ai đó trả tư thủ, lấy oán báo ơn mà thôi. Thanh Tâm lắc đầu nhìn qua Thanh Linh. Mọi người ở đây giờ hiểu ra, họ đều biết rõ là ai làm cậu ra nông nỗi này nhưng không một ai dám nói gì. Nghe xong, Thanh Linh không hiểu sao có chút tức giận đối với Long Linh Tuyết. Hồi phục xong rồi? Long Linh Tuyết lạnh lùng hỏi. Cũng được 70%. Thanh Tâm gật đầu trả lời. Cả đám khỏe miệng giật giật, cách nói chuyện của hai người này thật khó nắm bắt. Đi theo ta. Long Linh Tuyết đứng dậy, cô ra hiệu cho hai người Long Huyền Vi cùng Lang Thiên Nguyệt không cần đi theo. Cậu Thanh Tâm đang định đi liền bị Thanh Linh nắm tay kéo lại, cậu nghi hoặc nhìn qua liền thấy cô nàng lo lắng nhìn xem mình. Trong lòng cậu khẽ động, hiện tại cậu không rõ vì sao trái tim mình lại khẽ động. Tôi đi rồi về, chờ tôi ở đây nhé. Thanh Tâm mỉm cười, tay còn lại khẽ gỡ tay cô nàng ra rồi đi phía sau Long Linh Tuyết. Cánh cửa thang máy dần đóng lại, che khuất đi hai người. Giờ thứ cá là Tâm thắng chắc. Lê Phương Anh khẽ thì thầm vào tai Bùi Trương Tú. Bùi Trương Tú khẽ thở dài không trả lời, vì đáp án đã rõ ngay từ đầu rồi. Đặng Linh Lam thì im lặng không nói, có vẻ như cô nàng không có ý định tranh giành Thanh Linh với Thanh Tâm chăng. Lang Thiên Nguyệt thì nhíu mày nhìn cảnh vừa rồi, cô nhìn qua thấy Long Huyền Vi đang khẽ nắm tay. Cô thấy vậy liền thở dài, có lẽ bạn của cô sẽ không thắng nổi cậu ta đâu. Trong thang máy, Thanh Tâm liếc qua Long Linh Tuyết hỏi, sao chị lại trở lên lạnh lùng, cao sang rồi? Có phải do hai người kia không? Ừ, hai người họ là người của gia tộc, có thể xem là người giám sát cũng được. Nếu như không phải do bố mẹ ép thì chị đây cũng không muốn cho hai người họ tham gia chút nào. Long Linh Tuyết ừ một tiếng rồi thở dài. Đúng là chỉ có ở y quán của sư phụ thì cô nàng mới có thể buông thả bản thân. Tuyệt đấy chứ. Tuyệt cái đầu nhóc. Long Linh Tuyết khẽ trừng Thanh Tâm. Tên này đúng là muốn cô khổ sở mà. Tìm. Cửa thang máy mở ra, bảng số hiện ở tầng cao nhất. Phòng của chủ nhân trung tâm, cũng chính là phòng của Long Linh Tuyết. Đưa em lên đây làm gì? Nói thể lệ, quy tắc và đồ cho ngày mai. Hai người đi song song nhau đến một cái tủ. Long Linh Tuyết mở cánh cửa ra, cầm một cái túi nhỏ rồi ném cho cậu. Trong này có thuốc men, dụng cụ và một vài đồ linh tinh. Thanh Tâm mở túi ra, vì túi này là túi không gian nên khi mở ra liền thấy rất nhiều món đồ. Thi đấu hai ngày thôi mà có cần nhiều đồ như này không? Thanh Tâm nghi hoặc hỏi lại. Giờ nghe quy tắc với thể lệ này, Long Linh Tuyết kể cho cậu những điều cậu nên làm và không nên làm khi làm hậu cần. Nghe xong Thanh Tâm há hốc mồm, cậu không ngờ Long Linh Tuyết và bạn của cô nàng lại làm cuộc giao lưu này rầm rộ như vậy. Được rồi, nhớ chưa? Thanh Tâm khẽ gật đầu, thấy vậy Long Linh Tuyết cũng hài lòng. Cả hai người liền đi cùng nhau trở lại tầng lễ tân. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi trở về, Long Linh Tuyết hỏi Thanh Tâm có cần cô chở cậu về không, nhưng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Thanh Linh thì cậu liền từ chối. Cậu đi nhờ xe của Đặng Linh Lam về nhà, thấy vậy thì Long Linh Tuyết cũng gật đầu xoay người trở vào trong. Long Huyền Vi nhận thấy ánh mắt hạ hê mang chút khiêu khích của Đặng Linh Lam thì có chút tức giận. Lang Thiên Nguyệt đứng ở cạnh thở dài ngao ngán, cô hiện tại có chút hối hận khi dạy bạn mình như vậy. Chiếc xe lăn bánh xa dần. Bên trong mọi người đều hỏi Thanh Tâm những ngày qua làm gì, cậu cũng từ từ trả lời những câu có thể trả lời được. À mà, lúc nãy cậu với chị Tuyết đi đâu vậy? Lê Phương Anh nghi hoặc hỏi. Cái này thì phải chờ ngày mai mới nói được, xin lỗi nhé. Mọi người nghe vậy liền nhận ra điều gì, cả đám ăn ý không hỏi thêm. Quá hơn chục phút đi đường, chiếc xe dừng lại ở dưới chung cư của hai người Thanh Tâm cùng Thanh Linh. Về đến nơi rồi, cảm ơn nhé Lam, cả chú Thiên nữa. Thanh Linh mở cửa xe đi xuống, cô cũng không quên cảm ơn hai người đã cho mình nhờ xe. Thanh Tâm cũng vậy, cậu cảm ơn xong liền mở cửa đi xuống. Ủa? Tâm, sao cậu lại xuống? Bùi Trương Tú ngơ ngác hỏi. Thì đến nơi tôi ở rồi mà. Thanh Tâm cũng quay qua ngơ ngác hỏi lại. Cậu nói xong khiến cả ba người trong xe vô cùng bất ngờ. Hai người ở cùng nhau hả? Lê Phương Anh bất ngờ hỏi. Thanh Tâm giờ mới nhận ra mình vừa nói sai, Thanh Linh cũng luống cuống không biết nói gì. À thì tôi với cô ấy ở cùng chung cư thôi, đúng rồi, chúng tôi ở cùng chung cư nhưng khác phòng. Thanh Tâm lúng túng giải thích, cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cũng đúng, dù gì thì hai người khác giới không phải người yêu thì sao ở chung được. Lê Phương Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu. Thanh Linh nghe vậy không rõ sao lại cảm thấy hơi khó chịu ở lồng ngực. Vậy sao đợt trước hai người không để chú Thiên trở hẳn về nhà? Bùi Trương Tú như nhớ ra gì đó, cô cười bí ẩn hỏi. Cái này hôm đấy tôi săn xạ lệ, đúng rồi, siêu thị gần đây tổ chức xạ lệ, nên tôi rủ Linh đi cùng tôi. Dù gì sinh viên mà, có xạ lệ thì phải săn chứ. Ô, Bùi Trương Tú khẽ híp mắt nhìn xem hai người. Cả Thanh Tâm cùng Thanh Linh đều giật bắn người trước ánh nhìn đấy. Chắc là đủ rồi nhỉ. Tôi lên trước đây. Thanh Tâm chạy nhanh vào bên trong, để lại Thanh Linh ở đó. Nếu cậu còn ở lại thì có lẽ sẽ còn có vài câu hỏi khó trả lời hơn. Khu cũng một rồi, tớ cũng lên trước. Thanh Linh chào tạm biệt xong cũng đi vào. Ba người thấy cũng không có gì sai liền tạm biệt. Chiếc xe lại lăn bánh đi về phía trước. Chương 34, khó hiểu chương 34, khó hiểu tìm. Cửa thang máy mở ra, cả hai người đều cùng lúc bước ra ngoài. Chỉ là lần này Thanh Tâm có hơi lung túng, còn Thanh Linh thì ngẩn người suy tư. Khu lần sau vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thanh Tâm phá vỡ bầu không khí, cậu ho một tiếng rồi nhìn qua Thanh Linh. Cô nàng quay qua nhìn cậu rồi quay lại tiếp tục suy tư, điều đó khiến Thanh Tâm có chút bối rối không rõ ý của cô nàng. Giờ không chỉ có Thanh Linh, mà còn thêm cả Thanh Tâm suy tư ý vừa rồi của Thanh Linh là gì. Hai người cùng đi, mở cửa phòng rồi tự chia nhau ra làm việc thường ngày. Thanh Linh thì vào phòng thay đồ, Thanh Tâm thì đưa bạ lộ cho Thanh Linh rồi ở lại bếp nấu ăn. Thanh Linh thay đồ xong, đi ra ngồi tại ghế sofa nhìn bóng lưng của Thanh Tâm rồi ngẩn người. Hiện tại trong đầu cô vẫn vang vọng lại câu nói của Lê Phương Anh, hai người khác giới không phải người yêu thì sao ở chung được, câu nói cứ vang đi vang lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đúng rồi, ngoài cái danh chính mình ở thế giới song song ra thì không còn gì để chứng minh mình với cậu ta cả. Thanh Linh khẽ chạm tay lên ngực, cô nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của mình. Vậy mấy ngày nay, cảm giác này là gì? Thanh Linh mở mắt ra nhìn về phía Thanh Tâm, cô đứng dậy tiến đến gần cậu. Cô bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển không để lại âm thanh. Thủy lưu phái bộ pháp, thủy lưu bộ. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại như dòng nước. Có thể giảm sự hiện diện và âm thanh đến từ bước chân. Có thể dùng để né đòn nhưng không tăng tốc quá nhiều. Cô bước đi nhẹ nhàng, không tạo ra một tiếng động đứng phía sau Thanh Tâm. Thanh Tâm có lẽ đang tập trung nấu nướng nên không cảm nhận được có người đứng sau mình. Thanh Linh giang hai tay ra, đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Thanh Tâm đang nấu ăn bỗng dưng có cảm giác bị ôm phía sau lưng, cậu giật bắn người, hét lên một tiếng. Gà! Cá! Những hành động trên không nên làm tại nhà, không thì có thể khiến cho cả hai người bị thương. Thanh Tâm suýt thì ném cái chảo lên, nhưng cậu đã kịp nhận ra và để lại. May mắn là dầu trong chảo không vì thế mà rơi lên tay cậu. Thanh Tâm liếc xuống dưới thấy hai bàn tay đang ôm bụng cậu. Khi cậu định quay qua hỏi thì Thanh Linh đã mở tay ra, rồi bước ra sau vài bước. Thanh Tâm quay ra sau nhìn thì chỉ thấy Thanh Linh đang liếc xuống nhìn xem hai bàn tay của mình, cô ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu một cái rồi quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Thanh Tâm nhìn thao tác này của cô thì dấu chấm hỏi đầy đầu. Cậu quay lại vừa đảo đồ ăn, vừa suy nghĩ hành động vừa nãy của Thanh Linh ý nghĩa là gì. Thanh Tâm suy nghĩ nóng cả đầu cũng không hiểu ra. Hôm nay cô nàng đã khiến cậu hai lần suy nghĩ nát óc cũng không hiểu ý của cô nàng. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà. Trong phòng, Thanh Linh nằm trên giường thành hình chữ T, chân cô để một nửa dưới đất, mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Sau một hồi thì ý thức trở lại cơ thể, khuôn mặt cô đỏ bừng nhớ lại cảnh vừa rồi. Tại sao mình lại làm thế cơ chứ, cô rên rỉ che lấy khuôn mặt của mình. Cô không ngờ mình lại bất ngờ ôm cậu ta từ đằng sau. Nhưng mà cũng không tệ, Thanh Linh giơ hai tay về phía trước rồi nhìn chúng, sau đó cô lại luồn hai tay thành hình vòng tròn, như thể đang ôm ai đó. Không được, gạt suy nghĩ đấy đi. Thanh Linh nhận ra mình lại có suy nghĩ không tốt, cô vội vàng lắc đầu mạnh nhằm gạt phăng những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Xong xuôi cô lại nhìn lên trần nhà ngẩn người. Cô cứ thế cho đến khi Thanh Tâm gõ cửa bảo cô ra ăn cơm. Thanh Linh đứng dậy tiến đến trước cửa, cô hít thở lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại khuôn mặt rồi mở cửa đi ra. Tại bữa cơm, Thanh Linh im lặng ăn uống, còn Thanh Tâm thì nhìn cô rồi suy tư xem hành động vừa này là gì. Cả hai người cứ như vậy cho đến khi ăn xong. Thanh Linh nhận rửa bát, Thanh Tâm ra ghế sofa nhìn bóng lưng cô suy tư. Nghĩ mãi không ra ý của việc cô nàng ôm cậu một cái rồi gật đầu như thể rất tốt là gì, cậu liền không nghĩ nữa. Vốn cậu định hỏi, nhưng cô nàng có vẻ đang ngẩn ngơ suy tư nên đành từ bỏ. Thanh Tâm nhớ lại chiếc túi không gian của Long Linh Tuyết đưa, cậu vào phòng ngủ lấy từ bạ lộ ra. Đi ra vẫn thấy Thanh Linh vừa suy tư rửa bát, thì cậu cũng không định thông báo nữa. Vốn định nói cho cô ấy, nhưng thấy cô nàng đang suy tư như vậy thì cậu cũng không tiện phá hỏng. Vào trong phòng tu luyện, cậu ngồi ở thảm mở túi ra. Bên trong túi có đồ hồi máu, đồ giải độc khẩn cấp, một chiếc áo choàng dành cho hậu cần, ba pháo khẩn cấp, một con dao đa năng, một căn lều to và đồ nấu ăn kèm theo vài lọ gia vị. Thanh Tâm lấy chiếc áo choàng ra. Chiếc áo choàng vô cùng rộng, nó có một cái mũ và vài phần dán bên trong thay cho dây, cúc hoặc kim cài. Cậu choàng lên người, dán từng miếng dán vào. Cái này vừa người đấy chứ? Chiếc áo choàng che từ đầu tới chân, để lại mỗi phần mặt và bàn chân là lộ ra, còn lại được che hoàn toàn. Cậu kéo mũ lên đội, sau đó nhìn qua màn hình máy tính, thấy cơ thể cậu mở hẳn đi. Áo choàng tăng hình. Mờ chắc là không phải, có lẽ chỉ là áo choàng ẩn dấu thôi. Áo choàng ẩn dấu, nghe thì tương tự với áo choàng tàng hình, nhưng lại có công dụng kém hơn. Áo choàng tàng hình có thể tàng hình, xóa đi sự hiện diện. Còn áo choàng ẩn dấu chỉ có thể khiến cơ thể hơi mở, giảm sự hiện diện của người đeo mà thôi. Nếu như người đeo áo choàng ẩn dấu bị chạm vào bất kỳ đâu khi đang di chuyển, thì họ sẽ bị mất đi chức năng làm mở, nhưng giảm sự hiện diện vẫn còn đó. Phải chờ 30 giây sau thì cơ thể mới có thể làm mở tiếp. Được rồi, kiểm kê đồ thêm một chút vậy. Thanh Tâm cởi áo choàng ra cất lại vào túi rồi lấy con dao đa năng ra. Con dao có một lưỡi dao nhỏ, một lưỡi cưa nhỏ, một phần kéo và một phần mở nắp chai. Phần mở nắp chai để làm gì cơ chứ? Cậu giật giật khóe miệng, cất lại dao đa năng vào túi rồi lấy từng đồ còn lại ra xem. Thấy đồ đầy đủ cho hai ngày thì cậu liền gật đầu. Như vậy đủ rồi cơ mà cứ có giảm giác quên quên điều gì đó. Thanh Tâm để túi đồ gần gối rồi khoanh chân khoanh tay như thể cố nhớ điều gì đó. Đột nhiên, cậu ngửi thấy mùi chua kèm mùi khói thoang thoảng thì cậu mới nhận ra rằng mình chưa tắm. Đi ra ngoài, thấy không còn Thanh Linh ở phòng khách, cậu nhận ra rằng cô nàng đang ở trong phòng ngủ. Nếu lao vào luôn thì không tốt. Cậu đứng trước cửa rồi gõ nhẹ. Linh, tôi vào lấy quần áo đi tắm nhé. Thấy không có ai trả lời thì cậu hơi nghi hoặc, cậu khẽ đẩy cửa vào. Bên trong không thấy bóng dáng Thanh Linh đâu, cậu nhíu mày suy nghĩ. Cô ấy đi đâu rồi? Cậu mở điện thoại lên hiện giờ 8 giờ 24 phút thấy thời gian còn sớm, có lẽ Thanh Linh chỉ đi ra ngoài tản bộ sau bữa ăn. An tâm, cậu liền cầm theo bộ quần áo rồi đi tắm. Bên ngoài, Thanh Linh đang đi dọc trên một bờ hồ, gió khẽ thổi làm làn tóc của cô đung đưa nhẹ nhàng. Cảm nhận được sự mát mẻ tại bờ hồ, tiếng ồn ào náo nhiệt của con địa, xe cộ và tiếng cười nói của mọi người tạo nên một không khí sôi động náo nhiệt khi về đêm. Cô cứ thế đi quanh hồ để làm dịu lại bản thân đang khó chịu. Chỉ là, điều đó không những không giúp cô, mà còn khiến cô khó chịu hơn. Trên đường đi, cả trước lẫn sau cô đều là những cặp đôi đang thắm thiết với nhau. Có người thì đứng tựa vào thành hồ nói chuyện vui vẻ với nhau, có người thì nắm tay đi cạnh nhau, có người thì ngồi tại một quán cà phê hay một quán trà đá nào đó, gọi một cốc nước rồi cười đùa trò chuyện với nhau. Nhìn những cặp đôi như vậy không hiểu sao cô có chút ghen tị. Cô mím môi tiếp tục đi, chỉ là lần này cô đi hơi xa so với lộ trình ban đầu. Cô không nhận ra cho đến khi có một người vỗ vai cô. Linh, em làm gì ở đây vậy? Thanh Linh quay qua, thấy Mai Như Quỳnh đang mặc một bộ đồ mát mẻ ngoài bộ đồ luyện tập như mọi lần cô gặp. Chị Quỳnh. Thanh Linh ngẩn ngơ, sao Mai Như Quỳnh lại ở đây? Sao thế? Sao lại ngẩn ngơ như mất hồn thế này? Mai Như Quỳnh nhanh chóng đưa tay lên trán xem cô nàng có sốt không, thấy không sao thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sao chị lại ở đây? Câu đấy chị hỏi em mới đúng. Thanh Linh ngơ ngác nhìn quanh, thấy nơi này không phải là nơi gần chung cư của cô thì cô liền bối rối. Hay dù gì cũng đến rồi, vào với anh chị cho vui. Chưa kịp để Thanh Linh trả lời, Mai Như Quỳnh đã kéo cô vào một quán lẩu gần đó. Hai người họ cùng nhau lên tầng 2, vào một phòng riêng. Mở cửa vào, đập vào mặt Thanh Linh là mùi rượu bia và thịt rau nhúng lẩu. Bên trong phòng đang ngồi 9 người, 6 nam 3 nữ, tính cả Mai Như Quỳnh thì đủ 10 người, 6 nam 4 nữ. Bọn họ đều đồng loạt nhìn sang, thấy là Thanh Linh liền vui vẻ chào hỏi. Ồ Linh đây à, vào ngồi ăn cùng bọn anh. Linh ra đây ngồi cạnh chị này. Phục vụ, cho thêm một bát bữa. Từng người một chào hỏi Thanh Linh, họ coi Thanh Linh như đứa em gái út yêu quý của mình vậy. Em cảm ơn ạ, em xin phép. Thanh Linh chào hỏi lễ phép rồi ngồi cạnh Mai Như Quỳnh, bên còn lại của cô cũng là một chị gái cao giáo xinh đẹp, người đã gọi cô ra ngồi cạnh từ đầu. Linh sao hôm nay có nhã hứng đi đến đây vậy? Võ Quỳnh Mai lướt sang, hơi thở mang theo chút men rượu, khuôn mặt cô hơi đỏ hỏi Thanh Linh. À thì em đi tản bộ thôi, không ngờ lại đi xa đến tận đây. Thanh Linh gãi đầu ngượng ngùng, cô cũng không ngờ mình ngẩn ngơ đi đến tận đây. Vậy sao chị thì lại không nghĩ thế đâu? Võ Quỳnh Mai liếc qua Thanh Linh, cô mỉm cười ẩn ý rồi không nói gì nữa. Thanh Linh khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì anh chị đang dồn dập hỏi cô. Linh lát nữa còn về, uống nước ngọt đi. Hoàng Văn Tiên đưa cho cô một cốc nước Coca mát lạnh, cô khẽ cảm ơn một tiếng rồi uống một ngụm. Linh dạo này có luyện kiếm chăm chỉ không thế? Hay là ngày mai anh em mình so tài nhỉ? Người nói là một nam nhân vạm vỡ tên Lâm Hoàng. Cậu ta sử dụng là cho kiếm, nên cơ bắp mới quần quật như vậy. Thôi đi thẳng não cơ bắp, bị thua vì không biết động não bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thấy đủ. Người mỉa mai là một nam nhân trắng trẻo đeo kính, mang vẻ thông thái tên Văn Thái Quyết. Câm mồm đi thằng mèo lạ, có giỏi thì lát nữa về làm trận solo. Có giỏi thì giờ bảo. Tưởng tao sợ mày chắc. Hai người bắt đầu đứng dậy sắn tay áo, nhưng đã kịp lao vào đã bị ngăn lại. Tôi nào có Linh ở đây thì kém kém lại đi hai ông nội. Người nói là một vị nữ nhân tên Vũ Thu Hương, cô cùng vị nam nhân tên Nguyễn Bình kéo Văn Thái Quyết lại. Người kéo Lâm Hoàng là Hoàng Văn Thiên cùng hai nam nhân tên Trần Thái Dương và Lê Mạnh Vũ, cả ba người phải kéo hết sức mới có thể kéo lại Lâm Hoàng. Điều đó đủ nói rằng cậu ta mạnh như nào. Ở góc phòng, có một nữ nhân im lặng không nói gì, cô nhìn qua Thanh Linh khẽ gật đầu chào hỏi rồi quay mặt lại tiếp tục ăn, người đó tên Hà Kim Âm. Thanh Linh nhìn thấy không khí sôi động như vậy liền mỉm cười. Cả 10 người họ vẫn như ngày đầu cô đến trung tâm vậy. Nhớ lại lần đầu cô đến xin việc, khi đó trung tâm chủ yếu làm và tập luyện đều là bọn họ. Cả 10 người đều tận tâm chỉ dạy cho cô những điều họ biết về kiếm thuật và một số thủ thuật khi mất kiếm. Lúc đầu họ tưởng cô muốn đăng ký luyện tập nên chỉ dạy vô cùng tận tâm, nhưng khi nhận ra cô đến tìm việc thì cả đám liền đủ rũ mặt mày, vì lúc đó trung tâm mới mở vô cùng ít khách và họ cũng không thiếu nhân viên. May sao Mai Như Quỳnh thuyết phục được mọi người thì cô mới được vào làm. Khi cô vào làm thì tất cả bọn họ đều vô cùng khó tin, vì khách tăng lên đột biến. Rồi dần dần họ nhận ra, Thanh Linh chẳng khác nào mèo thần tài của bọn họ cả. Khi đó bọn họ vô cùng tương triều Thanh Linh và cảm ơn díu dít Mai Như Quỳnh vì đã giữ cô nàng lại. Và mới qua vài tháng Thanh Linh làm việc, họ đã có thể mở thêm vài chi nhánh mới tại Đại Việt. Vì vậy nói không hoa khi gặp Thanh Linh thì họ vô cùng vui vẻ và cưng chiều. Mọi người cứ thế vui vẻ ăn lẩu, uống rượu bia và nói chuyện với nhau. Thanh Linh ngồi tại chỗ được anh chị chiếu cố gấp đồ ăn và nói chuyện vui vẻ, điều đó khiến tinh thần của cô phấn chấn hơn hẳn. Tuy nhiên, cô nàng ăn uống quên mất thời gian. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì có một tiếng nhạc chuông khiến mọi người im bặt. Cả đám đồng loạt liếc sang Thanh Linh, cô nàng luống cuống lấy điện thoại ra xem. Thấy tên Thanh Tâm gọi đến, cô nàng mới nhận ra rằng mình quên mất không thông báo cho cậu ta. Thanh Tâm? Là ai vậy? Mai Như Quỳnh liếc sang thấy một cái tên xa lạ liền cảm thấy nghi hoặc. Tên Tâm là một cái tên trung tính, nên cô nàng sẽ không nghĩ đến người bên kia là nam. Cô em xin phép. Thanh Linh đứng dậy ra một góc nghe điện thoại, mọi người ăn ý im lặng không làm phiền cô nàng. Alo? Linh, cô đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về? Có phải bị kẹt ở đâu đấy không? Giọng Thanh Tâm lo lắng phía bên kia, cậu có chút gấp gáp vì nhìn vào đồng hồ gần 10 giờ đêm rồi chưa thấy cô nàng về. Thanh Linh nghe được sự lo lắng của Thanh Tâm thì cô bất giác nở nụ cười. Xin lỗi nhé, ra ngoài không nói trước. Để cậu lo lắng rồi. Cô không sao chứ? Có cần tôi đến đón không? Mình cô đang muốn nói gì đó liền bị vỗ vai ở đằng sau, quay ra liền thấy Mai Như Quỳnh mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Mai Như Quỳnh đưa tay lên môi rồi ra hiệu im lặng, xong cô lại hét vào chiếc điện thoại. Này em trai bên kia, Linh bên này bị anh chị bắt uống điên nên say rồi. Làm phiền em trai đến đón được không? Ai vậy? Mà khoan, chị cho em xin địa chỉ quán với cả chăm sóc Linh cho em. Em cảm ơn trước. Phía bên kia truyền đến âm thanh vun vút gấp gáp của Thanh Tâm. Địa chỉ là quán lẩu ít 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 tại ít ít ít, bọn chị đang ở trên tầng 2. Em trai cứ đến bình tĩnh thôi, Linh được bọn chị chăm sóc kỹ lắm. Vâng, chị chờ em chút, em đến ngay. Nói xong cậu ta liền cúp máy, để lại Thanh Linh ngơ ngác nhìn qua Mai Như Quỳnh. Mai Như Quỳnh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cô nàng chỉ tay ra hiệu cho Thanh Linh nhìn qua. Theo hướng cô chỉ, các anh chị đang im lặng dòng thai nghe và có chút hào hứng. Họ muốn xem tên nhóc mà khiến cô em gái yêu quý của bọn họ cười vui vẻ như này là ai. Ha ha ha, lát nữa phải xem tên nhóc đấy như nào nào. Chắc cũng là tên kiếm sĩ mạnh mẽ mới khiến Linh cười như thế chứ. Lâm Hoàng Hào sảng cười, cậu ta thực sự muốn biết Thanh Tâm mạnh mẽ như nào. Không mạnh thì ít nhất cũng phải thông minh, chứ như ai đó thì cũng không được. Văn Thái Quyết gần đó vung lời miệng ai, hai người lại tiếp tục đấu khẩu với nhau. Mọi người liên tục thảo luận xem Thanh Tâm là người như nào, có mạnh không, có thông minh không, hay nhan sắc như nào. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng khi thấy em gái của mình yêu đương thì chắc chắn anh chị phải xem tên nhóc đó như nào chứ. Thanh Linh thấy vậy liền thở dài ngao ngán, nhưng nghe những lời lo lắng gấp gáp từ Thanh Tâm cũng khiến cô vô cùng vui vẻ. Cô ngồi tại chỗ, tiếp lời mọi người và chờ đợi cậu ta đến đón mình. Chương 35, đi đến nơi giao lưu. Chương 35, đi đến nơi giao lưu. Qua hơn chục phút chạy từ chung cư đến quán lẩu để đón Thanh Linh, hiện tại Thanh Tâm đang ngồi trên chiếc xe đạp điện mà cậu mượn từ bác bảo vệ. Là chỗ này hả? Gọi lại cho chắc ăn. Thanh Tâm lôi chiếc điện thoại ở trong túi ra, chưa kịp gọi điện thì đã có một cô gái gọi cậu. Chào nhé, em có phải người đến đón Linh không? Mai Như Quỳnh mỉm cười, lặng lẽ đánh giá cậu. Chị là? Chị tên Mai Như Quỳnh, người mà gọi em đến đón Linh ấy. Cất xe rồi đi cùng chị nhé. Vâng. Thanh Tâm ngơ ngác lái xe ra chỗ đầu, rồi đi sau lưng Mai Như Quỳnh lên lầu. Mở cửa phòng ra, đập vào mũi cậu là một mùi rượu bia nồng nàn khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhìn quanh phòng thấy Thanh Linh không sao thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Em trai mới đến không định giới thiệu tí gì ạ? Trần Thái Dương hào sảng cười lớn, cậu ta mở đầu hỏi Thanh Tâm. À, em chào anh chị, em tên Nguyễn Thanh Tâm. Anh chị cho phép em đón Linh về ạ? Thanh Tâm lịch sự chào hỏi, cậu cũng không quên, mục đích đến đây là gì? Không đổi, vào ăn cùng bọn anh cho vui. Lâm Hoàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Thanh Tâm không biết làm sao cho phải, cậu nhìn sang Thanh Linh thấy cô lung túng, ánh mắt mang theo ý xin lỗi. Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mỉm cười ngồi bên cạnh Lâm Hoàng. Vậy em xin phép. Không cần phải lo, anh chị cũng có ăn thịt chú em đâu, hạ hạ. Lâm Hoàng cười lớn vỗ vai cậu, chỉ là mỗi cú vỗ, Thanh Tâm đều có cảm giác như vai bị một bao tải nặng đập đi đập lại vậy. Cơ mà em trai này luyện kiếm bao lâu rồi? Võ Quỳnh Mai chống cằm liếc sang, giọng nói mang chút men say hỏi cậu. Luyện kiếm? À thì em chỉ là trị liệu sư thôi ạ, mấy cái như kiếm thì em không dành cho lắm. Thanh Tâm gãi má ngượng ngùng, có lẽ bọn họ hiểu lầm cậu là một kiếm sĩ. Hả? Không luyện kiếm? Thế sao em lại cơ đổ được linh thế? Dạ. Lê Hoành Vũ bất ngờ bật thốt ra một câu khiến cho Thanh Tâm vô cùng kinh ngạc. Cậu cơ đổ Thanh Linh từ khi nào? Anh Vũ? Thanh Linh cắn chặt răng hét lên, cô hận không thể đánh cho tên này một trận. Có lẽ bọn họ đều say cả rồi, nên tinh thần bắt đầu không ổn. Đi thôi Tâm, mặc kệ họ. A hả. Thanh Linh nhanh chóng kéo tay Thanh Tâm rồi chạy, cậu chưa kịp suy nghĩ liền bị cô nàng kéo chạy ra ngoài. Ơ này, chưa ăn gì đã bỏ đi thế à? Lâm Hoàng ngạc nhiên gọi to, nhưng Thanh Linh đã nắm chặt tay Thanh Tâm mà chạy ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió. Từ từ thôi, Thanh Tâm bị cô nàng kéo lảo đảo suy ngã. Ra bên ngoài cậu vẫn chưa hoàn hồn, thì hai người đã đứng tại chỗ đậu xe. Đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã vào lòng nhau. Nhớ kể cho anh chị diễn biến tiếp theo nhá. Tên nhóc kia nhớ giữ Linh Kỳ vào nhá, để bọn chị biết là nhóc ăn đòn đấy. Bọn họ thò đầu ra cửa sổ trên tầng, nhìn xuống hai người rồi mở miệng trêu ghẹo. Thanh Linh khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cô nhanh chóng thúc giục Thanh Tâm lấy xe rồi cả hai cùng nhau đi về. Trước khi đi thì Thanh Tâm cũng giơ tay chào tạm biệt một cách lễ phép. Khu bọn họ uống say nên nói linh tinh, cậu không cần quan tâm đến lời của họ đâu. Hai người im lặng không nói một lời, gió đêm mát rượi thổi qua, làm lay động làn tóc của Thanh Linh. Thanh Tâm thì tập trung nhìn về phía trước lái xe. À thì, cảm ơn vì đã đón mình. Thanh Linh cúi mặt, tay cô khẽ nắm chặt góc áo của cậu, giọng cô lý nhí nhưng đủ để truyền đến hai cậu. Thanh Tâm khẽ mỉm cười, giọng điệu mang theo chút an ủi, không có gì. Nhưng nếu có lần sau, thì nhớ thông báo cho tôi một tiếng nhé. Hôm nay cô khiến tôi lo lắng lắm. Ừm. Lời nói ấy khiến Thanh Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu một cái rồi đáp một tiếng. Cứ thế, đoạn đường còn lại của hai người đều giữ im lặng. Cho đến khi về đến chung cư và vào trong phòng, thì cả hai người vẫn vậy. Chỉ là suốt đường đi Thanh Linh không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu nữa, mà là một cảm giác khoan thái, vui vẻ trong lòng. Qua ngày mới, cả hai người nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn tạm một bánh mì gói rồi chuẩn bị đồ để đi. Cô quên đồ này. Thử. Thanh Linh quay đầu, hiện tại cô đang vắt trên lưng chiếc hộp đựng thanh gương của cô. Cứ mang theo găng tay đi, dù gì khi tham gia cũng sẽ cần. Thanh Tâm đưa đôi găng tay màu đen của Thanh Linh ra. Cô gật đầu nhận lấy rồi cho vào ba lô, dù gì cậu ta đã biết được điều gì đó nên vẫn nên nghe theo. Cá, sửa lại thành thời gian khoảng 3 giờ sáng nhé. Lần trước mình có viết là 8 giờ sáng ở chương 12, Long Linh Tuyết. Trời vẫn còn tối, cả nhóm đã tập hợp đầy đủ tại trung tâm. Long Linh Tuyết thấy đã đủ thành viên liền gật đầu nói. Được rồi, đã tập hợp đủ, giờ mọi người lên xe. Nhóc con nhìn gì thế? Thanh Tâm lúc này đang ngó ngang ngó dọc như đang tìm ai đó. Anh Minh với chị Nguyệt đâu rồi? Hai người họ cũng tham gia mà nhỉ? Hai người đó tự tập hợp chỗ khác rồi, khi đến nơi thì sẽ gặp hai người họ. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì đi thôi. Cả đám cùng nhau ngồi trên chiếc xe ma pháp của Long Linh Tuyết. Nhìn bên ngoài thì chỉ thấy đó là một chiếc xe 4 chỗ bình thường, nhưng khi vào bên trong mới nhận ra nó chính là một ngôi nhà di động do ma trận không gian sửa đổi. Về sau có tiền chắc cũng sắm một con mới được. Thanh Tâm lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn có hai người nghe được. Thanh Linh thì liếc một mắt suy tư rồi đi vào cùng mọi người. Long Linh Tuyết thấy không còn ai ngoài hai người thì cười một tiếng nói. Sao, muốn mua? Nhóc chỉ cần làm cho chị 5 năm thì chị đưa nhóc chiếc xe này, thế nào? Nghe từ đấy, nhưng bỏ đi. Chị nói một cách chung chung như thế thì em sợ lắm. Thanh Tâm khẽ lắc đầu từ chối. Tuy cô nàng nói làm việc cho cô nàng 5 năm, nhưng lại không nói rõ là làm việc gì, nếu thật sự đồng ý thì chả phải làm trâu làm ngựa 5 năm sao. Chật! Chị tặc lưỡi gì thế? Không có gì. Long Linh Tuyết đi lên buồng lái, từ từ thao tác để chiếc xe di chuyển. Thanh Tâm thì nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của cô nàng, cậu nghĩ từ giờ mình nên cẩn thận trước khi đồng ý điều gì đó với Long Linh Tuyết. Chiếc xe bon bon đi trên đường, lướt qua hàng cây bên đường, ánh đèn chiếu sáng con đường nó đi qua. Đi mãi đến khi dừng lại ở dưới tầng hầm của một tòa nhà cao tầng to lớn. Đi, cần đi thêm vài lần nữa mới đến nơi. Long Linh Tuyết đi đầu, mọi người cũng nhao nhao đi theo sau. Bọn họ lần lượt đi thang máy lên tầng cao. Đi ra ngoài, trước mặt họ là một hành lang dài. Bọn họ từ hành lang đi vào một căn phòng to lớn. Ở giữa là một vòng tròn to 3 mét, xung quanh vòng tròn là vô số phù văn, pháp trận và máy móc đang được hoạt động thưa cô, địa điểm dịch chuyển của cô đã lắp đặt xong. Hiện tại đã có thể dùng để dịch chuyển. Một vị nữ nhân tiến đến cung kính nói với Long Linh Tuyết. Ừ, Long Linh Tuyết gật đầu một cái, cô cùng mọi người đứng vào bên trong vòng tròn, chuẩn bị dịch chuyển. Phù văn đã được kích hoạt, pháp trận bảo vệ đã được kích hoạt. Tọa độ đã được nhập. 3, 2, 1 dịch chuyển. Trước mắt bọn họ đều bị bao bọc bởi ánh sáng trắng, nhưng họ lại không hề có cảm giác bị lóa, mà chỉ có cảm giác cơ thể lâng lâng. Như thể chân vẫn chạm đất nhưng người lại bay lên vậy. Qua vài giây thì ánh sáng dần tan đi, bọn họ đều đứng tại một phòng giống ý hệt căn phòng trước. Chỉ khác là ở đây bố trí có khác đi vài phần và người phụ trách cũng trở thành người khác. Cậu đến muộn. Miêu Như Nguyệt đứng trước mặt Long Linh Tuyết nói. Vậy sao? Long Linh Tuyết lạnh lùng trả lời. Dù gì đây cũng đang ở bên ngoài chứ không phải ở trung tâm, Miêu Như Nguyệt có vẻ đã quen với trạng thái này của Long Linh Tuyết, cô khẽ thở dài một hơi. Thôi dù gì cũng chưa muộn lắm. Đi thôi, mọi người đang ở dưới chờ đấy. Nói xong, Miêu Như Nguyệt liền xoay người đi trước. Long Linh Tuyết tiến đến đi song song cùng cô nàng, mọi người im lặng đi theo sau. Xuống phía dưới, ở một góc đã đứng hơn chục người. Mọi người đều đang đứng thành năm hàng, một trong năm hàng có Hồ Hồng Vân. Có 4 người đang đứng ở trước nhìn bọn họ có Hồ Thiên Minh. Ồ, đến rồi. Theo tiếng của Hồ Thiên Minh, mọi người đều đồng loạt nhìn theo hướng của anh ta. Họ bất ngờ, ngơ ngác khi nhìn thấy Long Linh Tuyết. Kia là Long Linh Tuyết, thiên tài đại Việt cấp thế giới phải không? Chị ấy đẹp thật đấy, hơn cả trên TV luôn. Có nên tiến đến xin chữ ký không? Ôi mẹ ơi, đây không phải là mơ chứ? Đau. Đau hả? Vậy không phải mơ rồi. rồi mắc gì béo tao? Tao sợ đau. Mỗi người đều thì thầm to nhỏ với nhau, tạo thành tiếng ồn nhỏ. Đến đông đủ rồi nhỉ? Một vị nam nhân đứng ra, anh ta mang theo khí chất âm độc và có vậy trên người, nhưng vậy của anh ta bé hơn nhiều so với vậy của Long Linh Tuyết. Nam nhân đó tên Xà Linh Nguyên. Chắc cũng đi thôi, bọn họ đến địa điểm trước rồi. Một vị nữ nhân khuôn mặt sắc sảo, tuyệt mỹ tiến lên nói. Cô ấy tên Lê Thu Huyền, thuộc chủng tộc con người. Đi thôi, chờ tiếp thì ta không chịu được. Hừm. Nam nhân cơ bắp cuộn cuộn, trên đầu có cặp sừng trâu tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói. Nam nhân tên Lưu Mạnh, thuộc tộc trâu. Xe chờ ở ngoài rồi, giờ đi có lẽ đến vừa kịp lúc. Hồ Thiên Minh mỉm cười, chỉ là nụ cười trông gian xảo ấy, khiến mọi người có cảm giác như anh ta sẽ cho nổ xe ngay giữa đường đi. Khu khu. Minh cậu vẫn nên ít cười lại đi. Xà Linh Nguyên đứng bên cạnh khẽ ho vài tiếng nói với Hồ Thiên Minh. Mặc dù Hồ Thiên Minh là người tốt, nhưng khuôn mặt cùng nụ cười đậm chất phản diện của anh ta lại khiến mọi người sợ hãi dè chừng. À ừ, Hồ Thiên Minh vào trạng thái tự bế. Đi thôi, không nên câu thêm thời gian nữa. Miêu Như Nguyệt hào hứng đi đầu. Mọi người cũng từ từ đi theo sau. Thanh Tâm chạy nhanh đi bên cạnh Hồ Thiên Minh, cậu ghé sát thì thầm với anh ta. Anh Minh, anh có định làm thế không? Tâm đấy à, anh hơi sợ, cố gắng lên anh, em chắc chắn anh sẽ làm được mà. À mà hôm qua em mới biết rõ cuộc giao lưu này như nào, nên là kế hoạch sẽ thay đổi. Thay đổi? Đúng, anh làm như này rồi như này sau đó như này cái này nó còn xấu hổ hơn. Hồ Thiên Minh liếc qua Hồ Hồng Vân, khẽ rên rỉ một tiếng. Không dám đối mặt với sông biển thì sao bắt được con cá? Không dám đi vào rừng thì sao bắt được hồ ly? Em chỉ giúp đến đây thôi, nếu đồng ý thì gật đầu. Dù gì thì quyền quyết định vẫn ở anh. Được, Hồ Thiên Minh khẽ gật đầu, anh ta quyết tâm phải làm cho bằng được. Cả nhóm người lần lượt lên hai chiếc xe khách. Hạc tưởng sẽ đi xe ma pháp, ai ngờ chỉ là xe khách bình thường. Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, cậu không ngờ mấy người này tổ chức rầm rộ nhưng chỉ thuê xe khách bình thường để di chuyển. Đi gần thì cần gì xe ma pháp chứ? Hồ Thiên Minh khó hiểu nhìn cậu. Vậy à, Thanh Tâm im lặng không biết nói gì. Hai chiếc xe đi hơn chục phút lại dừng ở trước một tòa nhà to lớn. Trên đỉnh tòa nhà có ghi hiệp hội nguyên tố, trên tấm bảng tên có khắc đầy dây những ma trận và phù văn ẩn hiện, tạo ra uy thế mạnh mẽ khi nhìn vào. Hiệp hội nguyên tố là một hiệp hội từ thời cổ xưa không rõ thời gian thành lập. Hiệp hội được phân bố khắp tinh cầu, ở mọi quốc gia. Không ai rõ người sáng lập hay cao tầng của hiệp hội là ai, mọi người chỉ biết hiệp hội là một nơi để những ma pháp sư nghèo kiếm tiền và kiếm tài nguyên tu luyện. Nơi này không khác nào hội mạo hiểm giả từ thời trung cổ. Có khu vực đăng ký ủy thác, tiếp nhận ủy thác và trả ủy thác. Mọi người cũng có thể đi qua cổng để có thể đến thế giới bóng chiến đấu với quái vật và thu thập tài nguyên. Thế giới bóng có thể hiểu là cái bóng của trái đất, chỉ khác là phân bổ đất đai bên đó không giống trái đất chút nào. Bên đó xuất hiện quái vật, tài nguyên, đá ma nạ để con người tìm kiếm và khai thác. Thậm chí có một vài trường hợp người có cấp độ cao khi chết đi tại trái đất, truyền thừa của họ sẽ xuất hiện tại thế giới bóng. Thế giới bóng được sở hữu hoàn toàn bởi hiệp hội nguyên tố. Đã từng có một vài quốc gia lớn tham lam đòi chiếm quyền sở hữu của thế giới bóng, nhưng những quốc gia đó luôn nhận lại thất bại bởi hiệp hội nguyên tố. Có thể nói hiệp hội nguyên tố là một tổ chức phi quốc gia có sức mạnh của một đế quốc, nhưng vì thuộc tổ chức trung lập nên ngoài quyền sở hữu thế giới bóng ra thì các quốc gia thường không có lý do gì để gây hấn với hiệp hội. Cả 6 người dẫn đầu tiến đến quầy thủ tục, bọn họ đưa ra giấy thông hành đầy đủ. Lễ Tân tiếp nhận, xem qua một hồi rồi gật đầu mời bọn họ đi theo mình. Cả nhóm di chuyển theo vị Lễ Tân đến một căn phòng, bên trong có một cánh cổng to lớn đang bị ngăn cách bởi 3 tầng kính dày. Mời mọi người đi qua cánh cổng này, tiếp đó sẽ có người trợ giúp mọi người đi tiếp. Vị Lễ Tân thông báo xong liền túi người đi ra khỏi phòng. Sau người dẫn đầu nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Được rồi, từng thành viên đứng thành hàng theo người dẫn đầu. Hậu cần đứng đầu tiên. Xá Linh Nguyên hô to giọng ra phía sau. Từng người sắp xếp đứng thành 6 hàng, tương ứng với 6 người dẫn đầu. Thanh Tâm thấy ngoài cậu, có thêm một người nữa là nam gia thì còn lại toàn nữ là hậu cần. Nam hậu cần thấy Thanh Tâm nhìn mình cũng chú ý các đội khác, cậu ta liền hiểu ra rồi gật đầu với cậu. Cậu cũng gật đầu chào hỏi với cậu ta xong liền đi theo Long Linh Tuyết tiến vào cổng. Qua cổng, trước mắt bọn họ vẫn là căn phòng quen thuộc. Chỉ khác là mỗi người đều cảm nhận được không khí nặng nề hơn rất nhiều. Cả đám nhíu mày, điều động nguyên tố bảo vệ lõi của mình. Mời mọi người đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị thuyền bay cho mọi người rồi. Người nói là một ông lão đầu tóc trắng xóa, nhưng vẫn rất phong độ ngời ngời. Cả đám đi phía sau ông lão ra ngoài, bên ngoài sảnh vẫn có rất nhiều người đi lại, chỉ là trong đó có một số người bị thương chẳng trị, máu chảy đầy mình. Thấy được nhóm người, đặc biệt là Long Linh Tuyết thì những người ở đó vô cùng bất ngờ, có vài người tiến đến muốn nói chuyện liền bị ông lão tạo màn bảo vệ chặn ở ngoài. Sau một hồi đi đường, trước mặt họ là một chiếc thuyền du lịch vô cùng to lớn. Được rồi, tôi chỉ dẫn đến đây thôi. Tiếp theo mời mọi người lên thuyền để đi đến nơi. Ông lão cúi người, nói xong quay đầu trở lại sảnh. Thuyền bay sao lần đầu đi không biết cảm giác như nào. Thanh Tâm khẽ lẩm bẩm, cậu có chút mong chờ cảm giác đứng bên trên thuyền và đón gió là như nào. Cậu chưa đi thuyền bay lần nào sao? Thanh Linh có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Chưa. Cô đi rồi sao? Có vài lần thôi. Thanh Tâm bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cậu không ngờ Thanh Linh lại đi rồi, còn cậu thì chưa. Vậy cảm giác trên đó như nào? Lát nữa lên là biết thôi. Đi thôi, mọi người lên thuyền rồi kìa. Thanh Linh nhanh chóng đẩy cậu lên trên thuyền. Chiếc thuyền du lịch sau khi thấy khách đã đông đủ liền từ từ nổi lên, nó điều chỉnh hướng bay rồi phi nhanh tiến về phía trước. Chương 36, bắt đầu giao lưu chương 36, bắt đầu giao lưu chiếc thuyền bay sau một hồi phi tốc, thì giờ nó đã đáp xuống một hải đảo to lớn. Cậu không sao chứ? Thanh Linh từ từ bước lưng Thanh Tâm từ đằng sau. Cảm giác tuyệt thì tuyệt thật chỉ là hơi khó chịu. Thanh Tâm sắc mặt xanh xao, tựa vào tường tránh cho mình bị ngã. Nhớ lại cảnh rung lắc của chiếc thuyền khi gặp quái vật trên không trung, cảm giác đó thật là tệ. Mặc dù có màn chắn bảo vệ, nhưng cái cảm giác quái vật va đập vào thuyền và chiếc thuyền như thể rơi bất kỳ lúc nào, cũng không vui chút nào. Dù gì thì họ cũng đang ở thế giới bóng nguy hiểm trùng trùng, ở trên trời hay dưới đất đều có vô số quái vật chui ra. Đến nơi rồi, mọi người từ từ xếp thành hàng đi xuống. Mọi người lần lượt đi theo sau người dẫn đầu của mình. Bên dưới đã có hơn chục người chờ sẵn. Đến đông đủ rồi chứ? Có thiếu ai không? Một giọng nói hiền từ đến từ một cô nàng có nhan sắc cao sang động lòng người, khí chất của cô nàng hiền từ bao dung với mọi vật. Chị ấy là Âu Linh. Thanh Tâm nhíu mày, cậu như thấy cô nàng ở đâu đó, lẩm bẩm một mình. Cậu biết chị ấy hả? Thanh Linh ngó sang hỏi. Không rõ, nếu chị ấy là Âu Linh thật thì có thể coi chị ấy là sư tỷ của tôi. Sư tỷ? Thanh Linh bất ngờ, cô khẽ liếc qua nhìn Âu Linh. Đã đầy đủ rồi, còn bên mọi người thì sao? Long Linh Tuyết đứng lên đại diện, giọng cô lạnh lùng trong trẻo vang lên. Bên này cũng đủ rồi, giờ bắt đầu thôi. Có một nam nhân tộc rồng đứng ra, anh ta tên Long Hành, là một nam nhân to lớn với khuôn mặt nghiêm nghị. Đứng bên cạnh Long Hành là một nam một nữ, nam nhân thuộc tộc người tên Phạm Huỳnh Thiên và nữ nhân tộc người cá tên là Ngư Huyền. Được rồi, mọi người lần lượt xếp thành hàng như cũ ở phía trước. Cả 9 người dẫn đầu đứng ở phía trước, mọi người lần lượt xếp thành hàng đứng theo người dẫn đầu của mình. Mọi người đã biết cuộc giao lưu này là như nào rồi. Nhưng anh vẫn sẽ nói lại, cuộc giao lưu này chỉ đơn thuần là giao lưu giữa ba miền với nhau. Anh không mong mọi người sẽ tạo ra xung đột gì to lớn khi cuộc giao lưu đang diễn ra. Hết. Long Hành lui xuống, Âu Linh tiến lên cầm một chiếc hộp và một tờ giấy. Tiếp theo là thể lệ và quy tắc. Hiện tại ở đây có 9 đội. Mỗi đội sẽ được phân phát cho 10 điểm, tương ứng với mỗi người 2 điểm. Diêm Hậu cần thì không tính vào. Vậy thì tổng sẽ là 90 điểm. Nói xong Âu Linh liền cầm trong tay một xu bằng đồng có đánh số 1 ở mặt ngựa, mặt út là hình của cả đại biệt. Tiếp theo, mỗi người sẽ dùng số điểm này để tiến hành đặt cược khi chiến đấu. Quy tắc như sau, bên A là người đưa ra lời thách đấu, đồng thời cũng quyết định phương thức chiến đấu và hình thức cá cược. Nếu bên B chấp nhận, thì chính bên B sẽ là người đưa ra mức điểm cá cược. Sau đó cả hai bên xác nhận, trận đấu mới chính thức bắt đầu. Lưu ý, mỗi người sẽ chỉ có 3 lần từ chối duy nhất. Mỗi bên sau khi đã chiến đấu xong thì sẽ có 30 phút miễn chiến. Nếu có ai đó tiến đến cá cược, thì người đó có quyền chấp nhận hoặc từ chối hoàn toàn mà không phí 3 lần từ chối. Phương thức chiến đấu sẽ hoàn toàn là đấu đơn, không được có đấu đôi hoặc cả đội chiến. Nếu như có ai đó xen vào giữa trận ngoài hậu cần, thì họ sẽ bị trừ đi 2 điểm để bồi thường cho hai người đang cá cược. Nếu có người bị trừ hết điểm thì người đó bị loại, nhưng người trong đội cũng có thể chia điểm của mình cho họ để đối phương có thể tiếp tục tham gia. Thậm chí cũng có thể chia điểm cho đối thủ nếu muốn. Đến khi kết thúc giao lưu, đội nào có nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng. Điều cuối, không được có bất kỳ hành vi bạo lực quá mức hoặc quá khích. Những ai phạm quy, không cần cảnh cáo, người đó sẽ bị loại hoàn toàn khỏi giao lưu. Chúng ta chỉ đơn thuần là giao lưu chứ không phải tranh đấu, nên mong mọi người hãy mang theo tinh thần vui vẻ để chiến đấu với nhau nhé. Nếu có thương tích ngoài ý muốn hoặc trọng thương thì hậu cần có thể đốt pháo sáng khẩn cấp, anh chị và đội khác sẽ lần theo pháo sáng mà tiến đến trợ giúp. Nghe đến đây, mọi người liền xôn xao nói chuyện với nhau. Họ nghĩ rằng quy tắc và luật lệ này quá dễ rồi. Nghe những tiếng xì xào bên dưới, 10 người bên trên chỉ biết cười thầm trong bụng. Chờ khi mọi người bàn tán xong, Âu Linh liền nói tiếp. Tiếp theo, khi bắt đầu thì mọi người sẽ bị bịt mắt trong vòng 10 phút và 9 người trên này sẽ dẫn các đội ra từng chỗ ngẫu nhiên trên đảo. Mọi người sẽ phải sinh tồn 2 ngày trên hòn đảo này từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi kết thúc anh chị sẽ đến đón từng đội nên không cần lo lắng. Âu Linh nói xong, chưa kịp để mọi người phản ứng thì trước mắt họ đã bị bịt kín, sau đó cơ thể có cảm giác trôi nổi từ từ bay lên. Mở mắt ra lần nữa, Thanh Linh cùng đồng đội đã ở trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh mang theo chút ẩm ướt và âm u rùng rợn. Được rồi, 10 điểm này các ngươi cầm lấy. Long Linh Tuyết chia 10 đồng xu thành 5 phần đưa cho từng người một. Song xuôi cô liền bay trở lại về phía thuyền bay mà không nói thêm câu gì. Được rồi, tiếp theo. Á. Bùi Trương Tú quay ra thấy một người đeo áo choàng, hư ảnh lờ mờ khiến cô hét toáng lên. Mọi người nghe xong liền lôi vũ khí ra định chiến đấu. Là tôi đây. Cất vũ khí đi. Giọng nói của Thanh Tâm phát ra khiến mọi người khẽ nhíu mày, nhưng họ cũng đã cất vũ khí lại. Rồi mắc gì cậu chùm người kín mít thế? Bùi Trương Tú bực tức, cô có chút xấu hổ vì lơ hét toáng lên. Tất nhiên là để giảm sự hiện diện rồi. Hiện tại chúng ta đang ở thế giới bóng, cô không nghĩ đến việc chúng ta sẽ phải săn giết ma thú để ăn đây chứ? Hả? Bùi Trương Tú ngơ ngác khi nghe cậu nói vậy. 4 người khác cũng đã nhận ra khi đã nghe từ thể lệ với quy tắc rồi nên không bất ngờ lắm. Hãy đừng nói với tôi là câu nghĩ rằng 2 ngày này cả đám sẽ chỉ đi loanh quanh, chiến đấu với đội khác rồi sẽ có người đưa cơm đến tận nơi đây chứ? Với cả, tôi là hậu cần nên sẽ không cần phải chiến đấu, việc của tôi chỉ là hỗ trợ, trị liệu và làm trọng tài mà thôi. Nói xong Thanh Tâm liền cầm ra một cục hình tròn giơ lên cao, cục tròn trên đống đầu xuất hiện một cánh quạt nhỏ, xoay nhanh rồi bay xung quanh cậu. Đây là thiết bị ghi hình, dùng để cho các anh chị xem. Họ sẽ thông qua đây để xem có đội nào đang gian lận hoặc ai đó có vấn đề gì không tốt không. Thanh Tâm liếc qua từng người rồi nói tiếp. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ chỉ đi theo mọi người mà thôi, nếu có vấn đề gì cần thiết thì cứ nói với tôi. À đúng, hiện tại đang là khoảng 7 giờ sáng nhé. Nói xong cậu liền im lặng không nói thêm câu nào nữa. Thấy Thanh Tâm im lặng không nói thêm câu nào, các cô gái liền trụm vào nhau để nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Tớ nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ để có thể nghỉ ngơi trước. Lang Thiên Nguyệt lên tiếng đầu tiên. Có nên hay không kiếm đồ ăn trước? Bùi Trương Tú giơ tay lên, bụng cô réo lên khiến cô nàng vô cùng xấu hổ. Vậy thì đi kiếm sông suối trước đi, khi tìm được thì ta sẽ vừa có đồ ăn, vừa có nước uống. Đặng Linh Lam suy nghĩ một hồi rồi nói ra, dù gì khi dậy sớm thì họ cũng chỉ ăn nhẹ nên hiện tại vẫn cảm thấy đói. Vậy thì làm theo ý Lam trước đi, để tớ với Vi cảm nhận tìm kiếm. Thanh Linh nhìn sang Long Huyền Vi bên cạnh, cô nàng liền gật đầu đồng ý, cả hai cùng lúc nhắm mắt lại cảm nhận nguyên tố nước ở gần đây. Các ánh sáng nguyên tố thường bắt nguồn từ thiên nhiên. Ánh sáng nguyên tố thường xuất hiện ở khắp nơi, nhưng chúng luôn trong trạng thái nhạt nhòa. Chỉ những nơi như sông, hồ, ao, suối thì nguyên tố nước mới đậm hơn. Tìm được rồi, ở hướng kia. Cả hai người cùng lúc mở mắt và chỉ về một hướng. Mọi người gật đầu một cái rồi cùng nhau đi về hướng của hai người chỉ. Thanh Tâm thì đứng cách xa họ khoảng 1 mét ở đằng sau. Rồi mắc gì cậu đứng cách 1 mét thế? Bùi Trương Tú nhíu mày nhìn ra sau. Tất nhiên để quay được cả 5 người rồi, tiện thể tránh nguy hiểm luôn. Nguy hiểm dê, Bùi Trương Tú chưa nói hết câu thì ở bụi cây bên cạnh đã vang lên tiếng xào xạc. Sau đó có một con hổ nhảy ra, xung quanh nó ẩn hiện lên ngọn lửa bập bùng khiến không gian xung quanh nó vặn mẹo vì nóng, chiếc lá nó giẫm lên liền bị thiêu cháy thành tro. Nó gầm lên một tiếng thị uy với những người trước mặt. Gào. Ma thú cấp 2, Hỏa Diệm Hổ, thuộc tính hỏa, thịt và da con này có tác dụng rất tốt cho nguyên tố sư hệ hỏa. Đặng Linh Lam bình tĩnh nói ra cấp độ, tên, thuộc tính và tác dụng của Hỏa Diệm Hổ trước mặt. Ma thú cấp 2 à, vậy thì để tớ. Nói xong Bùi Trương Tú liền lôi thanh kiếm dài sau lưng của mình ra mà lao vào con Hỏa Diệm Hổ trước mặt. Hạ. Hỏa Liệt Trảm. Cô xoay kiếm chém về phía con Hỏa Diệm Hổ. Gào. Hỏa Diệm Hổ không yếu thế, nó giơ ra móng vuốt mang theo nguyên tố hỏa nóng bóng đập về phía thanh kiếm. Keng. Móng vuốt và thanh kiếm va chạm vào nhau, tạo thành thế rằng có giữa hổ và người. Hắn có đồng đội như này thật mệt. Thanh Tâm khẽ thở dài ngao ngán. Nhưng vì là hậu cần nên cậu không có ý định giúp đỡ hay nói gì thêm. Đọ sức khỏe sao? Còn lâu mới thắng được tao. Bùi Trương Tú vận sức, cô xoay kiếm khiến con hổ mất hướng. Nhân lúc đó cô nàng liền chém một đường ngay cổ của con hổ, nhưng vết thương không sâu, con hổ bị chém liền gào lên một tiếng rồi lui ra xa. Ha ha ha, tiếp. Bùi Trương Tú vác kiếm lên vai cười lớn. Vốn định chiến đấu 800 hiệp với con hổ, nhưng không may, khi con hổ thấy mình không địch lại và đối phương có nhiều người chưa lên, con hổ liền quay người chạy trốn. Ê này, sao mày lại chạy trốn? Vốn Bùi Trương Tú định đuổi theo, nhưng lại bị Thanh Linh níu lại. Linh sao lại kéo tớ, nếu để con hổ kia chạy mất thì sao? Bùi Trương Tú có chút gấp. Hiện tại chúng ta chưa rõ nơi này như nào, cậu mà đuổi theo thì có lẽ bị lật mất. Hiện tại chúng ta vẫn nên đến sông suối trước, bắt cá ăn hồi phục và nghỉ ngơi trước đã. Thanh Linh khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt thêm vài phần. Được thôi, Bùi Trương Tú nghe vậy liền hiểu xỉu. Vốn có thịt hổ đại bổ dành cho cô, nhưng ai ngờ lại để nó chạy mất. Hiện tại cô nàng như thể trượt sổ số ngay số cuối vậy. Ồ đồ tốt. Nghe thấy tiếng nói, mọi người đồng loạt quay qua. Chỉ thấy Thanh Tâm đang vén một bụi cây ra, kỳ hục đào thứ gì đó. Này, cho cô. Đào xong cậu liền đứng lên, ném thứ vừa đào cho Bùi Trương Tú. À, cái này là. Bùi Trương Tú nhìn vào trong tay, chỉ thấy đó là cây nấm đỏ rực, màu sắc sặc sỡ. Nấm độc. Cậu nói một câu tỉnh mơ khiến Bùi Trương Tú sắc mặt tái mét ném về phía cậu. Linh, nhanh, cho tớ xin ít nước. Bùi Trương Tú như sắp khóc tới nơi, Thanh Linh ngưng tụ ra thủy cầu thì cô liền cho tay vào trà đi trả lại. Sao lại vứt đi chứ? Thanh Tâm bắt được cây nấm liền suýt xoa, nâng niu như thể nó là bảo vật. Nếu là nấm độc thì cậu tự cầm đi. Đưa tôi làm gì? Bùi Trương Tú quay qua tức giận trừng mắt nhìn cậu. Các cô gái khác cũng nhíu mày muốn xem cậu trả lời như nào. Thanh Tâm thấy vậy liền nhún vai trả lời, độc thì độc, nhưng nó lại là dược liệu tốt. Thứ này gọi là nấm bạo hỏa, tác dụng của nó là tăng sức công phá của hệ hỏa hoặc nâng cao pháp lực hệ hỏa cho người sử dụng. Nếu cô dùng không đúng cách thì hẹo, nhưng nếu kết hợp hai loại dược liệu khác thì có thể sử dụng bình thường. Cho dù không dùng thì cũng có thể bán lấy tiền cũng được, nó khá có giá đấy chứ. Vừa nói cậu vừa phủi đi đất cắt trên thân nấm rồi ném trở lại cho Bùi Trương Tú. Cô nàng nghe xong nhanh chóng tiếp lấy, nhưng lại không biết làm như nào, vì hiện tại cây nấm này vẫn đang là nấm độc. Vậy thì tôi cảm ơn cậu rồi. Bùi Trương Tú cắn chặt răng, nhét cây nấm vào trong túi áo. Mất con hổ nhưng cũng được cây nấm, chỉ là cây nấm này không dùng được luôn thôi. Có vẻ như con hổ đến vì cây nấm, nhưng thấy không địch lại liền chạy trốn. Khi nào tìm đủ dược liệu thì tôi chỉ cô cách dùng, còn không thì mang về bán cũng được. Thanh Tâm gật đầu không tỏ ra quan tâm. Cậu thầm nghĩ thế giới bóng này đúng là nơi tuyệt vời, chỉ là nơi này quá nguy hiểm. Nhưng tìm tài nguyên trong nơi nguy hiểm không phải là điều bình thường sao? Như này có sao không? Đặng Linh Lam tiến đến hỏi cậu. Không sao. Dù gì trong quy định cũng không có nói hậu cần không được đào dược liệu đưa cho người tham gia đâu. Với cả, nếu tôi tìm được dược liệu nào phù hợp cho mọi người, thì tôi vẫn sẽ đào rồi đưa cho người tương ứng. Nếu gặp được dược liệu phù hợp cho hai người thì tôi sẽ giữ lại, cho đến khi tìm được dược liệu giống vậy thì tôi sẽ đưa cho hai người chọn. Thanh Tâm không cần suy nghĩ liền nói ra lời trong lòng. Mọi người nghe xong có chút bất ngờ, xong họ liền nhanh chóng vui vẻ. Vì tên này không có ý định chiếm làm của riêng mà đưa cho từng người. Cả năm người liền nhao nhao cảm ơn. Đừng cảm ơn nội, nếu không thấy dược liệu phù hợp thì mấy lời cảm ơn đấy khiến cho tôi có cảm giác như đang mắc nợ vậy. Mà không nói tiếp nữa, lên đường đi. Nghe Thanh Tâm nói thì cả năm cô gái liền cảm thấy buồn cười, nhưng họ cũng nhanh chóng cùng nhau đi về hướng sông suối đã định.